Chương 110, ngươi gọi là ta đến hái thuốc. Chương 110, ngươi gọi là ta đến hái thuốc. Chương 110, ngươi gọi là ta đến hái thuốc. Ngút trời thiên hạc hạ xuống trời cao, rơi xuống tại bên vách núi ngừng lại, Sầm Bích Thanh dưới chân một chút, theo một đạo thanh quang văng lên, Sầm Bích Thanh liền rơi xuống Phương Giám trước mặt. Thanh thiên tử, một đường hành khổ. Phương Giám tiến lên đón đến, hướng Sầm Bích Thanh chắp tay cười nói. Sầm Bích Thanh ánh mắt quét Phương Giám một chút, nói ra, lần trước khi thấy ngươi ngươi hay là thổ địa thần, tu vi cũng bất quá luyện khí cảnh, lúc này mới không đến một năm, ngươi liền đã trở thành sơn thần, mà lại tu vi cũng đã đạt đến luyện hư cảnh. Ha ha. Phương Giám cao giọng cười một tiếng, nói chỉ sợ thanh tiên tử tiếp qua mấy ngày sẽ càng thêm kinh ngạc. A. Sầm Bích Thanh nhìn xem Phương Giám nói làm sao? Ngươi lại sắp đột phá rồi sao? Ân, trong một năm từ luyện khí tu luyện tới bao đan cảnh, cái này đã có thể xưng tư chất ngút trời. Phương Giám lại lắc đầu nói, bao đan. Nguyên Anh còn chưa hết. Sầm Bích Thanh nghe xong, mặt không thay đổi nói ngươi gọi ta vạn dặm xa xôi tới, là tới thăm ngươi làm nằm mơ ban ngày sao? Phương Giám cười ha ha một tiếng, vội vàng nói, cái này bên ngoài gió lớn biết lớn, không phải nói chuyện địa phương, đến, đi trước ta cái kia trong miếu sơn thần ngồi đi. Sầm Bích Thanh cũng không có ý kiến, hai tay mười ngón nhẹ nhàng nhấc lên tuyết trắng tròn đung áo choàng và áo sừng, sau đó theo Phương Giám cùng một chỗ hướng phía miếu sơn thần đi đến. Nói đi, gọi ta tới giết đi hay? Có phải hay không những cái kia đoạt chú sinh bộ yêu tiên? Sầm Bích Thanh một bên cùng Phương Giám tại trong đống tuyết đi tới, vừa mở miệng hỏi. Phương Giám lắc đầu nói, đây cũng không phải, loại sự tình này có thiên đình phái người tới làm, huống hồ chú sinh bộ đã tìm về, đáng giết cũng đã giết, đáng chết cũng đã chết, không có cái gì đỡ đánh. Sầm Bích Thanh dừng bước, quay đầu nhìn về hướng Phương Giám. Phương Giám cũng dừng bước lại, nhìn xem Sầm Bích Thanh nghi ngờ nói, thế nào? Sầm Bích Thanh hút nhẹ một ngụm hàn khí, nói không đánh nhau ngươi gọi ta tới đây làm gì? Ngươi cảm thấy ta rất nhàn sao? A. Phương Giám rất là kỳ quái, hắn lập tức cảm thấy mình đối với Sầm Bích Thanh ấn tượng đầu tiên khả năng có một ít hiểu lầm. Ban đầu ở Dương Hạ huyện thổ địa miếu nhìn thấy nàng thời điểm, nàng duyên dáng yêu kiều đứng dưới tầng tây, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều nho nhã lễ độ, làm sao bây giờ lại hoàn toàn là một bộ bạo lực cùng dáng vẻ? Cái này, Phương Giám trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói thế nào, hắn tâm niệm chuyển động, sau nửa ngày mới lên tiếng, kỳ thật ta gọi thành tiên tử ngươi qua đây, là muốn nói cái kia kiếm lấy mấy triệu công đức sự tình. Sầm Bích Thanh nghe, lúc này khoát tay nói, loại chuyện này ngươi tìm nhầm người, ta há lại loại kia tốt tham công đức ngu tăng ngu nói. Ngươi nói bao nhiêu? Mấy triệu công đức? Phương Giám một mặt chỉnh trọng nói. Sầm Bích Thanh nghe vậy, ánh mắt thật sâu nhìn xem Phương Giám nói làm sao làm. Chúng ta đi trong miếu nói đi, nơi này gió lớn tuyết lớn. Phương Giám nói ra. Tốt. Sầm Bích Thanh lần này phi thường dứt khoát, sau đó hai người một đường tiến nhập miếu sơn thần trong tiểu viện. Đột nhiên Sầm Bích Thanh hỏi, cái này Tây Hoa Châu có phàm nhân? Không có a. Phương Giám lắc đầu nói. Chỉ gặp Sầm Bích Thanh chỉ vào một cái góc tường nói ra, nơi đó có một giường chăn đông rách, chẳng lẽ là ngươi dùng? Phương Giám thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức nao nao, sau đó nói, à, đó là một cái ân xem như cố nhân a, bất quá nàng đã đi. Sầm Bích Thanh gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, nàng cũng không quan tâm vị cố nhân này là ai, chỉ là đối với Tây Hoa Châu có hay không phạm nhân tương đối hiếu kỳ mà thôi. Tiến vào sơn thần trong đại điện, từ phía sau chạy tới Hồng Nguyên Hóa tranh thủ thời gian cất kỹ bộ đoàn, đáng thương một cái tuần sơn tướng quân, hiện tại giống như là một cái hầu hạ người tỷ nữ. Thanh tiên tử mời ngồi. Phương Giám đưa tay chỉ trong điện Hồng Nguyên Hóa vừa mới để đặt tốt bộ đoàn nói ra. Phương Giám cùng Sầm Bích Thanh tại sơn thần trong điện ngồi đối diện nhau, sau đó Phương Giám hướng Hồng Nguyên Hóa nói tuần sơn tướng quân, có linh trà sao? Hồng Nguyên Hóa nghe vậy khẽ giật mình, lập tức có chút lúng túng nói, cái này sơn quân, linh trà thật đúng là không có, có linh thảo tiên chi có thể chứ? Phương Giám cao mày nói, ngươi có thấy đưa lên linh thảo tiên chi trực tiếp để khách nhân làm sao? A cái này. Hồng Nguyên Hóa lúc này bái nói thuộc hạ sơ sót, xin mời sơn quân thứ tội. Phương Giám khoát tay áo, nói cũng không trách người, là ta miếu sơn thần này quá keo kiệt. Đúng rồi, ngươi bay nhanh, nếu không ngươi đi ngươi quê quán mượn một chút linh trà đến đây đi, liền nói là ta mượn, về sau trả lại bọn họ chính là. Hồng Nguyên Hóa nghe đến đó lập tức sững sờ, hắn quê quán, đó chính là Minh Nguyệt Động phủ a. Mà lại hắn nhoáng cái đã hiểu rõ Phương Giám một tầng ý tứ khác, đó chính là Phương Giám sẽ không lại truy cứu Minh Nguyệt Động phủ, sẽ không lại đuổi tận giết tuyệt. Lúc trước hắn còn tại lo lắng nếu là Phương Giám đối với Minh Nguyệt Động phủ đuổi tận giết tuyệt làm sao bây giờ, hiện tại xem ra lại là chính mình quá lo lắng. Là thuộc hạ cái này đi qua. Hồng Nguyên Hóa lúc này lĩnh mệnh mà đi. Hồng Nguyên Hóa sau khi rời đi, Sầm Bích Thanh ngược lại không quan tâm có hay không uống trà, nàng lập tức mở miệng hỏi, ngươi nói cái kia mấy triệu công đức nói như thế nào? Nói xong nàng tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ, thế là nói bổ sung, ngươi biết ta có một cái đồ đệ. Phương Giám gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nói đúng vậy à, bồi dưỡng đồ đệ cũng không dễ dàng, cần rất nhiều tài nguyên. Nói lên cái này, ta còn muốn cảm tạ người gốc kia Thanh Dương Thảo. Sầm Bích Thanh trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười, hắc đản có Thanh Dương Thảo, liền có thể sớm trừ bỏ trên thân yêu khí. Phương Giám kinh ngạc nói, hắc đản? Sầm Bích Thanh ha ha cười nói, hắn ở kiếp trước là thân người, tên là Tư Hoàng Nguyên, nhưng một thế này lại chuyển thế là chó, cái tên này vẫn là chờ hắn về sau hóa hình lại gọi đi, cho nên ta liền cho hắn lấy cái nhũ danh, gọi hắc đản. Phương Giám giật mình, sau đó hỏi, a, cái kia hắc đản vẫn tốt chứ? Sầm Bích Thanh cười mỉm gật đầu nói, tốt, rất thú vị. Phương Giám giật mình, trong đầu hiện ra Sầm Bích Thanh ôm một cái tiểu hắc cầu dùng sức duỗi tràn diện. Sầm Bích Thanh cũng kịp phản ứng, lập tức nói bổ sung, rất đáng yêu, rất hoạt bát. Phương Giám mỉm cười, lúc này mới lên tiếng hỏi, Thanh Thiên Tử đi qua Lăng Hà Sơn sao? Sầm Bích Thanh nói là Dương Hạ huyện Lăng Hà Sơn sao? Đối với, Phương Giám gật đầu nói. Sầm Bích Thanh suy nghĩ một chút, nói ra, đi ngang qua lúc thấy qua, trừ chủ phong còn có chút cảnh trí bên ngoài, ngọn núi kia mười phần cằn cỗi. Phương Giám nói ra, ta tại rời trước Dương Hạ huyện thổ địa thần trước đó, từng đem Dương Hạ huyện tất cả yêu tu đều rời đến Lăng Hà Sơn.
A.
Sầm Bích Thanh nghe nói như thế, một mặt kinh ngạc nhìn xem Phương Giám nói, ngươi đem bọn hắn toàn bộ rời đến nơi nào đây, bọn hắn không phản đối sao? Loại sự tình này cái nào yêu quái cũng sẽ không đồng ý a. Người ta tại chính mình đỉnh núi động phủ thật tốt, ngươi lại muốn cho người ta làm không ràng buộc di chuyển, cái này ai có thể đồng ý? Phương Giám một mặt hí hư nói, vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng không đồng ý, bất quá cuối cùng tại ta tận tình khuyên bảo, hay là cùng bọn hắn đánh thành nhất trí, thế là liền toàn bộ thiên đi qua.
A.
Sầm Bích Thanh nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, vậy ngươi đem bọn hắn rời đi qua mục đích? Cải thiện Lăng Hà Sơn cằn cỗi, đồng thời tránh cho người yêu xung đột. Phương Giám nói Lăng Hà Sơn mặc dù cằn cỗi, nhưng cũng không phải là không thể cải tạo. Ta nhìn ngọn núi kia phi thường tốt, ngươi muốn à, bốn phía đều là cao ngất tuyệt bích dãy núi, là một vòng tấm bình phong thiên nhiên. Trung bộ là một mảng lớn thấp phẳng sơn cốc, là một mảnh phì nhiều sơn lâm thổ địa, nếu như có thể đem ngọn núi này cải tạo đi ra, lại dùng lấy trồng trọt các loại linh thảo tiên dược, đơn giản chính là một tòa trời đất tạo nên dược viên. Sầm Bích Thanh tựa hồ hiểu Phương Giám ý nghĩ, nhưng nàng vẫn lắc đầu nói, hay là nghĩ quá đơn giản, không nói đến cải tạo Lăng Hà Sơn cần thời gian bao lâu, vẹn vẹn là linh thảo tiên dược sinh trưởng ít nhất liền muốn 300 năm. Nếu như dựa vào cái này đến bồi dưỡng đồ đệ, chỉ sợ công đức còn chưa tới tay, hắn liền lại chuyển thế đi. Phương Giám mỉm cười, nói đây đều là rất đơn giản, đối với những yêu tu kia tới nói, cải tạo một tòa sơn mạch rất khó, nhưng là đối với Thiên Đình tiên quan tới nói, cũng rất dễ dàng. Sầm Bích Thanh nghe vậy sửng sốt một lát, chợt nhãn tỉnh sáng lên, nói đúng là như thế, như vậy ý của ngươi là? Phương Giám nói Lăng Hà Sơn thuộc về Tiềm Vân phủ Điện Vân Sơn mạch chi hệ, chỉ cần đến lúc đó xin mời Điện Vân Sơn thần rời một đầu chủ mạch địa khí đến Lăng Hà Sơn đến, Lăng Hà Sơn tự nhiên là có thể trở thành một tòa linh khí dư giả tiên sơn. Sầm Bích Thanh vỗ tay nói, đây cũng là biện pháp tốt, chỉ là cái kia Điện Vân Sơn thần chưa hẳn chịu hỗ trợ à? Phương Giám nhìn xem Sầm Bích Thanh nói hỏi thăm mạo muội vấn đề, Thanh Tiên Tử cùng bao nhiêu tiên quan đã từng quen biết đâu? Sầm Bích Thanh nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, cũng không có nhiều, ta trừ cùng động phủ xung quanh sơn thần thổ địa đã từng quen biết bên ngoài, là thuộc cùng lời của ngươi nói tối đa. Nhưng chúng ta hai cái tổng cộng cũng không nói qua mấy câu a. Phương Giám nghi hoặc nói. Sầm Bích Thanh trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu nói, xác thực. Hai người trầm mặc một hồi, sau đó do Phương Giám phá vỡ trầm mặc, kỳ thật chúng ta những này tiên quan cũng là rất khó, đừng nhìn sơn thần là lục phẩm tiên quan, mỗi tháng công đức động lộc cũng liền 600 mà thôi, đạo hạnh cũng liền luyện hư cảnh trên dưới. Lấy ngươi chân tiên đạo hạnh, nếu là chủ động tìm tới một vị sơn thần, lấy thêm ra một chút linh chi tiên thảo làm lễ, mời hắn giúp chuyện này, hắn là rất tình nguyện kết giao. Chỉ cần có một đầu chủ mạch địa khí đến Lăng Hà Sơn, chúng ta liền có thể buông tay buông chân đem Lăng Hà Sơn biến thành một tòa to lớn dược viên. Sầm Bích Thanh không hổ là yêu tiên, đến bây giờ nàng vẫn như cũ lý trí hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất, như vậy, trong dược viên nhiều như vậy linh chi tiên thảo từ đâu tới đây đâu? Chúng ta cũng không có nhiều như vậy công đức đi mua. Phương Giám nghe vậy, đưa tay chỉ phía ngoài đoạn giới sơn, một mặt thâm thúy địa nói, thực không dám giấu giếm, bản sơn thần muốn đào một đảo chính mình góc tường. Đấu chương xong, chương 111, kỳ thật ta là một đầu ăn cỏ rắn chương 111, kỳ thật ta là một đầu ăn cỏ rắn chương 111, kỳ thật ta là một đầu ăn cỏ rắn Hồng Nguyên hóa hai lần trở lại Minh Nguyệt Đạo phủ, cảm thụ đều khác nhau rất lớn. Lần trước lúc hắn trở lại, đúng là hắn vừa mới đạt được đặc xá, đầu nhập vào Phương Giám thời điểm. Khi đó toàn bộ Minh Nguyệt Đạo phủ từ lao tổ vô tưởng thượng nhân, cho tới mỗi một cái đã từng chí thân hảo hữu, đều đối với hắn tràn đầy phẫn nộ, xem thường thậm chí là cửu hận. Thế nhưng là lần này trở về, tình huống lại lớn không giống với lúc trước. Toàn bộ Minh Nguyệt động phủ trên dưới tràn ngập một cỗ bi thương mê vong khí tức, bi thương là bởi vì vô tưởng thượng nhân vẫn lạc. Mê vong là đối với tương lai mê mang, vô tưởng thượng nhân vẫn lạc, toàn bộ Minh Nguyệt động phủ chỗ dựa lớn nhất sụp đổ. Nếu không phải mấy cái khác yêu phủ cũng vừa đã trải qua một trận đại chiến, các đại yêu chủ đều là chết thì chết, thương thì thương không dám ra đến náo sự, Minh Nguyệt động phủ chỉ sợ sớm đã bị thôn tính. Cho nên lúc này Minh Nguyệt động phủ đối đãi Hồng Nguyên Hóa thái độ so với lần trước có thể nói tới một cái chuyển biến lớn. Hồng Nguyên Hóa là từ Minh Nguyệt yêu phủ sơn môn một đường bị thông báo đến động phủ trước, chính tụ tại Minh Nguyệt động phủ bên trong là vô tưởng thượng nhân tiễn đưa Lan Thiệu Quân nghe được bẩm báo sau, cả người lúc này liền đứng lên. Mà còn lại mấy cái bên kia đã từng chửi mắng, chỉ trích qua Hồng Nguyên Hóa yêu tu bọn họ, thì tại lúc này hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy lại cúi đầu xuống không nói một lời. Quân mã toàn thân áo trắng làng quả, không gì sánh được đáng yêu xinh đẹp Vũ Cơ ngồi ở vị trí đầu, hướng Lan Thiệu Quân kêu một tiếng. Lan Thiệu Quân tiến lên bái nói tổ mẫu nương nương. Vũ Cơ đối với hắn nói ra, Hồng đạo hữu hiện tại là Sơn Thần phủ Tuần Sơn tướng quân, hôm nay nếu hắn tới, tất nhiên không phải đến khó xử ta Minh Nguyệt Động phủ, liền do ngươi đi nên hắn đi. Lan Thiệu Quân chính là nghĩ như vậy, mà hắn đối với Vũ Cơ tôn kính cũng chính bởi vì bắt nguồn từ nàng phần này trí tuệ. Là, hài nhi cần tuân tổ mẫu nương nương chi mệnh. Lan Thiệu Quân không người đáp, sau đó đi ra Minh Nguyệt Động phủ. Vũ Cơ tại Lan Thiệu Quân sau khi rời đi, liền một lần nữa an tọa bất động, hiện tại Minh Nguyệt Động phủ không có đầu lĩnh, nếu như Lan Thiệu Quân không đứng tại nàng bên này, nàng là vô luận như thế nào lập không dừng chân. Vũ Cơ đối trưởng khống Minh Nguyệt Động phủ không có bao nhiêu hứng thú, nhưng nàng cho là mình nếu gả cho vô tưởng thượng nhân, vậy sẽ phải tại sau khi hắn chết cố gắng gắn bó Minh Nguyệt Động yêu phủ không để cho nó sụp đổ. Lan Thiệu Quân là có năng lực dẫn đầu Minh Nguyệt Động yêu phủ, nhưng hắn hiện tại căn cơ còn bất ổn, bởi vì toàn bộ Minh Nguyệt Động phủ ủng hộ hắn người chỉ có 6 thành, mặt khác 4 thành là duy trì tam thế tử dẫn đắt. Muốn trách chỉ đổ thừa vô tưởng thượng nhân chết quá nhanh, Nếu như Lan Thiệu Quân cưỡng ép khống chế Minh Nguyệt Độc phủ, tất nhiên tạo thành bộ tộc chia ra thành hai bộ phận. Vũ Cơ tuy nói cũng là dương thần cảnh giới, nhưng nàng trước kia thế nhưng là trọng thủ đại vương bên người Hái Cơ, là trọng thủ đại vương cảm mến bồi dưỡng tình cảm chân thành, nó nắm giữ tiên thuật cùng thủ đoạn, đủ để trấn áp bình thường dương thần cảnh tu sĩ. Cho nên hiện tại Vũ Cơ chủ động ra mặt, lấy vô tưởng thượng nhân chính thê danh nghĩa, đem dưới mắt lòng người phù động Minh Nguyệt Động yêu phủ ổn định lại, các loại Lan Thiệu Quân trưởng thành có đầy đủ hy vọng sau, lại đem Minh Nguyệt Động yêu phủ giao cho hắn. Khi đó, Vũ Cơ muốn tìm một tòa thanh tĩnh chùa miếu, mỗi ngày đọc kinh quyển, xử lý hoa cỏ, cũng không cầu đắc đạo thành tiên, thật yên lặng giải quyết xong quãng đời còn lại liền tốt. Cũng không lâu lắm, bên ngoài liền truyền đến một trận đi đường cùng nói chuyện với nhau thanh âm, đám người ngẩng đầu hướng động phủ Nguyệt Môn nhìn đằng trước đi, chỉ gặp Hồng Nguyên Hóa cùng Lan Thiệu Quân hai người sánh vai cất bước đi đến. Vũ Cơ lúc này đứng dậy, phía dưới những cái kia dương thần, Nguyên Anh yêu tu cũng nhao nhao đứng lên. Tuần Sơn tướng quân giá lâm, làm cho bị phủ đồng tất sinh huy, bần đạo không có từ xa tiếp đón, còn xin tướng quân tha thứ. Vũ Cơ mang theo Minh Nguyệt động phủ một đám yêu tu hướng Hồng Nguyên Hóa hành lễ bái đạo. Hồng Nguyên Hóa vừa rồi tại tiến đến trước đó, đã được đến Lan Thiệu Quân giản lược giới thiệu, tại biết được vị này tuổi trẻ tổ mẫu nương nương chủ động nguyện ý đứng ra ngưng tụ lòng người sự tình sau, Hồng Nguyên Hóa cũng thu hồi phần kia khinh thị tâm. Mà lại hiện tại Minh Nguyệt động phủ cùng hắn quan hệ đã không lớn, hắn hiện tại là đường đường chính chính thiên đình tất phẩm tiên quan. Đạo Hữu nói quá lời. Hồng Nguyên Hóa vội vàng hướng Vũ Cơ hoàn lễ, hắn hiện tại cũng chỉ có thể xưng hô đạo hữu. Sau đó, Hồng Nguyên Hóa nhìn một chút Lan Thiệu Quân, vừa nhìn về phía Vũ Cơ nói ta muốn tế bái vô tượng thượng nhân, không biết thuận tiện không. Vũ Cơ lập tức mặt không ngừng đỏ, trong mắt tràn đầy cảm động chi tình. Tuần Sơn tướng quân tế bái phu quân chính là danh chính ngôn thuận sự tình, tất nhiên là không có không thể. Sau đó, Vũ Cơ nghiêng người tránh ra thông hướng vô tượng thượng nhân bàn thờ trước con đường. Hồng Nguyên Hóa đầu tiên là đi đến một bên bỏ đi bên ngoài mặc tiên quan bảo phục, sau đó đổi một kiện thường phục đi đến bàn thờ trước. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú vô tượng thượng nhân bài vị sau một lát, bình một tiếng quỳ xuống, đông 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 dập đầu ba cái. Đến lúc cuối cùng một cái đầu đập xong sau, hắn bái phục tại đất, thật lâu chưa từng đứng dậy. Qua một chén trà đằng sau, Lan Thiệu Quân mới lên trước đem hắn đỡ dậy. Hồng Nguyên Hóa đứng dậy đằng sau, lại đi tới Vũ Cơ trước mặt thở dài bái một cái, Vũ Cơ cũng còn bái đáp lễ. Sau đó Hồng Nguyên Hóa nói ra, bản tướng lần này tới là Phụng Sơn quân chi mệnh mà đến. Vũ Cơ cùng Lan Thiệu Quân nghe vậy, lập tức liếc nhau một cái, sau đó chỉ nghe Vũ Cơ có chút ngưng trọng nói không biết Sơn quân có gì phân phó. Hồng Nguyên Hóa nói ra, là như vậy, Miếu Sơn thần tới một vị quý khách, nhưng Sơn quân không có linh trà chiêu đãi, cho nên phái ta tới hướng quý phủ mượn một hộp linh trà, về sau ổn thỏa hoàn trả. Vũ Cơ hoàn toàn chính xác đủ thông minh, nàng đang nghe câu nói này trước tiên, liền minh bạch vị này Sơn thần đã buông tha Minh Nguyệt Độc phủ. Mượn trà khả năng đúng là thật mượn, nhưng không hề nghi ngờ cũng tại nhân cơ hội này truyền lời yên ổn Minh Nguyệt Độc phủ chúng yêu bọn họ tâm, không thể không nói đó là cái biện pháp tốt. Chuyện nào có đáng gì? Vũ Cơ lúc này nói ra, Sơn quân há có thể nói mượn, ta Minh Nguyệt Độc phủ từ Sơn quân tiền nhiệm đến nay, còn chưa bao giờ chính thức bái kiến qua. Lần này trước hết coi như là cho Sơn quân lễ vật, chờ thêm mấy ngày sau, chúng ta còn muốn tự mình tiến về Ngọc Tuyển Phong bái kiến Sơn quân. Nói xong, Vũ Cơ lại hướng Lan Thiệu Quân nói quân mà, ngươi đi ta chỗ ở, đem cái kia tốt nhất chạy phong ngược dòng tuyết linh trà lấy một hộp đến giao cho Tuần Sơn tướng quân mang về, đúng rồi, lại phái hai cái bao đan cảnh cũng khéo tay cô nương giao cho Tuần Sơn tướng quân cùng nhau mang đến, chúng ta ha có thể để Sơn quân tự mình động thủ pha trà đãi khách đâu. Lan Thiệu Quân giờ phút này cũng nghĩ minh bạch trong đó ý vị, trong lòng tại thu hoạch được một trận khoan khoái đồng thời, lúc này gật đầu đáp, là. Cùng lúc đó, tại Tây Hoa Châu Lộc Đàm Sơn trắng rượu trong quan, Tiểu Bạch Liễu rượu riêng ngay tại chiêu đãi đường xa mà đến Thiên Âm Tiên Tử, Huyết Chu Nương Nương, Thiên Âm Đại Vương cùng Trọng Thủ Đại Vương. Bốn người ngồi tại đạo quán trong tiên điện, nhìn xem thượng thủ cái kia người mặc màu rèn linh gió áo lấp váy, phấn chắc ngọc thế, hai đầu nhỏ chân nhỏ trên ghế không ngừng lắc lư rượu riêng, trong lòng bây giờ không có đáy. Sư phụ ta gọi ta chiêu đãi các ngươi không hài lòng sao? Rượu riêng nhìn xem sắc mặt trầm ngưng bốn vị yêu chủ, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Bốn người nghe vậy, nào dám gây cái này tình quang chân quân nữa thích trong lòng, nhao nhao gật đầu cười nói, hài lòng hài lòng. Trọng Thủ Đại Vương càng là uống hấp trà, nói trà này cũng tốt uống cực kỳ. Đó là bích căn cỏ canh, không phải trà a. Diệu Diên ngẹo đầu nói ra. Trọng Thủ Đại Vương mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nói a. Khó trách, ta nói uống làm sao như vậy thơ ngọn, đơn giản thấm lòng người mũi. Diệu Diên nghe vậy, lập tức vui vẻ nói đúng không? Ngươi cũng nói dễ uống đúng không? Thế nhưng là sư phụ lại nói không tốt uống, hắn cũng không biết đó là người ta thích ăn nhất bích căn cỏ. Trọng Thủ Đại Vương nghe lời này tâm đều lạnh một nửa, ta đây là không phải cùng Tình Quang Chân Quân làm trái lại. Tình Quang Chân Quân hẳn là sẽ không bởi vì chuyện này đối với mình bất mãn đi, nhưng còn không đợi hắn bù, chỉ gặp một cái phấn nộn tay nhỏ nắm lấy một thanh linh thảo đưa tới trước mặt hắn. Trọng Thủ Đại Vương định thần nhìn lại, chỉ gặp Diệu Diên nắm lấy một thanh màu bích lục, lóe linh quang linh thảo nói ra, ngươi thử một chút, cái này bích căn có bắt đầu ăn có thể ngọt. Phúc. Huyết Chu Nương Nương trực tiếp nhịn không được cười lên, Thiên Âm Tiên Tử lập tức chừng nàng một chút, mà Huyết Chu Nương Nương cũng làm tức bị chính mình giật nảy mình, tranh thủ thời gian nghiêm túc thần sắc. Cũng may Diệu Diên cũng không chú ý tới, chỉ là nhìn chằm chằm Trọng Thủ Đại Vương. Trọng Thủ Đại Vương khẽ miệng giật một cái, sau đó đưa tay nhận lấy thanh kia cỏ, chậm rãi bỏ vào trong miệng. Ta là ăn cỏ rắn, ta là ăn cỏ rắn Trọng Thủ Đại Vương, một kẻ chân tiên, đành phải hai mắt nhắm lại, trong lòng không ngừng tự an ủi mình, trong miệng còn lớn hơn miệng nhai lấy một thanh bích căn linh thảo. À, nhai lấy, Trọng Thủ Đại Vương đột nhiên mở mắt, lập tức một mặt ngạc nhiên nói thật là ngọt. Rất ngọt à. Cỏ này ăn quá ngon. Diệu Diên nghe nói như thế, lập tức vui vẻ lê bớm, một đôi xinh đẹp con mắt đều cười thành hình mượt nha. Nhìn xem trọng thủ đại vương một mặt mỹ vị đã ăn xong bích căn linh thảo, Diệu Diên không gì sánh được vui vẻ nói ra, các ngươi là tới gặp sư phụ ta à? Ta cái này mang các ngươi đi gặp hắn, đi theo ta. Nói xong, Diệu Diên khẽ hát, nhảy nhảy nhót nhót đi ra ngoài. Mà trọng thủ đại vương thì vụng trộm thở dài, ngẩng đầu liền thấy một bên huyết chu nương nương, Thiên Âm tiên tử cùng Thiên Âm đại vương hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Ngươi được lắm đấy. Thiên Âm đại vương truyền âm nói ra, ta dễ dàng sao ta? Trọng thủ đại vương được bản thân quả thực là khổ nhất mình yêu. Sau đó bốn người không lại trì hoãn, tranh thủ thời gian đi theo nhảy nhảy nhót nhót Diệu Diên một đường hướng trắng rượu xem hậu viện mà đi. Tấu chương xong, chương 112, khéo hiểu lòng người Sâm Bích Thanh chương 112, khéo hiểu lòng người Sâm Bích Thanh chương 112, khéo hiểu lòng người Sâm Bích Thanh. Khi Diệu Diên mang theo bốn vị yêu chủ đi vào tỉnh Quang Chân Quân nhà cửa ruộng đất bên ngoài lúc, đám người chợt nghe nhà cửa ruộng đất tiểu viên bên trong truyền tới một âm thanh trong trẻo, diễn nguyện cao vút đồng hoa thụ, quang ảnh nghiêng dành thấm lư hương. Lúc đầu ngưng mây che trời sắc, càng có phong tuyết đóng tinh u. Thanh xuân trường từ ngày cũ tháng, tuổi làm cho gián tiếp cố nhân sơ. Chưa hao ước hồng trần tốt nhan sắc, độc yêu tiên sơn không giả lư. Sư phụ, Diệu Diên mở miệng kêu một tiếng, ta đem bốn vị yêu chủ lĩnh tới gặp ngài. Tứ đại yêu chủ lúc này khoanh tay không lời, đứng ở tiểu viên bên ngoài, không dám có chút dư thừa động tác cùng biểu lộ. Ai, ta không phải để cho ngươi đuổi bọn hắn rời đi sao? Tình Quang Chân Quân thanh âm từ nhỏ trong vườn truyền ra, lại làm cho tứ đại yêu chủ sắc mặt trắng nhợt. Không ổn à, cái này Tình Quang Chân Quân nghe không muốn phù hộ nhóm người mình, thật chẳng lẽ muốn đi loạn Linh Châu tìm nơi nương tựa Kim Thử đại vương? Bốn vị yêu chủ nghĩ đến, một trái tim dần dần chìm đến đáy biển. Nhưng bọn hắn ngay sau đó liền nghe Diệu Diên bất mãn nói, ai nha ngươi liền gặp một chút thôi, gặp một lần lại không cái gì quá không được. Bốn người nghe Diệu Diên lời nói, nghĩ thầm ngươi mặc dù là chân quân đồ đệ, nhưng ngươi như thế cùng ngươi sư phụ nói chuyện thật được không? Tốt ta, vậy ngươi dẫn bọn hắn tiến đến. Tình Quang Chân Quân bất đắc dĩ thanh âm vang lên, lại để cho bốn vị yêu chủ lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Tình Quang Chân Quân như thế yêu thích hắn như thế đệ tử sao? Trọng thủ đại vương nháy nháy mắt, lập tức ý thức được Diệu Diên tại Tình Quang Chân Quân trong lòng địa vị. Được rồi, sư phụ muốn gặp các ngươi rồi. Diệu Diên quay người đối với bốn vị yêu chủ nói ra. Bốn người lần này không dám khoe khoang kinh thường, nhao nhao hướng Diệu Diên chắp tay, trong miệng cảm ơn. Diệu Diên cực kỳ cao hứng, nho nhỏ trong tâm linh có loại được coi trọng cảm giác, nàng cũng tưởng tượng sư phụ như thế cùng tu sĩ khác lẫn nhau xương đạo hữu, nói chuyện trời đất, mà không phải bị xem như ngây thơ tiểu hải tử. Sau đó Diệu Diên dẫn bốn người tiến nhập tiểu viên bên trong, bốn người vừa tiến vào tiểu viên, lập tức liền cảm giác được một cỗ cực kỳ mãnh liệt sát phạt chi khí bao phủ lên đỉnh đầu, bốn người sắc mặt đại biến, toàn thân run lên trong nháy mắt bái sụp dưới. Bốn người đều tưởng rằng Tình Quang Chân Quân đối bọn hắn lòng sinh bất mãn, muốn giết bọn hắn, thế nhưng là con xuống sau hồi lâu đều không có cảm thấy có công kích rơi xuống. A, các ngươi đang làm gì? Diệu Diên nghi ngờ hướng đột nhiên bái tới trên mặt đất bốn người hỏi. Bốn người hơi sững sờ, lúc này mới ngẩng đầu lên hướng phía trước nhìn lại, vừa xem xét này bọn hắn thì càng kinh ngạc. Chỉ gặp ở phía trước tiểu viên bên trong có vài cọng cao vút sinh trưởng đồng hoa thụ ở giữa có một tòa cao cỡ nửa người lư hương, mà tại lư hương phía trước thì ngồi xếp bằng một cái phong thái thanh nhuận người trẻ tuổi, chính là Tình Quang Chân Quân. Nhưng là tại Tình Quang Chân Quân trên thân lại bao phủ một đạo hào quang màu trắng bạc, tất cả sát phạt chi khí đều là từ đạo bạch quang kia phía trên phát ra. Thiên Âm tiên tử chỉ là nhìn thoáng qua liền cúi đầu, bởi vì nàng nhận ra bạch quang kia đó là kim tinh canh kim sát phạt chi quang. Chỉ gặp bị cái kia canh kim chi khí bao phủ Tình Quang Chân Quân đưa tay hướng Diệu Diên một chút, chỉ gặp linh quang lóe lên, Diệu Diên lập tức liền biến trở về tiểu bạch hiệu nguyên hình. Sư phụ, tiểu bạch hiệu há miệng cả giận nói, ngươi đã nói hôm nay để cho ta biến cả ngày hình người. Tình Quang Chân Quân cười nói, đó là bởi vì vi sư không tiện rời đi, vừa vặn muốn ngươi đi chiêu đãi khách nhân, ai ngờ ngươi lại đem bọn chúng mang tới, vậy ngươi lại biến thành hình người cũng vô ích. A a a a. Tiểu Bạch Hiệu phát ra sau một lúc hối hận tiếng kêu, sau đó nàng quay đầu nhìn chằm chằm trọng thủ đại vương bốn người nói, ta đổi ý, các ngươi cùng ta trở về đi, ta không để cho các ngươi gặp sư phụ. Đừng làm loạn, ngươi đi ra ngoài trước chơi đi. Tình Quang Chân Quân hướng Diệu Diên khoát tay nói. Diệu Diên quay đầu nhìn Tình Quang Chân Quân một chút, đen nhánh ánh mắt sáng ngời lấp loé, sau đó thở phì phò quay đầu đi ra tiểu viên. Diệu Diên sau khi rời đi, Tình Quang Chân Quân hướng bốn người cười nói, không cần nhìn, đây là kim tinh sát phạt chi khí, là một vị tiền bối đang khảo nghiệm ta. Bốn vị yêu chủ lúc này mới trầm tĩnh lại, nhao nhao hướng Tình Quang Chân Quân hành đại lễ thăm viếng. Đứng lên đi. Tình Quang Chân Quân nhàn nhạt nhìn xem bốn người, các ngươi ý đồ đến ta biết. Tình Quang Chân Quân nói, đưa tay chỉ một bên đá xanh bồ đoàn, bốn vị yêu chủ chắp tay thở dài, sau đó tại đá xanh trên bồ đoàn ngồi xuống. Nếu như thiên đình muốn đối với các ngươi đổi tận giết tuyệt, đã sớm độc thủ, càng sẽ không triệt hồi thái tố thông minh phủ. Tình Quang Chân Quân nhìn xem bốn người nói ra. Thiên Âm tiên tử không người nói, Chân Quân lời nói rất là, chỉ là đạo lý này chúng ta cũng là biết được. Dĩ vang ta nhất bộ cựu động chân tiên hơn 10 vị, càng có linh khư thượng nhân chủ trì đại kế, cho dù có biến cố gì, cũng không trở thành năm bẻ bảy mảng. Chỉ là bây giờ thế cục này, toàn bộ Tây Hoa Châu lòng người tán loạn, chúng ta cũng là hữu tâm vô lực. Cũng may ta Tây Hoa Châu yêu tộc còn có Chân Quân vị này kình thiên chi trụ, cho nên chúng ta mới đến bái kiến. Thiên Âm đại vương cũng mở miệng nói ra, còn xin Chân Quân từ bi, phù hộ chúng ta. Còn xin Chân Quân từ bi, phù hộ ta Tây Hoa yêu tộc bốn vị yêu chủ cùng kêu lên bái đạo. Tình Quang Chân Quân nhìn xem bốn người, trầm ngâm một lát sau, nói ra, ta người này không thích tục sự phức tạp, bất quá lại có thể cho các ngươi chỉ một con đường sáng. Bốn người ánh mắt sáng lên, lần nữa bái nói xin mời Chân Quân bảo cho biết. Tình Quang Chân Quân nói ra, thời ta là người phương nào, các ngươi nhưng có biết? Điểm này bốn người làm sao không biết? Chỉ gặp huyết chu nương nương đáp, hiểu được, chân quân chi sư chính là ta yêu tộc 12 yêu thần một trong Bạch Trạch yêu thần. Tình Quang chân quân gật gật đầu, cười nói, là cái này, sư phụ hắn nửa năm trước ngộ ra được một bộ đạo pháp, tên là Linh Sâm Diệu ghi chép Hoàng Pháp Tâm Kinh, chỉ là đạo pháp này sơ sinh, còn không người chuyển thừa. Bốn vị yêu chủ nghe đến đó, lập tức hiểu Tình Quang chân quân ý tứ, giờ khắc này bọn hắn trong lòng một trận kinh hỉ, nếu như đón lấy bộ này đạo pháp truyền thừa, bọn hắn chẳng phải cũng tương đương là Bạch Trạch yêu thần đệ tử? Cái kia chẳng phải lại có hậu trường sao? Hơn nữa còn là một vị yêu thần làm hậu trường. Ngay tại bốn vị yêu chủ đội vã nếu ứng nghiệm dưới thời điểm, Tình Quang chân quân lại nói, các ngươi trước không nên gấp, đạo pháp này kinh thư tùy thời có thể lấy ban thưởng, nhưng là sư phụ hắn có hai cái điều kiện. Xin mời chân quân chỉ điểm, bốn vị yêu chủ đội vàng bái đạo. Tình Quang chân quân chậm rãi nói, muốn nhận đạo pháp này, nhĩ đẳng nhất định phải tại Tây Hoa Châu lập xuống tông môn, thiết lập tổ sư đại điện, phục thầy ta vì tông môn chi tổ, từ đây nhĩ đẳng liền đều là thầy ta Bạch Trạch yêu thần môn nhân. Nhưng tông môn này chi đời thứ nhất trưởng giáo, nhất định phải do một người tới đảm nhiệm. Người này hôm nay không ở nơi này, nhưng các ngươi nhất định phải đưa nàng mời đến đảm nhiệm trưởng giáo mới có thể. Bốn vị yêu chủ hơi nhướng mày, liếc nhìn nhau, lập tức mở miệng hỏi, xin hỏi chân quân, người này là ai? Tình Quang chân quân lãng mục hàng quang, mở miệng rõ ràng tiếng nói, Linh Cực yêu bộ, Linh Tinh Lan, Ngọc Tuyên Phong, Sơn Thần Miếu. Tại hai tên xinh xắn đáng yêu Sung Tiêu Thiên Hạc nhất tộc thiếu nữ bận rộn bên dưới, Phương Giám cùng Sầm Bích Thanh rốt cuộc uống nóng hổi linh trà. Linh trà này hương vị vô cùng tốt, cửa vào mềm mại thơm ngọt, mà lại linh khí nồng đậm, là cực kỳ thượng phẩm linh trà. Cho nên ta núi này thần, hay là nghèo một chút. Phương Giám lắc đầu, người ta Minh Thắng yêu phủ, tùy tiện lấy một hộp linh trà đều là thượng phẩm, không so được à? Sầm Bích Thanh nghe nói như thế, lúc này mắt sáng lên, hỏi, nếu không giết đến tận cửa đi, tẩy sạch một phen như thế nào? Bên cạnh hai tên Sung Tiêu Thiên Hạc nhất tộc thiếu nữ dọa đến toàn thân run lên, sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệnh. Liền ngay cả một bên Hồng Nguyên Hóa cũng giật mình trong lòng, bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì Phương Giám sẽ không làm như vậy. Phương Giám lấy làm kinh hãi, lập tức lắc đầu nói, cái này nhưng không được, ta chính là Thiên Đỉnh Thiên Quan, sao có thể làm loại này sự tình? Sầm Bích Thanh hừ lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi loại người này chính là sống không thoải mái, càng muốn đem chính mình hạn chế tại quân sáo bên trong. Phương Giám nghe vậy cũng không tức giận, mà là kinh ngạc nói, ngươi tại Đông Thắng Thần Châu cũng là như vậy phải không? Sầm Bích Thanh nghe vậy chỉ trệ, lập tức hậm hực nói, bên kia cũng giống như vậy, cái này xem thường yêu tu, cái kia xem thường yêu tu, hết lần này tới lần khác nơi đó còn là một cái thần tiên nhiều nhất địa phương. Ngươi kỳ thật có thể đem đến Bắc Câu Lô Châu đến a? Phương Giám nói ra. Sầm Bích Thanh thở dài, nói thì ta không cho phép, nàng nói Đông Thắng Thần Châu mặc dù không được tự nhiên, nhưng lại bình tĩnh, có thể hảo hảo tu luyện ta thành tiên nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tới Bắc Câu Lô Châu. Nói xong nàng cảm khái nói, nơi này xác thực so Đông Thắng Thần Châu tốt hơn nhiều, không có nhiều như vậy câu thúc, ta cảm giác được. Phương Giám cười nói, chỉ vẫn chưa tới một ngày, trong lòng dã tính liền phóng xuất ra. Nhưng vừa nói xong lời này Phương Giám liền hối hận, hắn vội vàng hướng Sầm Bích Thanh nhìn lại, đã thấy nàng một đôi hiện ra hào quang màu bích lục con mắt cũng thẳng vào nhìn lại. A, cái này ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là chỉ đùa một chút, xin mời thanh tiên tử thứ lỗi. Phương Giám có chút áy náy ôm quyền nói ra. Sầm Bích Thanh nhìn chằm chằm Phương Giám cẩn thận nhìn một hồi, thậm chí trong đại điện đều phảng phất trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ. Nhưng là sau một khắc, Sầm Bích Thanh liền thu hồi ánh mắt, bầu không khí cũng dần dần trở nên bình thường đứng lên. Sau đó Sầm Bích Thanh khỏe miệng mỉm cười khoát tay nói, ta nhìn ra được, ngươi lấy ta làm bằng hữu nói đùa, cũng không phải là thật tại xem thường ta là yêu tu xuất thân. Ai? Phương Giám lắc đầu nói, họa từ miệng mà ra, về sau những này trò đùa nói vẫn là phải nói ít mới tốt. Không cần, ta nghe ra được trong lời nói tốt xấu. Ngươi lấy ta làm bằng hữu, muốn nói gì tùy tiện nói, ta sẽ không tức giận. Miệng thẳng tâm nhanh mới tốt, không cần học Hứa Tiên như thế vẻ nho nhã, ta không thích. Sầm Bích Thanh thản nhiên nói. Phương Giám mỉm cười, lập tức lại hướng cái kia hai tên tiểu yêu nữ nói nhanh, là thành tiên tử pha trà. Sầm Bích Thanh nhìn xem cho mình pha trà tiểu yêu nữ, sau đó ngẩng đầu đối với Phương Giám nói, ngươi nói sự kiện kia ta nhìn có thể làm, ngày mai ta liền đi ngươi cái này đoạn giới sơn bên trong nhìn một chút, đều có chút cái gì linh thảo tiên dược. Tốt. Phương Giám quay đầu hướng Hồng Nguyên Hóa, vậy ngươi ngày mai liền cho thanh tiên tử làm dẫn đường đi. Hồng Nguyên Hóa lúc này không người bái nói là. Tấu chương xong, chương 113, Dung luyện cựu chuyển kim đan chương 113, Dung luyện cựu chuyển kim đan chương 113. Dung luyện cựu chuyển kim đan lại nói, Sầm Bích Thanh tại Ngọc Tuyển Phong Sơn thần miếu một bên, dùng pháp lực đốn tuổi lũy thạch, trong khoảnh khắc dựng liền một tòa lô đồng, trong đêm liền ở đi vào. Ngoài núi phong tuyết rền vang, hàn vụ mông lung, Phương Giám ánh mắt nhìn trước mắt hai cái đứng hầu nhỏ yêu tiên, sau đó chỉ vào Hồng Nguyên Hóa nói, các ngươi nhận ra hắn sao? Hai cái bao đang cảnh nhỏ yêu tiên cung cung kính kính nhẹ gật đầu, trong miệng nhẹ nhàng nói, về sơn quân lời nói, nhận ra. Nếu nhận ra, vậy liền dễ làm. Phương Giám hướng Hồng Nguyên Hóa nói, ngươi đi cho các nàng hai an bài chỗ ở, ta miếu sơn thần này không có thiên phòng, cũng chỉ có thể làm phiền ngươi đánh một tòa lô đồng đi ra cho các nàng ở. Nói xong, Phương Giám lại hướng hai nữ hỏi, muốn về nhà sao? Hai nữ nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau lắc đầu nói, không muốn. Phương Giám mỉm cười, nói rõ ràng là muốn, cũng không dám nói đi. Nghĩ nhà niệm thân, đây là chúng sinh đều có tình cảm, các ngươi cũng không phải thần tiên, nơi nào sẽ không nhớ nhà. Nói xong, Phương Giám nhìn xem hai nữ nói như vậy đi, coi như là ta miếu sơn thần hướng Minh Nguyệt yêu phủ mượn các ngươi tới hỗ trợ, các loại thanh tiên tử về Đông Thắng Thần Châu sau, ta liền để Hồng Nguyên Hóa đưa các ngươi về yêu phủ đi. Hai nữ nghe thấy lời ấy, lập tức bái phục xuống tới, không gì sánh được cảm kích hướng Phương Giám nói, đa tạ sơn quân từ bi. Đi thôi. Phương Giám vất tay nói ra. Sau đó Hồng Nguyên Hóa liền dẫn hai nữ rời đi miếu sơn thần đại điện. Phương Giám đứng dậy một bước bước vào miếu sơn thần tinh xá bên trong. Lục phẩm sơn thần tinh xá đến cùng so cựu phẩm thổ địa tinh xá lớn thêm không ít, nhưng duy trì tinh xá cần thiết tiêu hao nguyện lực cũng là cực lớn. Phương Giám ngồi xếp bằng xuống, gọi ra tiên quan ngọc điệp, liền dùng thần niệm hướng tiên quan ngọc điệp hương hỏa nguyện lực bên kia nhìn thoáng qua. Vừa xem xét này đây gớm, đem Phương Giám giật nảy mình, bởi vì bên trong hương hỏa niệm lực vô biên vô hạn, như là giang hạ bình thường cuộn cuộn. Làm sao có nhiều như vậy? Ta từ trước đến nay đến Tây Hoa Châu, còn giống như không làm cái gì đại hảo sự đi. Phương Giám tự nhủ nói một câu, sau đó mới đưa niệm lực chìm vào hương hỏa nguyện lực bên trong, xem xét những nguyện lực này đến chỗ. Vừa nhìn xuống này, Phương Giám lập tức liền hiểu, cái này tất cả đều là đến từ Tây Hoa Châu tầng dưới chốt yêu tu hương hỏa. Những yêu tu này cũng mặc kệ ngươi sơn thần có phải hay không diệt Tây Hoa Châu mấy cái yêu chủ, bọn hắn chỉ thờ phụng thực lực cao cường người. Phương Giám lần này tại Tây Hoa Châu thu được rất nhiều tầng dưới chốt yêu tu sùng kính, lại thêm hôm đó Lữ Phụng Hiền đổ thêm dầu vào lửa, dẫn đến Tây Hoa Châu có mấy trăm vạn tầng dưới chốt muốn tu đối với Phương Giám cái này đoạn giới sơn thần thành lập nên ban đầu nhất tín ngưỡng. Cho nên dưới mắt hương này lượng nguyện lực mặc dù nhiều, nhưng lại tương đối hỗn tạp, đó là bởi vì yêu tu bọn họ đối với mình tín ngưỡng còn không kiên định. Nghĩ tới đây, Phương Giám lập tức minh bạch, chính mình cái này sơn thần làm như thế nào mở ra bước thứ nhất. Sau đó hắn thần niệm rời khỏi hương hỏa ao, ngược lại tiến nhập công đức trong ao, nhìn thấy cái kia 150.000 huyền hoàng sắc công đức quang mang, Phương Giám nhất thời lại có chút say mê. Nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, cũng hướng Hồng Mông biên tập khí nói Tiểu Hồng, đem những này công đức toàn bộ chuyển hóa làm Hồng Mông đạo khí. Hồng Mông chính là hỗn độn chưa phân thời điểm, thai nghén đại đạo chi địa. Hồng Mông đạo khí cũng tức thai nghén đại đạo tạo hóa cơ hội. Nhưng lúc này Phương Giám là không biết được những này, hắn chỉ có thấy được chính mình Hồng Mông đạo khí lập tức tăng vọt đến 1792 sợi. Tại ngắn ngủi hưng phấn qua đi, Phương Giám liền âm thầm trầm tư nói, ta phải 10 viên pháp hoa đan ban thưởng, một viên gia tăng 100 năm tu vi, 10 viên chính là 1000 năm, 1000 năm, ta nên tu luyện tới cái tình trạng gì đâu? Nghĩ tới đây, Phương Giám hướng Eddie to hỏi, Tiểu Hồng, bằng vào ta hiện tại có Hồng Mông đạo khí, cao nhất có thể đem tu vi tăng lên tới tình trạng nào? Rất nhanh, Eddie to liền cấp ra đáp án, có thể đem cái kia 10 viên pháp hoa đan tiến hành dung hợp, tiêu hao 1000 sợi đạo khí sau đem nó dung luyện thành cửu chuyển kim đan phục dụng đằng sau có thể trực tiếp cửu chuyển thành tiên, hai chân tiên đạo quả. Phương Giám nghe nói như thế, cũng không có biểu hiện ra ngạc nhiên bộ dáng, mà là trầm ngâm nói, ta hiện tại là luyện hư cảnh, trực tiếp vượt qua bao đan, nguyên anh, dương thần hái chân tiên đạo quả, có phải hay không có chút quá phép lối. Nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy cũng không phải là như vậy, ta lần này lập xuống đại công, đến ban thưởng 10 viên pháp hoa đan ngàn năm tu vi cùng 150.000 công đức, lại bằng vào ta tư chất ngút trời, một bước thành tiên cũng không phải không có khả năng. Lại nói ta ngay cả thái hoàng nhất khí chuyên pháp bảo như thế đều có cơ duyên đạt được, chỉ là chân tiên đạo quả lại há có thể khó được độ ta. Nghĩ tới đây, Phương Giám hạ quyết tâm, mình bây giờ pháp bảo có, đạo hạnh pháp lực cũng hẳn là tăng lên đi lên. Tiểu Hồng lập tức đem 10 viên pháp hoa đan dung luyện là cựu chuyển kim đan. Phương Giám đối với Eddie tỏ nói ra. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Eddie tỏ công chính hào quang màu tím lóe lên, 10 viên pháp hoa đan lập tức bay vào Eddie tỏ bên trong, sau đó Hồng Mông đạo khí trong nháy mắt bị rút đi 1000 sợi đầu nhập biên tập cột bên trong. Phương Giám nhìn xem biến mất 1000 đạo khí, khóe miệng có chút co lại, nhưng nhìn xem cái kia 10 viên pháp hoa đan trong nháy mắt bị dung hợp lại cùng nhau, sau đó tại một mảnh chín hà sắc quang mang trong khi lấp lóe thoát thai hoàn cốt, biến thành một viên ẩn chứa khổng lồ khí cơ cùng huyền mịt mù kim đan. Cái này không chỉ là một viên đan dược, nó cũng không chỉ có ẩn chứa khổng lồ khí cơ cùng lực lượng, trong đó càng là ẩn chứa từng tia giữa thiên địa huyền diệu lý lẽ. Nhưng phía trên này huyền mịt mù khí tức 10 phần yếu kém, đơn thuần rất khó từ phía trên tìm hiểu ra thứ gì. Giờ phút này Eddie tỏ nhắc nhở, ký chủ tu luyện là lôi pháp, phục dụng cửu chuyển kim đan lúc, có thể chủ vận tử thần nguyên lôi chân kinh sau đó phối hợp phục dụng lôi thuộc linh quả, liền có thể hái lôi pháp chân tiên đạo quả, lĩnh hội lôi pháp chính đạo diệu lý. Phương Giám khẽ gật đầu, lôi thuộc linh quả hắn có, bởi vì lần này ban thưởng công chính tốt liền có 10 viên 500 năm lôi quả. Trước đem cửu chuyển kim đan lấy ra, thu nhập một cái tiểu hồ lô bên trong, sau đó để vào trong túi trữ vật. Hiện tại Phương Giám cũng không đội lấy phục dụng cửu chuyển kim đan, hắn muốn chờ Hừng Đông đằng sau cho Sầm Bích Thanh cùng Hồng Nguyên Hóa chào hỏi lại tiến hành đột phá. Nhìn xem còn lại 792 sợi đạo khí, Phương Giám nhất thời còn không có nghĩ rõ ràng chính mình muốn cái gì. Pháp bảo hắn có kim chuyên cùng kim dương trảm yêu kiếm, dưới mắt đủ để ứng phó. Nhưng là muốn tiếp tục tăng lên đạo hạnh, 792 điểm là còn thiếu rất nhiều. Phương Giám tới đi vào cái này Diêm Phù đại thế giới đã nhiều năm, đối với thành tiên sau một ít chuyện cũng là thông qua Văn Lâm Nương Nương, Vi Thanh chân nhân cùng chư vị thiên tướng hiểu rõ một chút. Tu sĩ một khi thành tiên hái đạo quả, nghĩ như vậy muốn tiếp tục tăng lên đạo hạnh cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chân tiên muốn đột phá đến huyền tiên, không phải chỉ dựa vào khổ tu liền có thể đạt thành, thành tiên sau mỗi một lần đột phá đều cần đại cơ duyên, đại nghị lực cùng đại trí tuệ, cái này ba loại thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên cũng không phải không có đường tắt, Thái thượng lão quân cựu phẩm kim đan liền có thể vượt qua những điều kiện này, trực tiếp để cho ngươi tiến hành đột phá. Chú ý nơi này là cựu phẩm kim đan mà không phải cựu chuyển kim đan, nhưng Thái thượng lão quân luyện chế cựu phẩm kim đan, ngươi người bình thường là không có được, hoặc là dùng rộng lượng công đức đi đổi, hoặc là nghĩ cũng đừng nghĩ, toàn bộ dâng hiến cho Ngọc Đế phục dụng. Ngươi hỏi Ngọc Đế muốn những này cựu phẩm kim đan có làm được cái gì? Đó là đương nhiên là dùng đến bổ sung pháp lực, đối với các thần tiên tới nói, có thể trực tiếp làm đạo hạnh tấn thăng đột phá cựu phẩm kim đan, đối với Ngọc Đế tới nói, cũng chỉ là bổ sung pháp lực tiêu mất kiếp lực phổ thông đan dược mà thôi. Cho nên, Phương Giang ánh mắt liền rơi xuống công đức phía trên. Nếu quyết định muốn đem Lăng Hà Sơn biến thành dược viên, như vậy là không có thể dùng ẻ đi tỏ sáng tạo một loại chuyên môn dùng để bồi dưỡng tiên dược đồ vật đâu. Phương Giám thầm nghĩ nói. Tấu chương xong, chương 114, Giám trì chương 114, giám trì chương 114, giám trì nghĩ đến bồi dưỡng tiên dược, phương giám thần niệm lập tức ở biên tập giao diện bên trong không ngừng quần quật máy, rất nhanh liền bóp ra một thanh ấm nước một dạng sự vật đến. Hơi khó coi. Phương giám nhìn thấy biên tập giao diện trong kia đem ngoại hình rất chiều tới nước ấm nước, lắc đầu nói ra. Sau đó thần niệm lần nữa nhất chuyển, ấm nước trong nháy mắt tiêu tán như khói, ngược lại hóa thành một mảnh quần quật chi khí, tùy ý phương giám tạo hình tạo ra. Theo một đạo tử quang hiện lên, một cái tú khí dương chi ngọc lọ sạch bị bóp đi ra, ngay tại biên tập cột bên trong tản ra đạo đạo linh quang. Xinh đẹp. Phương giám nhìn xem biên tập cột bên trong linh quang xanh ngọc dương chi ngọc lọ sạch, gật đầu tán thưởng một tiếng, nhưng chợt lại lắc đầu nói, có phải hay không quá đương, lại nói bạn nhất Quan Thế Âm Bồ Tát nói ta xâm phạm bản quyền làm sao bây giờ? Rất nhanh cái này dương chi ngọc lọ sạch cũng bị phủ định, không tốt, hay là đổi một loại đi. Nói xong, thần niệm của hắn lần nữa đem dương chi ngọc lọ sạch xóa đi, lại lần nữa tạo ra đứng lên. Thế nhưng là sau đó Phương giám lại biên tập mấy loại ngoại hình, kết quả đều không phải là rất hài lòng. Ai, ta cũng có lựa chọn khó khăn chứ sao? Trước kia không có phát hiện a. Phương giám lắc đầu, lần nữa đem trước mắt vừa mới tạo nên tốt hình thể xóa đi, lập tức rơi vào trầm tư. Phương giám ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước tinh xá bên trong một tấm phổ thông bản, trong đầu lại hiện lên mấy chục loại hình dạng phương án, nhưng đều không ngoại lệ cuối cùng đều không thỏa mãn. Hắn chau mày, một đôi mắt từ lúc mới bắt đầu nhìn chằm chằm bản, sau đó dần dần trở nên thất thần, nhưng ở một nén nhang thất thần qua đi, Phương giám ánh mắt đột nhiên lần nữa tập trung tại trên cái bàn kia mặt. Phi thường phổ thông bản, bốn cái chân, hình chữ nhật, hình dạng không dư thừa chút nào cùng loẻ loẻ đùng, một đạo thanh âm thanh thúy tại tinh xá bên trong vang lên, chỉ gặp Phương giám một mặt hưng phấn nói: Đại đạo đơn giản nhất, ta làm gì suy nghĩ hoa gì bên trong hồ trạm canh gác đây này, nếu là bồi dưỡng tiên dược, thuận tiện nhất chẳng lẽ không phải liền là ao nước sao? Nghĩ tới đây, hắn lập tức dùng thần niệm ấy lăn lột khí, cũng đem nó dần dần tạo thành một tòa phương viên chín trượng lớn nhỏ ao nước. Nhìn trước mắt một phương tiểu thanh ao, Phương giám phi thường hài lòng, thần vật liền nên như vậy. Nói xong, Phương giám liền bắt đầu là cái này tiểu thanh ao giao phó thần tính, hắn đầu tiên là đang biên tập cột bên trong tuyển chọn thần vật, sau đó lại lựa chọn trong ngũ hành kim cùng nước. Theo Phương giám lựa chọn, chỉ gặp biên tập cột bên trong một vệt thần quang sáng lên, sau đó tiểu thanh ao cái bệ toàn bộ biến thành bụi màu vàng, lại trải rộng từng đạo phù văn bình thường đã nứt vấn, nhìn qua mười phần huyền ảo. Sau đó lại là một đạo linh quang hiện lên, tại cái này tiểu thanh trong ao đột nhiên tuôn ra một ao sáng rực ngọc thủy, sóng nước dập dờn ở giữa linh quang quyền quyền, thanh ba lan lan. Giờ phút này, e đi tỏ hàng ra cái này tiểu thanh ao vật liệu, này đến tòa chính là do mậu kỳ trong đất kim luyện chế mà thành, mà trong ao sáng rực ngọc thủy thì là thái âm nguyên dương nước. Cái này tiểu thanh ao mậu kỳ trong đất kim thần lực sẽ ở mỗi ngày nửa đêm âm dương giao hội thời điểm, hấp thu giữa thiên địa âm dương nhị khí cùng linh khí, sau đó chuyển hóa sinh ra một ao thái âm nguyên dương nước. Nước này âm dương điều hòa, hiệu dụng cực mạnh, chỉ cần một bầu nước đổ vào bất luận cái gì linh chu một lần, liền có thể trực tiếp khiến cho tăng trưởng 10 năm dược linh. Nếu là đem thái âm nguyên dương nước trộn lẫn vào phàm thủy bên trong pha loãng đổ vào linh chu, một lần cũng có thể làm bất luận cái gì linh chu trong nháy mắt tăng trưởng 1 năm dược linh. Trọng yếu nhất chính là, nước này thần lực có thể vô hạn lập lại, không có hạn chế. Bất quá đây cũng chỉ là nói rõ thái âm nguyên dương nước hiệu quả rất mạnh mà thôi, liền xem như linh hoa tiên thảo, cũng không có suốt ngày đều tới nước. Cuối cùng, Phương giám nhìn xem phương viên chín trượng lớn nhỏ tiểu thanh ao bốn phía trống không bụi màu vàng bên ngoài, hắn hơi trầm tư một chút, liền lại đang tiểu thanh ao vách ngoài phía trên dùng thần niệm khắc lên một bài thơ, nửa màu ao vương một giám mở, thiên quang vân ảnh trùng quanh quần một chỗ. Vẫn cử cái kia đến rõ ràng như thế, là có đầu nguồn nước chảy đến. Phương giám rất ưa thích bài thơ này, nhất là một câu cuối cùng, ẩn chứa trong đó đạo lý là cực kỳ khắc sâu. Nếu đem thiên đỉnh so sánh ao nước, như vậy ao nước này lúc mới bắt đầu nhất định là thanh tịnh, nhưng là nếu như quá lâu không có cái mới dòng nước rót vào, như vậy thì sẽ trở nên đục ngầu, cuối cùng thậm chí biến thành một mương nước động. Như vậy mương nước bên trong nước vì cái gì có thể một mực rõ ràng như thế đâu? Đáp án chính là có đầu nguồn nước chảy đến, chỉ có liên tục không ngừng nước chảy cùng máu mới đến rót vào mương nước, không ngừng địch rõ ràng mục nát huế, mương nước bên trong tài nguyên nước có thể một mực bảo trì lưu động hòa thanh triệt, không đến mức cuối cùng biến thành một bãi nước động. Như vậy thiên đỉnh cái này một mương nước đầu nguồn ở nơi nào đâu? Tại tam giới, tại tứ sinh sáu đạo, tại chư thiên vạn giới ước vạn phổ la đại chúng, tâm hoài lương thiện mình mông sinh linh bên trong. Cho nên tiên đỉnh tiên quan, có tám thành đều là trải qua vạn kiếp tu luyện mà đến, chỉ có số ít là trời sinh tiên thần, xuất thân bất phàm. Tạo ra. Phương giám đối với Editor nói ra. Tạo ra cần 257 điểm đạo khí. Editor nói ra. Tạo ra đi. Phương giám gật đầu nói. Sau một khắc, tại một đạo sáng chói chính hào quang màu tím chiếu ánh phía dưới, tiểu thanh ao dần dần do hư chuyển thực, do không hóa có, cuối cùng bay ra Editor, bay đến phương giám thân thể bên ngoài, rơi xuống tinh xá bên trong. Phương giám hướng tiểu thanh ao nhìn lại, không khỏi hai mắt tỏa sáng, đây thật là đạo đạo kim văn sinh huyền áo, nhiều linh quang ra ngọc lung. Mà tại tiểu thanh ao tạo ra một khắc này, Editor cũng giao phó nó danh tự, giám chỉ. Tại sao ta cảm giác danh tự này có điểm lạ? Phương giám nhìn xem tiểu thanh ao danh tự, đột nhiên hướng Editor nói: Tiểu Hồng, ngươi có phải hay không tại âm dương quái khí ta? Đối mặt Phương giám nghi vấn, Editor không có bất kỳ cái gì đáp lại, dù sao nó chỉ là một cái trầm mặc nhu thuận bàn tay bằng thôi. Phất tay đem giám chỉ thu vào trong chữ vật đại, sau đó lại liếc mắt nhìn biên tập trên lan can cái kia còn sót lại 535 sợi đạo khí, không khỏi thở dài, dùng thật nhanh á. Phương giám không tiếp tục động thủ biên tập những chuyện khác vật, cũng nên lưu 500 sợi đạo khí khẩn cấp đi. Thế là Phương giám đem hồng mông biên tập khí thu hồi trong nguyên thần, sau đó tại tinh xá nội thủ tĩnh cần ngồi, vận chuyển tử thần nguyên lôi chân kinh bắt đầu tu luyện. Thời gian trước mắt thì một đêm trôi qua, Ngọc Tuyền Phong tại Bắc Câu Lô Châu lạnh thấu xương trong gió tuyết lại nên đón mới tình một ngày. Cứ việc nhiệt độ không khí đã không gì sánh được rét lạnh, thậm chí đến nước đóng thành băng tình trạng, nhưng đây đối với tu sĩ hoặc là các tiên nhân tới nói, lại chỉ là một loại khác cảnh trí mà thôi. Sáng sớm hai vị tiểu yêu nữ liền đến đại điện bên trong pha trà, nhiệt độ nước tại các nàng pháp lực duy trì tiếp theo thẳng duy trì sôi trào nhiệt độ, Hồng Nguyên hóa đợi ở trong đại điện, chỉ có Sâm Bích Thanh vẫn còn chưa qua đến. Phương Giám mở hai mắt ra, thần niệm hướng tinh xá bên ngoài nhìn một chút, lập tức liền thu đạo pháp đứng dậy đi ra tinh xá. Sơn Quân, Hồng Nguyên hóa nhìn thấy Phương Giám đi ra, liền đội vàng tiến lên bái đạo. Cái kia hai tên tiểu yêu nữ cũng đội vàng đứng dậy hành lễ, bất quá Phương Giám đối với các nàng khoát tay áo, cười nói, hôm qua không phải đã nói rồi sao? Các ngươi là đến Miếu Sơn thần hỗ trợ, không cần cho ta hành lễ. Nhưng hai tên tiểu yêu nữ hay là hướng phía Phương Giám thở dài bái qua, lúc này mới một lần nữa ngồi trở lại trà cạnh lọ pha trà. Phương Giám vừa dứt lời, chỉ thấy một thân ngọc sam áo bó, eo buộc đai lưng ngọc, cao vút dáng người Sâm Bích Thanh từ bên ngoài đại điện đi đến. Thanh tiên tử sớm, mời ngồi. Phương Giám giơ tay chỉ một bên bồ đoàn nói ra. Sâm Bích Thanh cười nhạt nói, sơn thần ra sớm a. Phương Giám nghe vậy một ngạc, chợt cười cười, hôm qua hắn mới mở cái trò đùa, hôm nay nàng cũng cùng chính mình mở lên trò đùa. Dâng trà. Hồng Nguyên Hóa vội vàng hướng hai tên tiểu yêu nói ra. Nóng hôi hổi, linh khí lượn lờ linh trà được đưa đến Phương Giám cùng Sâm Bích Thanh bên cạnh án nhỏ bên trên, chỉ gặp Sâm Bích Thanh bưng lên linh trà hớp một ngụm, sau đó nói, Bác Câu Lô Châu quá hợp tâm ý ta, ta tại Đông Thắng Thần Châu ở mấy trăm năm, cũng không có ta tối hôm qua ở chỗ này ở một đêm dễ chịu. Phương Giám nói cái kia thanh tiên tử có thể giấu giếm Bạch tiên tử vụ trộm chuyển tới, yên tâm, động phủ không là vấn đề, cái này trăm vạn dặm đoạn giới sơn, ta có thể cho ngươi đồng dạng khối phong thủy bảo địa làm đạo tràng. Sâm Bích Thanh hiển nhiên đối với đề nghị này mười phần động tâm, từ nàng cái kia đột nhiên tỏa sáng con mắt cũng có thể thấy được đến. Nhưng rất nhanh nàng chỉ lắc đầu nói tính toán, tỷ tỷ sẽ tức giận, mà lại hắc đảng còn nhỏ, đợi tại Đông Thắng Thần Châu đối với nó có lợi. Tốt, không nói cái này, ta hôm nay liền muốn đi cái này trăm vạn dặm đoạn giới sơn bên trong đi một chút, nhìn một chút. Sâm Bích Thanh nói ra. Phương Giám nghe vậy, hớn hở nói, tốt, thanh tiên tử không nên gấp gáp, đoạn giới sơn rất lớn, có thể từ từ xem, ta hai ngày này có thể muốn bế quan phá cảnh, liền không thể tiếp khách. Tuần Sơn tướng quân, ngươi liền cho thanh tiên tử làm dẫn đường đi, cũng làm cho thanh tiên tử hảo hảo lãnh hội một chút cái này Tây Hoa Châu phong thổ yêu tình. Tôn Pháp Chỉ. Hồng Nguyên Hóa không người lĩnh mệnh đạo. Nhưng Sâm Bích Thanh lại lắc đầu nói, để một cái dương thần cảnh tiên quan cho ta làm dẫn đường, đại tài tiểu dụng, ta nhìn hai nha đầu này liền rất tốt, các nàng không phải cũng là Tây Hoa Châu yêu sao? Phương Giám hướng cái kia hai cái nhỏ yêu tiên nhìn thoáng qua, chợt vỗ trán một cái nói, à, là ta sơ sót. Sau đó Phương Giám hướng hai cái nhỏ yêu tiên nói, các ngươi nguyện ý vì vị này thành tiên tử làm dẫn đường sao? Hai tên tiểu yêu nữ liếc nhau, sau đó lại nhìn Hồng Nguyên Hóa một chút, gặp Hồng Nguyên Hóa trong mắt tràn đầy cổ vũ, thế là nhao nhao gật đầu nói, về Sơn Quân, chúng ta nguyện ý. Chuyện này liền định xuống tới, tại Sâm Bích Thanh dẫn hai tên tiểu yêu nữ chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên quay người trở lại nói ra, ngươi lần bế quan này phá cảnh, là luyện hư phá vỡ mà vào báo đan chi cảnh đi. Cần ta hộ pháp cho ngươi sao? Bao đan cảnh trở xuống tu sĩ có thể được một vị chân tiên hộ pháp cơ hội cũng không nhiều. Phương Giám cười ha ha, nói đa tạ thanh tiên tử ý tốt, bất quá lần này bế quan phá cảnh chắc hẳn sẽ rất thuận lợi, mà lại có Tuần Sơn tướng quân ở bên, nghĩ đến không có việc gì. Cái kia tốt, chúc ngươi sớm ngày phá cảnh thành công. Sâm Bích Thanh gật đầu nói một tiếng, sau đó liền dẫn hai cái tiểu nữ yêu rời đi Miếu Sơn Thần. Nhìn xem Sâm Bích Thanh mang theo hai tên tiểu yêu nữ đằng không mà lên, sau đó rơi xuống trên đám mây hóa thành bạch quang bay ra ngọc tuyển phòng, Phương Giám thu hồi ánh mắt. Ta cũng muốn thành tiên. Nghĩ đến đây, Phương Giám trong lòng liền tuôn ra vẻ kích động cùng chờ mong. Tấu chương xong, chương 115, một hạt kim đan nuốt vào bụng chương 115, một hạt kim đan nuốt vào bụng chương 115, một hạt kim đan nuốt vào bụng Sơn Quân, ngài muốn bế quan phá cảnh, cần phải chuẩn bị gì sao? Hồng Nguyên Hóa đi lên phía trước hỏi. Phương Giám quay đầu nhìn xem hắn, nói cái gì chuẩn bị? Hồng Nguyên Hóa nói bảy trận hộ pháp. Phương Giám nghĩ, nói ta không cho rằng hiện tại có người dám mạnh mẽ xông tới Ngọc Tuyển Phong tới tìm ta phiền phức, chí ít chân tiên không dám. Nhưng nếu là so chân tiên còn muốn lợi hại hơn người tới tìm ta phiền phức, ngươi cảm thấy chúng ta coi như bảy trận lại có thể chống đỡ được sao? Hồng Nguyên Hóa nghe không khỏi sững sờ, sau đó vò đầu nói, Sơn Quân nói chính là, vậy ta ngay tại bên trong tòa đại điện này là Sơn Quân hộ pháp đi. Tốt. Phương Giám nhẹ gật đầu, nói nếu như đến lúc đó động tĩnh quá lớn, ngươi tuyệt đối không nên kinh ngạc. Động tĩnh quá lớn? Hồng Nguyên Hóa ngẩn ngơ, luyện hư cảnh đột phá bao đan cảnh, động tĩnh có thể lớn bao nhiêu? Ngay tại Hồng Nguyên Hóa trong lòng nghĩ lung tung thời điểm, Phương Giám đã một bước vào tinh xá bên trong. Trở lại tinh xá bên trong sau, Phương Giám phong bế tinh xá cửa ra vào, ngăn cách trong ngoài thanh âm truyền lại. Sau đó trở về tinh xá trung ương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thủ tâm cầm ngồi, vận chuyển tử thần nguyên lôi chân kinh đạo pháp. Là chủ tu đích đạo pháp, Phương Giám tự nhiên đem tử thần nguyên lôi chân kinh định là chính mình hái chân tiên đạo quả cơ sở đạo pháp. Cho nên sau đó, hắn chủ yếu lĩnh hội cũng chính là lôi đạo chí lý, thiên huyền diệu thuật. Giờ phút này Phương Giám đạo hạnh cố định, hôn tạp bụi không nhiễm, hai tay bấm niệm pháp quyết, tay trái bấm tay ba đạn, sau đó ngưng thần tinh xem, từ trong túi chứa vật lấy ra cái kia tiểu hồ lô, đem cựu chuyển kim đan ngã xuống trên bàn tay. Linh đài vắng vẻ kim vân hiện, một chùm thanh khí chiếu tâm màn. Đan lạc cựu chuyển tâm không chuyển, đạo thành ngày ta thành tiên. Phương Giám há miệng hút vào, liền đem cái kia cựu chuyển kim đan nuốt vào trong bụng, ngay sau đó một đạo pháp lực dâng lên, hộ tống cựu chuyển kim đan tiến nhập Nê Hoàn cung bên trong. Khi cựu chuyển kim đan tiến vào Nê Hoàn cung một khắc này, Phương Giám lập tức nhắm mắt cầm ngồi, toàn lực vận chuyển tử thần nguyên lôi chân kinh. Theo tử thần nguyên lôi chân kinh vận chuyển lại, từng đạo mang theo lôi quang pháp lực trong khoảnh khắc lưu chuyển chu thiên, đồng thời phương giám nhục thân bắt đầu nổi lên từng đạo minh thấu lôi điện quang mang, đem ra thịt cốt nhục chiếu một mảnh trong suốt bóng ánh. Đồng thời, Nê Hoàn cung nội pháp lực bốc hơi, lôi âm trận trận, mà cái kia cắm rễ ở Nê Hoàn cung bên trong tử thần lôi linh bảo thụ càng là thả ra từng đạo ban đầu nguyên lôi, những lôi quang này tại phương giám Nê Hoàn cung bên trong trải ra một đầu đại đạo, mà cựu chuyển kim đan liền thuận đầu đại đạo này tiến nhập Nê Hoàn cung bên trong. Khi cựu chuyển kim đan chính thức lọt vào Nê Hoàn cung một khắc này, liền như là mặt hồ bình tĩnh đột nhiên nện xuống tới một ngọn núi, trong khoảnh khắc toàn bộ Nê Hoàn cung bên trong pháp lực đều bị nhấc lên, bay ra Nê Hoàn cung sau hướng phía toàn thân tràn vào. Nê Hoàn cung chấn động không thôi, tử thần lôi linh bảo thụ càng là trong nháy mắt đem rễ cây căng vọt hiện đầy toàn bộ Nê Hoàn cung xung quanh, từng đạo lôi điện tại phương giám thể nội nhấp nhoáng, tử thần lôi linh bảo thụ rễ cây đem Nê Hoàn cung bảo vệ, khiến cho không đến mức tại kịch này liệt chấn động bên trong sụp đổ. Mà cựu chuyển kim đan dược lực cũng trong nháy mắt hóa tản ra đến, đồng thời bởi vì Nê Hoàn cung đã bị tử thần lôi linh bảo thụ triệt để bảo vệ, cho nên cựu chuyển kim đan dược lực cũng tại thời khắc này đều bị Nê Hoàn cung hấp thu. Thần tiêu sắc lệnh, hàng phục bản thần. Bên trên thừa đế mệnh, bên dưới xem xét phản tình. Pháp xét đánh trời vang, đã âm chấn địa minh. Thừa Long Du hải nhạc, giá hổ khắp càn khôn. Đường đường cầm pháp lực, hiển hách hiển uy linh. Vi diệu huyền không, khu lôi chớp, cướp coi đi gió, dị thần không nằm, hạ quỷ giám sông, thiên uy đều ra, vạn ta diệt tùng, ta nay sát triệu, nhanh ra giáng cung. Đạo âm giáng thế, tiếng sấm vang rền, đường đường chính chính, uy phong lẫm liệt. Ông một đạo linh quang thoáng hiện, Nê Hoàn cung chúng pháp lực hội tụ, linh khí tràn đầy, chỉ gặp một hoàn màu ngà sữa nguyên đan chậm rãi thành hình, quần quần pháp lực kéo lên nguyên đan, như là thái dương từ trên mặt biển dâng lên, hào quang sáng chói trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ Nê Hoàn cung. Khi cái kia nguyên đan kết thúc, Nê Hoàn cung bên trong lực lượng đột nhiên hướng phía nguyên đan hội tụ, cuối cùng như là một đôi ấm áp đại thủ, đem nguyên đan ôm ấp tại Nê Hoàn cung chính giữa. Đây chính là cái gọi là báo đan, mà viên kia nguyên đan chính là báo đan cảnh tu sĩ nội đan. Nhưng nguyên đan phương được không đến 10 hơi, bàng bạc lực lượng ở đây trào lên quần quần xuống, trong nháy mắt rơi xuống trên nội đan. Nội đan này bị như vậy quần quần vô tận bành trướng pháp lực rửa, trong khoảnh khắc liền phát sinh một biến, chỉ gặp cái kia màu ngà sữa nguyên đan bỗng nhiên trở nên sinh động, nguyên đan bên trong hình như có một cỗ tản ra sinh cơ bừng bừng năng lượng tại nhảy nhót lấy. Theo cái kia bàng bạc lực lượng không ngừng tẩy luyện, cái kia nguyên đan dần dần trở nên càng ngày càng sáng bóng, càng ngày càng thuần khiết. Đến cuối cùng, cái kia nguyên đan bắt đầu trở nên hư vô, cuối cùng hoa một tiếng, như là bong bóng bình thường bị đâm thủng, mà cái kia đâm thủng nguyên đan chính là từ trong nguyên đan bộ dựng dục ra tới một cái cực kỳ nhỏ bé phương giám. Cái này nhỏ bé phương giám cùng phương giám bản nhân dáng dấp giống nhau như lúc, mọi cử động thần vận tràn đầy, này biến thành nguyên anh. Nội đan hóa mà nguyên anh ra cũng. Khi cái này nho nhỏ nguyên anh phương giám xuất hiện đằng sau, ngửa đầu nhìn xem sáng chói uy nghiêm tử thần lôi linh bảo thụ, sau đó lại nhìn xem phía trên cái kia bảng bạc lực lượng lần nữa bay xuống xuống. Hắn sát mặt như thường, hai chân lăng không đứng ở Nê Hoàn cung trung ương, há miệng ngâm tụng nói bao đan mới biết vạn vật linh, anh thành tài cảm giác ngũ khí rõ ràng. Chi thủy ngân đỏ chu mạn kim vũ, tử khí kim quang di đạo đỉnh. Trung trung điệp điệp pháp lực trong nháy mắt từ nguyên anh thiên môn chỗ tràn vào, ngay sau đó nguyên anh hai mắt nhắm nghiền, thân thể không ngừng mà nhận lấy cái kia bảng bạc pháp lực quán chú cùng cỏ rửa. Rốt cục tại 36 hơi thở đằng sau, một đạo lăn lộn không chân lôi nhằm thẳng vào đầu chém xuống tới, trực tiếp đem cái kia nguyên anh đánh cho chia năm xẻ bảy. Mà tại cái kia chia năm xẻ bảy trong nguyên anh, một cái vàng nóng ánh thần anh tay bấm kiếm chỉ, thân mang đạo bảo chậm rãi đứng lên. Chỉ gặp cái này thần anh thân che đậy huyền dương kim quang, dương khí dồi dào, vạn tà bất xâm. Mà cái này chính là dương thần. Dương thần xuất thế, mở ra lẫm liệt thần mục, nga nhiên hát nói đạo tại thần thượng tại, tâm thả chúng sinh thả. Tránh thoát hồng chân hóa, mở mịt nhập quá rõ. Khi dương thần hát xong một khắc này, không đợi cái kia bảng bạc mênh mông lực lượng rơi xuống, hắn trực tiếp trong đôi mắt thần quang một chùm, cả người trong nháy mắt đằng không mà lên, thẳng hướng cái kia quần quận lực lượng phóng đi. Dương thần bay vào cái kia quần quận trong sức mạnh, đẩy pháp lực, quấy lôi quang, toàn bộ Nê Hoàn cung chỉ một thoáng lần nữa lay động chấn động đứng lên. Mà tử thần lôi linh bảo thụ càng là dùng hết toàn lực bảo vệ Nê Hoàn cung, nhưng này dương thần lại bắt đầu điên cuồng thu nạp hết thể pháp lực, lực lượng. Trong chớp mắt cựu chuyển kim đan dược lực lượng liền bị hắn hấp thu 3/10. Nhưng này dương thần vẫn như cũ chưa ngừng, hắn không gần như chỉ ở hấp thu cựu chuyển kim đan dược lực bằng bạc, càng đang hấp thu Nê Hoàn cung bên trong hết thể lực lượng, thậm chí là tử thần lôi linh bảo thụ lực lượng. Một chén trà thời gian trôi qua, thời gian một nén nhang đi qua, một canh giờ trôi qua, 10 canh giờ đi qua. Một ngày đi qua, khi ngày thứ 2 Lê Minh đến một khắc này, sơn thần tinh xá bên trong phương giám đột nhiên động, chỉ gặp hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một viên lôi quả, sau đó một ngụm nuốt xuống. Lôi quả vào bụng, trong nháy mắt hóa thành tinh khiết mà bàng bạc lôi đạo thần lực, cùng nhau tràn vào cái kia Nê Hoàn cung bên trong. Khi những này lôi đạo thần lực tiến vào Nê Hoàn cung sau, trong nháy mắt bị cái kia dương thần hút nhiếp mà đi, nhưng hắn rất nhanh liền lắc đầu. Không đủ. Thế là phương giám lần nữa nuốt vào một viên lôi quả. Còn chưa đủ. 2 viên, 3 viên, 4 mai, 9 mai. Khi phương giám nuốt vào mai thứ 9 lôi quả sau, dương thần rốt cục khí cơ tăng vọt đến cực hạn, chỉ gặp hắn song quyền một nắm, lôi động vạn tượng quanh không trung. Ngay sau đó cái kia dương thần nhảy lên một cái, há miệng hướng phía Nê Hoàn cung bên trong kinh hút. Trong nháy mắt này, phương giám tất cả pháp lực, huyết đục, xương cốt toàn bộ bị dương thần hấp thụ, trong chốc lát phương giám toàn bộ nhục thân trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Nhưng là y nguyên có thể nhìn thấy phương giám tồn tại hình thái, đó chính là từng đạo như là lôi điện một dạng thân thể mạch lạc vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, châm gài tóc, quần áo đều như là bị mặc một dạng bảo trì nguyên dạng. Nhưng nếu như nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện dưới quần áo chỉ có một mảnh hư vô, nhưng này trong hư vô lại có thể đem Nê Hoàn cung, dương thần, tử thần lôi linh bảo thụ cùng nhân thể nhục thân mạch lạc vận chuyển đều nhìn thấy rõ ràng. Thanh tiên, cái kia dương thần hét dài một tiếng, sau đó đằng không bay lên, cuối cùng bay vào một mảnh hư vô mở mịt chi cảnh. Nơi này là đúng nghĩa hư vô mở mịt, không có cái gì, bất luận cái gì năng lượng đều không tồn tại ở này kiện, thật giống như hỗn độn chưa mở mở dạng. Phương Giám mở to mắt, nhìn trước mắt hư vô mở mịt chi cảnh, hắn cứ như vậy nhìn xem không biết qua bao lâu, đột nhiên phía trước một đạo huyền quang dâng lên, sau đó bổ ra hư vô, chiếu sáng chư thiên, một cái huyền ảo phiêu miểu đạo âm tại thiên địa giữa vũ trụ vang lên, đại đạo vô hình, sinh dục tiên địa. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật. Ta không biết kỳ danh, mạnh tên là đạo. Âm ầm chư thiên vũ trụ một tiếng vang thật lớn, khai thiên tích địa nói như vậy vang lên, đạo ra đời, đạo tổ xuất hiện. Phương Giám ngưng mắt nhìn lại, một cái vĩ nạn huyền mịt mù thân ảnh xuất hiện tại vũ trụ mịt mờ ở giữa, đó là Thái Thượng Đạo Tổ. Thái Thượng Đạo Tổ xuất hiện đằng sau, cũng không biết qua bao lâu, chợt nghe một đạo kinh thế hồng nói lần nữa sinh ra, hết thảy chúng sinh đều là cố như lai trí tuệ đức cùng nhau, chỉ vì vọng tưởng cố chấp, không có khả năng chứng được, như cách vọng tưởng thì không sư trí, tự nhiên trí, hết thảy hiện hiện. Thế là Phật đản sinh, Phật tổ cũng xuất hiện. Phương Giám nhìn một chút đạo tổ, lại nhìn một chút Phật tổ, cuối cùng hắn mở miệng nói, vì sao không có Ngọc Hoàng Đại Đế? Đạo Phật đều là lập chí pháp, Ngọc Hoàng không phải là sơ tổ một cái như có như không thanh âm hồi đáp. Rất rõ ràng, tu sĩ muốn hái tiên gia đạo quả, liền muốn tại đạo Phật ở giữa tiến hành lựa chọn. Sự lựa chọn này cùng hiện thế không quan hệ, mà là đại đạo hiện tại chỉ có đạo tổ, Phật tổ mở cái này hai đầu nối thẳng đại đạo nhất đường tắt con đường. Yêu có thể tuyển đạo, ma cũng có thể tuyển Phật, đây chỉ là con đường lựa chọn, không quan hệ hiện thế. Nhưng Phương Giám lại đi tới trung ương nhất cùng đạo tổ, Phật tổ cân bằng vị trí, sau đó cầm bên trong thủ chính, nhặt nói do nói, đại đạo 3000 sao mà nhiều, ta từ phi đạo cũng không phải Phật. Như cùng chúng sinh tạo thuận lợi, đạo cũng ta đến Phật cũng ta. Âm ầm trước mắt toàn bộ thế giới sụp đổ, đạo tổ cùng Phật tổ cũng trong khoảnh khắc tan đi. Vô luận là cái này đạo tổ Phật tổ, cũng chỉ là Phương Giám trong đạo tâm hiện tượng. Vô luận lựa chọn đạo tổ hay là Phật tổ, đều là một lần đối với đạo tâm thủ định, đều sẽ kiên định tương lai mình đạo tâm, lựa chọn đằng sau liền sẽ phá vỡ hiện tượng. Đồng dạng, lựa chọn con đường của mình cũng giống vậy, có thể kiên định đạo tâm, phá vỡ hiện tượng. Chỉ có loại kia do dự, lo trước lo sau người, bọn hắn chần chờ đến càng lâu, đạo tâm liền sẽ tại trong hiện tượng từng bước trầm luân, cuối cùng thất bại trong gắng sức, rốt cuộc vô duyên tiên độ. Phương Giám trước mắt lại không hư miểu, chỉ có một tôn đạo quả. Phương Giám đứng dậy, lấy tay hái đạo quả, chỉ cảm thấy thiên địa nhất chuyển, thời không một cái chớp mắt. Khi Phương Giám mở mắt lần nữa thời điểm, xuất hiện ở trước mắt là vẫn như cũ như lúc ban đầu Miếu Sơn Thần Tinh Xá. Tấu chương xong, chương 116, ta bật học thành tiên chẳng lẽ không phải rất hợp lý sao? Chương 116, ta bật học thành tiên chẳng lẽ không phải rất hợp lý sao? Chương 116, ta bật học thành tiên chẳng lẽ không phải rất hợp lý sao? Nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, ý tứ của những lời này nói là, trước đây Phương Giám nhìn mình Sơn Thần Tinh Xá, đó chính là Sơn Thần Tinh Xá, một cái do thần ý mở, chúng sinh nguyện lực duy trì không gian. Nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, ý tứ của những lời này nói là, hiện tại đã hái chân tiên đạo quả Phương Giám, nhìn một cái, liền có thể nhìn thấy cái này tinh xá bản chất. Nó thần ý nguyện lực mở, duy trì phương thức, lực lượng vận chuyển quy tích, quen biết nó thần ý cùng nguyện lực nơi phát ra, mạnh yếu, căn do nhân quả. Nhìn núi hay là núi, nhìn nước hay là nước, ý tứ của những lời này là, Phương Giám từ chỉ là đơn thuần cho là đây chỉ là một Sơn Thần Tinh Xá, không còn mặt khác. Đến nhận biết Sơn Thần Tinh Xá bản chất, cấu thành cùng vận hành phương thức. Cuối cùng thu hồi ánh mắt, mặc dù đã nhìn thấu Sơn Thần Tinh Xá bản chất, nhưng nó như cũ hay là chính mình tinh xá, chỉ thế thôi. Rốt cục thành tiên, nhưng Phương Giám lại ngược lại không có lúc trước kích động như vậy. Bởi vì tâm cảnh thay đổi, hắn đã lột đi phàm thai, thành tựu tiên chân. Bây giờ liền ngay cả nhục thể của hắn cũng cùng theo một lúc thoát thai hoàn cốt, từ lúc mới bắt đầu linh quang chân thân biến thành hiện tại cường cân thiết cốt. Phương Giám xem xét nguyên thần, hết thể như trước, hồng mông biên tập khí lặng lặng ở tại nguyên thần chỗ sâu, tiên quan ngọc điệp cùng cửu long tiết trượng cũng không hề có động tĩnh gì. Hắn lại nội thị Nê Hoàng Cung, nhưng thời khắc này Nê Hoàng Cung đã không còn là lúc trước màu xám trắng, mà là biến thành chính màu tím Nê Hoàng Cung, nó còn có một cái khác xưng hô tự phụ. Nhưng chỉ có thành tiên đằng sau Nê Hoàng Cung mới gọi tử phủ, bởi vì sau khi thành tiên Nê Hoàng Cung liền trở thành chính màu tím. Mà bây giờ Nê Hoàng Cung nội không gian cũng so trước đây làm lớn ra gấp trăm lần, Phương Giám thần niệm tiến vào Nê Hoàng Cung bên trong, đã thấy đến một gốc tươi tốt tử thần lôi linh bảo thụ, chính cắm rễ ở Nê Hoàng Cung chính giữa vui vẻ phồn vinh sinh trưởng. Thời khắc này tử thần lôi linh bảo thụ trong khi hô hấp, không chỉ có sinh ra đạo đạo thiên lôi chi lực, còn không ngừng hướng Phương Giám Nê Hoàng Cung cung ứng lấy khổng lồ mà tinh thuần pháp lực. Bình thường tiên nhân, nó pháp lực đều là cần nhờ đạo pháp tự hành vận chuyển, thổ nạp thiên địa linh khí chuyển hóa làm pháp lực. Mà Phương Giám hiện tại chỉ là dựa vào tử thần lôi linh bảo thụ bổ sung, liền có thể tự hành nội bộ cung ứng bảy thành khổng lồ pháp lực. Quả nhiên là tiên tiên bảo thụ, chỉ dựa vào chính mình liền có thể đản sinh ra khổng lồ như thế pháp lực. Phương Giám cảm thán địa đạo. Mà giờ khắc này khi hắn vận chuyển đạo pháp lúc, lại phát hiện chính mình tử thần nguyên lôi chân kinh lại phát sinh biến hóa. Hắn vội vàng dùng thần niệm thay đổi công pháp xem xét, lại phát hiện tử thần nguyên lôi chân kinh đã lần nữa thăng cấp, biến thành tiên tiên hành quyết lăn lộn lôi bảo quyển. Mà đạo pháp nội dung cũng so lúc trước càng thêm tối nghĩa thâm thúy, Phương Giám chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm thấy từng đạo không gì sánh được huyền ảo thâm thúy lôi đạo chí lý tràn vào trong đầu. Nhưng vừa mới hái chân tiên đạo quả, hắn rõ ràng không cách nào lập tức hiểu thấu đáo những này diệu lý, ngược lại cảm thấy trong đầu một trận kim đâm bình thường đau đớn. Phương Giám nhanh lên đem thần niệm rút khỏi tiên thiên hành quyết lăn lộn lôi bảo quyển, sau đó chỉ là lấy chu thiên chi thế vận chuyển đạo pháp, không còn dám đi xem thêm. Sau đó Phương Giám lại lấy ra cuối cùng một viên lôi quả, sau đó đem nó để vào trong miệng, dùng pháp lực hóa nuốt xuống. Lôi quả vào bụng, hung hậu chính lôi pháp lực trong nháy mắt tràn ngập tại Phương Giám thể nội, nhưng Phương Giám cũng không dùng những này chính lôi pháp lực đi tu luyện đạo pháp, mà là tay kết pháp quyết, bắt đầu đem 36 đạo thiên lôi hành quyết từng cái thi triển diễn hóa. Từ Ngọc Xu lôi đến Tiên Đô lôi, từ Thái Ức Anh Thiên lôi đến Cổ Xanh lôi, lại từ Bát Quái lôi đến Ngọc Thần lôi, 36 đạo lôi pháp toàn bộ bị Phương Giám một lần nữa dùng lôi quả chính lôi pháp lực diễn pháp tăng cường một lần, khiến cho có thể tại chính mình cái này chân tiên trong tay phát huy uy lực lớn nhất. Bởi vì Nê Hoàng cung bên trong có Tử Thần lôi linh bảo thụ, lại thêm tự mình tu luyện đạo pháp chính là tiên tiên hành quyết lăn lộn lôi bảo quyển, cho nên Phương Giám học tập, thi triển bất luận cái gì lôi pháp đều có thể thuận buồm xuôi gió, căn bản không có bất luận cái gì gông cùm xiềng xích. Khi Phương Giám đem Tam thập lục lôi chính pháp một lần nữa diễn pháp hoàn tất đằng sau, lúc này mới tâm ý khẽ động, Chu Thân Tiên ý theo chuyển động thân thể liền một cách tự nhiên đứng lên. Đây chính là tiên, chỉ cần trong lòng tưởng tượng, bên người hết thảy sự vật đều sẽ dựa theo ý nghĩ của ngươi đi cải biến, thực hiện. Tỷ như Phương Giám vừa rồi thầm nghĩ lấy đứng người lên, thế là hai chân của hắn liền không gì sánh được tự nhiên đứng lên. Cái này kêu là tùy tâm như ý đi, Phương Giám thầm nghĩ nói. Phương Giám dưới chân tiên quang lóe lên, sau đó thân hình liền bay ra Sơn Thần Tinh Xá, xuất hiện tại Sơn Thần Miếu trong đại điện. Chính xếp bằng ở trong đại điện hộ pháp Hồng Nguyên Hóa đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu một trận cường đại tiên uy rơi xuống, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi, chỉ gặp hắn đột nhiên mở ra hai mắt, cả người đột nhiên đứng lên, ánh mắt hướng phía Sơn Thần ngoài điện nhìn lại, nhưng rất nhanh liền quay đầu nhìn về hướng bên người. Là vị nào tiền bối giá lâm? Hồng Nguyên Hóa vừa mới hô một tiếng, liền thấy tại một bên lặng yên đứng lơ lửng trên không, Chu Thân Tiên ánh sáng nhiều Phương Giám. Hồng Nguyên Hóa đầu tiên là giật mình, chợt ngơ, ngay sau đó liền thần sắc hoảng hốt, há to mồm trừng trong mắt thẳng vào nhìn xem Phương Giám. Núi Sơn Quân. Hồng Nguyên Hóa giờ khắc này nói đều nói không lưu loát, lắp bắp hướng Phương Giám đạo. Phương Giám mặt mỉm cười, đưa tay hướng Hồng Nguyên Hóa một chút, chỉ gặp một đạo tiên quang bắn ra, thẳng vào Hồng Nguyên Hóa mi tâm. Sau một khắc, Hồng Nguyên Hóa cả người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, đạo tiên quang kia giống như một chùm thanh tuyển, từ đỉnh đầu của hắn một mực hướng xuống, đem hắn cái kia cuồng động cảm xúc vút lên. Bản quân lúc trước đang đứng đại công, đại chủ sứ ban thưởng ta tiên đan, lại thêm ta tư chất ngút trời, dựa vào học trí lợi, cho nên nay đã lột đi phàm thai, đắc đạo thành tiên vậy. Phương Giám vừa cười vừa nói. Hồng Nguyên Hóa nghe xong, mặc dù không hiểu bên ngoài quẻ là cái gì quẻ tượng, nhưng vừa mới bị vớt lên cảm xúc hay là lần nữa nhảy nhót đứng lên, chỉ gặp hắn run rẩy bái nói thuộc hạ chúc mừng Sơn Quân đắc đạo thành tiên, từ đây tiên phúc vô tận, thọ cùng trời đất. Ha ha ha. Phương Giám cười nói, bây giờ ta là tiên quan, thọ nguyên cũng là vô tận. Người ta đều là người tu hành, cũng đừng có nói những này tục ngữ, đứng lên đi. Là. Hồng Nguyên Hóa khuôn mặt bởi vì kích động mà trở nên đỏ bừng, khi hắn đứng lên lúc, ánh mắt nhìn về phía Phương Giám, càng là hiện ra một cỗ nồng đậm kính ngưỡng. Không chỉ có là bởi vì Phương Giám thành tựu chân tiên, càng là bởi vì hắn thấy được trước mắt cái này so với chính mình còn trẻ lục phẩm tiên quan, chân tiên đạo quả người, tương lai tại thiên đỉnh có vô khả hạn lượng tương lai. Chính mình đi theo Phương Giám làm việc, nhóm đầu tiên đi theo hắn thủ hạ, Phương Giám về sau phát triển càng tốt, chính mình cũng liền đi theo nước lên thì thuyền lên, ngày sau nói không chừng cũng có thể đắc đạo thành tiên trở thành trong tam giới nhân vật có mặt mũi. Cái này làm sao không để tâm hắn động? Nhìn xem Hồng Nguyên Hóa trên tâm cảnh biến hóa, Phương Giám cười nhạt một tiếng không hề nói gì, chỉ là tại trên bồ đoàn sau khi ngồi xuống mới hỏi, ta bế quan mấy ngày? Hồng Nguyên Hóa cung kính nói, đã có 6 ngày. 6 ngày sao? Phương Giám nhẹ gật đầu, lại nói thanh tiên tử từng trở về không có. Hồng Nguyên Hóa lắc đầu nói, không có, chỉ là mỗi ngày sẽ phát tới một phong tiên thư, hỏi thăm Sơn Quân ngài bế quan phá cảnh thời điểm phải chăng có cái gì dị dạng. Phương Giám nghe vậy, cũng không khỏi cảm khái nói, vị này thanh tiên tử nặng nhất tình nghĩa, nàng như đem ngươi trở thành bằng hữu, vậy liền tuyệt đối là thực tình thành ý đối đãi ngươi, khó được à? Hồng Nguyên Hóa hỏi, vị này thanh tiên tử một mực ở tại Đông Thắng Thần Châu sao? Phương Giám gật đầu nói, không sai. Hồng Nguyên Hóa nghe vậy lắc đầu nói, nghe nói bên kia tu sĩ cực kỳ căm thù yêu tu, thanh tiên tử ở bên kia nhất định không dễ chịu đi. Phương Giám cười nói, đó là khẳng định, không chỉ có cũng bị người căm thù, hơn nữa còn phải nhịn tức giận im hơi lặng tiếng, ngươi nói nàng có thể tốt hơn sao? Hồng Nguyên Hóa cũng lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm lời, Sâm Bích Thanh là Phương Giám bằng hữu, cũng không phải bằng hữu của hắn, nói quá nhiều ngược lại không tốt. Bây giờ ta đã thành tựu chân tiên, khi muốn khai phủ quản sự, trọng trấn ta đoạn giới sơn thần thần trước. Phương Giám chậm rãi nói ra. Hồng Nguyên Hóa lúc này bái nói thuộc hạ thời khắc nghe theo Sơn Quân hiệu lệnh. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi cách mỗi 7 ngày liền muốn tuần sát một phen đoạn giới sơn vực, sau đó hướng ta bẩm báo. Phương Giám hạ lệnh. Hồng Nguyên Hóa chắp tay bái nói thuộc hạ cần tuân Sơn Quân pháp chỉ. Tấu chương xong, chương 117, chợt nghe thần vương rơi ngọc phù, 1, chương 117, chợt nghe thần vương rơi ngọc phù, 1, chương 117, chợt nghe thần vương rơi ngọc phù, ông Bích khung phía trên truyền đến một tiếng cung hưởng, chấn giữ Nam Thiên môn Tam thập lục thiên cương tướng quân một trong Thôi Chí Húc ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy ba cái nhục thân tàn phá thân ảnh từ bên trên hư tịch bên trong rơi rụng xuống. Ầm ầm, ba tiếng vang qua đi. Chỉ gặp Nam Thiên môn trước có ba cái người mặc tàn phá thiên khải, nhục thân cũng có bao nhiêu chỗ không chọn vẹn người rơi xuống tại Nam Thiên môn trước. Thôi Chí Húc hơi nhướng mày, lúc này mang theo một đội thiên binh bước nhanh về phía trước, đi tới ba người kia bên người. Đợi Thôi Chí Húc nhìn kỹ ba người đằng sau, lập tức biến sắc, bởi vì ba người này chính là nửa tháng trước phục mệnh tiến về Hạo Lan giới ba vị thiên cương tướng quân, Giang Phi Tiệp, Giang Thiết Tưởng, Cao Khắc. Ba người này cùng Thôi Chí Húc một dạng, đều là tam thập thiên cương tướng quân một trong, chính là thiên đại nhờ ật phẩm tiên quan, huyền tiên đạo hạnh. Chỉ có như vậy ba vị thiên tướng giờ phút này lại bị người tổn thương thành tình trạng như thế này, mà lại nhục thân, hồn phách đều là đã bị hao tổn, giờ phút này tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Nhanh! Thôi Chí Húc đội vàng đối với sau lưng thiên binh bọn họ phân phó nói, mau đem ba vị tướng quân mang đến Bách Thảo Viện trị liệu. Bách Thảo Viện chính là thiên đình thiết lập trưởng quản trên trời, thiên hạ y sự tỉnh bộ môn cũng phụ trách luyện đan luyện dược, là thiên đình tiền quan trị liệu thương thế, mà trưởng quản Bách Thảo Viện chính là nhân đạo tam hoàng một trong thần nông thị hóa thân, Bách Thảo chân nhân. Thiên binh bọn họ nhanh tiến lên, chuẩn bị đem ba triệu thiên tướng nâng lên, thế nhưng là khi bọn hắn vừa mới chạm đến ba vị thiên tướng thân thể, đột nhiên một đạo cường đại thần lực cầm vang tạo nên, trực tiếp đem một đội này thiên binh đánh thành một mịn, thiên binh bọn họ nhục thân vỡ nát, hồn phách thất kinh trốn đến một bên. Thôi Chí Húc thấy thế, nhất thời hai mắt chừng một cái, hắn lên trước một bước vận khởi pháp lực, đối với đạo thần lực kia đánh tới. Quay lại là một tiếng vang vọng, cái kia thần lực vậy mà trực tiếp đem huyền tiền tu vi Thôi Chí Húc đánh bay ra ngoài, mà lại đem hắn một thân pháp lực đều đánh sơ sắc ra, nhất thời càng không có cách nào tụ hợp. Thôi Chí Húc kinh hãi, kim tiên. Theo hắn một tiếng kinh hô, chỉ gặp đạo thần lực kia đột nhiên lăng không nhất chuyển, thoát ly giang phi tiệp, giá thiên tường, cao khắc ba vị thiên tướng thân thể, hướng thẳng đến trọng thiên phía trên phóng đi. Không tốt. Thôi Chí Húc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cái này nếu như bị nó xông lên trọng thiên đi, chính mình không phải bị trị một cái bỏ rơi nhiệm vụ chi tội. Đúng lúc này, đã thấy một đạo tiên quang tự trọng trời rơi xuống, trong nháy mắt bao lại đạo thần quang kia, cũng đem nó vững vàng nhất tới. Thôi Chí Húc ngửa đầu xem xét, phát hiện một vị thân mang âm dương nhị sắc đạo bào, tiên phong đạo cốt đạo nhân tại tam trọng thiên vào tay nhiếp thần quang, đứng lơ lửng trên không. Các thiên sư. Thôi Chí Húc đội vàng bái nói thiên cương Thôi Chí Húc, bái kiến các thiên sư. Các thiên sư, các huyền, chính là thiên đỉnh tứ đại thiên sư một trong, càng là siêu phẩm tiên quan, kim tiên đạo hạnh. Chỉ gặp các thiên sư nhìn thoáng qua trong tay thần ánh sáng, sau đó đối với Thôi Chí Húc nói ngươi nhanh đem mặt khác ba vị thiên tướng đưa đi Bách Thảo Viện trị liệu, việc này bần đạo tự sẽ tiến đến bẩm báo đại chủ sứ. Là. Thôi Chí Húc không người vái chào bái, sau đó quay người nhanh chóng dùng pháp lực đem giang phi tiệp ba vị thiên tướng bao phủ, sau đó linh quang lóe lên, liền dẫn ba vị thiên tướng biến mất tại Nam Thiên môn trước. Lúc này các thiên sư lại hướng những cái kia thiên binh hồn phách rộng mở ống tay áo nói các ngươi nhập trong tay áo ta tới đi, chờ một chút bần đạo tự sẽ đem bọn ngươi đưa đi địa phủ. Đa tạ thiên sư, những này thiên binh bọn họ cũng là không người vái chào bái, sau đó cũng bay nhập các thiên sư trong ống tay áo đi. Tiên quan sau khi chết, tại địa phủ luân hồi chuyển thế chương trình là không giống với. Nhất là bởi vì công tử vong tiên quan, bọn hắn tại địa phủ luân hồi thời điểm là có thể tự mình lựa chọn nhập đầu nào luân hồi đạo, có thể lựa chọn như thế nào xuất sinh ra thế. Duy nhất không thể chọn đạo duyên chính là thiên định, trừ cái đó ra, ngươi có thể lựa chọn hoàng thân quốc thích, có thể lựa chọn môn phiệt thế gia, có thể lựa chọn thương cổ cự phú nhà, cũng có thể lựa chọn bình dân bách tính nhà, thậm chí còn có thể lựa chọn nghèo hèn cực khổ nhà. Nhưng là có một chút lại là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến, bởi vì thiên đỉnh tiên quan sau khi chết tại chuyển thế lúc, hết lần này tới lần khác yêu nhất tuyển cái kia bình dân bách tính, hoặc là nghèo hèn cực khổ nhà. Không hắn, ma luyện nhĩ. Đối với tiên quan tới nói, có cái gì vinh hoa phú quý có thể so sánh được trường sinh bất lão, có thể so sánh được đắc đạo thành tiên. Càng là lựa chọn gia đình phú quý, thì càng hồn phách làm hao mòn. Như vậy trải qua mấy đời làm hao mòn đằng sau, còn có hay không đạo duyên cũng thành vấn đề, cho dù có đạo duyên, cũng không có như vậy cứng cỏi ý chí đi nhập đạo. Điểm này cũng không phải là bí mật, thiên đình tiên quan tại luân hồi thời điểm đều sẽ bị cáo chi. Cho nên tại cân nhắc qua đi, có chín thành tiên quan đều sẽ lựa chọn nghèo hèn đau khổ xuất thân. Nhưng đây cũng không phải là có thể cho ngươi một mực vô hạn lựa chọn, khi tiên quan hồn phách tại chuyển thế qua đi, thiên đình lại phái lục đinh lục giáp thần chăm sóc, thẳng đến có một thế ngươi thu được nhập đạo cơ duyên đã tới, như vậy lục đinh lục giáp thần liền sẽ độ ngươi nhập đạo. Có thể cơ hội này cũng chỉ có một lần, nếu như ngươi một thế này nắm cơ duyên cũng không thể một lần nữa nhập đạo, hoặc là nhập đạo sau nhiều ác thiếu tốt, như vậy thiên đình cũng sẽ không cho ngươi thêm cơ hội, chờ ngươi dương thọ tận sau, ngươi liền không còn cách nào tiến hành luân hồi chuyển thế lựa chọn, mà là đưa về mênh mông chúng sinh bên trong, trở thành phổ la đại chúng một thành viên. Khi các thiên sư mang theo đạo thần quang kia đi vào thái huyền bên ngoài đại điện thời điểm, vừa hay nhìn thấy trong đại điện nhỏ đồng tử đi ra. Đồng nhi đi đâu? Các thiên sư kêu lên. Cái kia đồng tử mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn các thiên sư một chút, lập tức nói ra, nương nương muốn ta ra nên tiếp các thiên sư đấy. Các thiên sư mỉm cười, tiến lên đưa tay đối với đồng tử đầu gõ một cái, soạt. Ôi! Đồng tử bị đau kêu một tiếng, ngươi đánh ta làm gì? Các thiên sư cười nói, ngươi cái này mơ hồ quỷ, tại đại chủ sứ nơi này làm việc còn dám như thế mơ hồ, chẳng lẽ đại chủ sứ liền không có trách phạt qua ngươi sao? Đồng tử nói lầm bầm, cái kia lại chuyện không liên quan tới ngươi. Cái gì chuyện không liên quan đến ta, ta chính là các huyền các thiên sư. Các thiên sư vừa cười vừa nói. Đồng tử mở to hai mắt nhìn, nghiêng ngửa đầu hướng các thiên sư nhìn một hồi, ngạc nhiên nói, a, các thiên sư ngươi làm sao gầy nhiều như vậy? Lần trước gặp ngài còn không có gầy như vậy đâu. Các thiên sư trợn mắt nói, ít nói lời vô ích, mau dẫn ta đi gặp đại chủ sứ. Hừ hừ. Đồng tử có chút không vui hừ hai tiếng, quay đầu nhân tiện nói, xin mời thiên sư đi theo ta. Chương 117, chợt nghe thần vương rơi ngọc phù, 2, chương 117, chợt nghe thần vương rơi ngọc phù, 2, các thiên sư cũng là không phải thật sự cùng một cái nhỏ đồng tử sinh khí, chỉ là nhìn hắn cái này bộ dáng nhỏ. Trong lòng không khỏi nghĩ muốn giải trí, thế là nói ra, lần trước ta nghe đại chủ sứ nói, muốn đem những cái kia đang làm nhiệm vụ lúc ngủ ga ngủ gật đồng tử đi đẩy đến Bách Thảo Viện đi trồng thuốc đâu. Lạch cạch nhỏ đồng tử bước chân thoáng chốc dừng lại, quay đầu nhìn xem các thiên sư nói ngươi gạt người. Các thiên sư một mặt nghiêm túc nói, ta làm sao có thể gạt người đâu. Đại chủ sứ lúc đó thế nhưng là chính miệng cùng Bách Thảo chân nhân nói qua. Ngươi không biết ta, đi Bách Thảo Viện bên trong trồng thuốc có thể khổ, mỗi ngày đều muốn tu mương đào đất, tưới nước rót vườn, suốt ngày đều ngủ không được mấy canh giờ. Nhỏ đồng tử nghe vậy, răng trắng như tuyết cắn môi, yên lặng xoay người sang chỗ khác, không nói một lời mang theo các thiên sư tiến nhập Thái Huyền trong đại điện. Thái Huyền trong đại điện vĩnh viễn là chư thiên rủ xuống tượng, tinh thần treo bích, cửu thiên huyền nữ trên thân huyền quang triệt chiếu, ngồi cao tại bên trên giường mây, bảo tương huyền hơi, tiên tư rõ ràng miểu. Bần đạo các huyền, bái kiến đại chủ sứ. Các thiên sư tiến vào đại điện, lập tức hướng cửu thiên huyền nữ bái đạo. Cửu thiên huyền nữ hai mắt rơi xuống các thiên sư trên thân, nói thiên sư không cần đa lễ, cái kia hạ giới thần ý đã hút tới sao? Các thiên sư không người nói, về đại chủ sứ, đã hút tới. Nói xong, chỉ gặp các thiên sư đưa tay một chút, đạo thần quang kia liền bị hắn phóng ra. Khi thần quang kia bị thả ra trong nháy mắt, liền bộc phát ra một đạo sáng chói thần mang, sau đó hóa thành cả người cao hơn 10 trượng, người mặc hoàng kim giáp trụ, nhục thân bắp thịt quần quần kim tiên hóa thân xuất hiện ở trong đại điện. Hóa thân này xuất hiện một khắc này, liền hướng đại điện chúng quanh quét một vòng, sau đó giống như tự nhủ nói nơi đây không sai. Lớn mật. Nhìn thấy cựu thiên huyền nữ nương nương, còn không hành lễ. Các thiên sư hướng cái kia kim tiên hóa thân quát. Nhưng này hóa thân dù sao chỉ là hóa thân, không có bản tôn cảm ứng tại, hắn không cách nào phân biệt trước mắt đám người tu vi cao thấp. Thế là đang nghe các thiên sư hét lớn một tiếng đằng sau, hóa thân này vậy mà một mặt ngạo nghễ nói ra, ta chính là Hạo Lan giới Đường Nghị thần vương hóa thân, nay phụng thần chí cao vương chi lệnh, chuyên tới để cáo chi các ngươi phái tới xâm lấn ta Hạo Lan giới ba cái đạo trích đã bại vào tay ta, mặc kệ các ngươi là thiên đỉnh hay là chó đỉnh, dám can đảm nhúng tay ta Hạo Lan giới sự tình, sớm muộn có một ngày, ta thần chí cao vương sẽ giáng lâm tới, đem bọn ngươi chém tận giết. Tuyệt. Các thiên sư nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, nhị dám nhục mạ thiên đỉnh. Ngay tại các thiên sư muốn xuất thủ đem nó chấn áp lúc, cửu thiên huyền nữ lại ngăn lại hắn, cũng hướng cái kia Đường Nghị thần vương hóa thân nói ta thiên đỉnh chúa tể tam giới chư thiên, lần này ba vị thiên tướng tiến về Hạo Lan giới, là bởi vì ngươi Hạo Lan giới người tu hành đại hưng sát phạt, nô lệ phàm nhân, có thể có việc này. Hóa thân kia nghe vậy, hướng cửu thiên huyền nữ nhìn thoáng qua, gật đầu nói, không sai, nhưng ta Hạo Lan giới không có người tu hành thuyết pháp này, chỉ có ta Sáng Lan thần giới thần tộc huyết mạch mới là tôn quý nhất mà vĩ đại, còn lại tất cả không được tu luyện phàm nhân đều là dân đen, nô lệ. Giết chi ngại gì? Cửu thiên huyền nữ mặt không thay đổi nhìn xem hóa thân kia nói ra, vĩ đại cho tới bây giờ đều không phải là huyết mạch, mà là chúng sinh bình đẳng lý tưởng. Nói xong, cửu thiên huyền nữ trong tay phất trần bãi xuống, hóa thân kia trong nháy mắt liền bị thiên đạo quy tắc chi lực gạt bỏ. Phía sau, cửu thiên huyền nữ đối với các thiên sư nói vậy thì mời bốn vị thiên sư lại hướng Hạo Lan giới đi một lần, lần này chỉ nhìn Hạo Lan giới phàm thai sinh linh tiện niệm như thế nào. Kỳ hạn là thiên đình 10 ngày, sau 10 ngày, như những cái kia phàm thai sinh linh còn có thể cứu vớt, bốn vị thiên sư liền đem nó tất cả cùng đồng thời mang về Diêm phủ đại thế giới đến. Nếu là ngu xuẩn mất hôn, không tu đạo đức, liền để bọn hắn cùng Hạo Lan giới cùng một chỗ chôn vùi đi. Nói xong, cửu thiên huyền nữ ban thượng pháp chỉ, giao cho các thiên sư. Các thiên sư không người lĩnh mệnh nói thần cận tuân đại chủ sứ pháp dụ. Các thiên sư sau khi rời đi, cửu thiên huyền nữ dùng phất trần tại chu thiên tinh thần bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, ánh mắt liền vượt qua vạn ước năm ánh sáng, rơi xuống cái kia to lớn Hạo Lan giới vị diện bên trên. Chỉ gặp cửu thiên huyền nữ dùng phất trần vòng quanh Hạo Lan giới cùng chư thiên biên giới nhẹ nhàng đạch một cái, toàn bộ Hạo Lan giới lập tức liền bị ngăn cách bởi chư thiên vạn giới bên ngoài. Hạo Lan giới toàn bộ sinh linh bao quát vị kia kim tiên đạo hạnh Sáng Lan thần vương lúc này đều mở mịt chưa tỉnh, càng không biết bọn hắn cùng toàn bộ giới thiên đều sẽ nên đón kết thúc chôn bụi. Cửu thiên huyền nữ phái ba vị thiên tướng đi qua, đã cho bọn hắn cơ hội, hiện tại lại phái tứ đại thiên sư đi qua, là cho những cái kia phàm linh cơ hội, nếu như bọn hắn vẫn không thể đem nắm, vậy cũng chỉ có thể theo thiên điều làm việc. Bố trí xong hết thảy, cửu thiên huyền nữ hướng phía dưới nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, ngươi thế nào? Cửu thiên huyền nữ triều điện bên trong lặng lẽ lau nước mắt đồng tử nói ra. Đồng tử ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nói nương nương muốn đem ta tiến đến bách thảo viện chống thuốc sao? Cửu thiên huyền nữ cười nói, ngươi thiếu đánh một chút ngủ gật liền tốt. Nương nương, ta về sau cũng không tiếp tục ngủ ga ngủ gật nhỏ. Đồng tử nước mắt rơi như mưa, nương nương tuyệt đối đừng đuổi ta đi. Tốt. Cửu thiên huyền nữ vừa cười vừa nói, ta có một việc muốn ngươi đi làm. Nhỏ đồng tử lập tức ngừng thút thít, nhưng vẫn là nhịn không được khóc thút thít địa nói, xin mời nương nương phân phó. Chỉ gặp cửu thiên huyền nữ đưa tay bỏ xuống một đạo ngọc phù, rơi xuống đồng tử trước mặt nói ngươi đem ngọc phù này đưa đến Bắc Thiên môn, ném đến Tây Hoa chủ đồ ản giới sơn ngọc tuyển phong sơn thần miếu bên trong. Nhỏ đồng tử vội vàng tiếp nhận ngọc phù, gật đầu nói, a, ta lập tức liền đi. Nói xong, nhỏ đồng tử nện bước chân ngắn nhỏ chạy ra Thái Huyền đại điện. Trong đại điện, cửu thiên huyền nữ có chút trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu nói, từ tư chất của hắn còn có cái kia 10 viên pháp hoa đan xem ra, đều hoàn toàn không đủ để hắn đắc đạo thành tiên. Giờ phút này cửu thiên huyền nữ trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, chính mình mặc dù rất coi trọng vương giám, nhưng hắn trên thân tựa hồ luôn có nhìn mình không thấu địa phương, vô luận là gốc rễ quả lai lịch, hay là cái kia kim truyền, bao quát lần này phương giám thành tựu chân tiên, cửu thiên huyền nữ trước tiên liền biết. Cho nên nàng trong lòng đối với phương giám lai lịch sinh ra một tia hoài nghi, làm thiên đỉnh quyền lực gần với ngọc đế nàng không thể không cẩn thận dùng người. Cho nên, nàng mới lấy ra viên kia bản nguyên ngọc phù, đại la kim tiên phía dưới vô luận là ai chỉ cần tiếp xúc đến ngọc phù này, hắn hết thể nhân quả vãng lai đều sẽ trong nháy mắt ở trong mắt nàng hiện hiện ra. Hôm nay có chút việc, trước càng một chương, Minh, ngày kia hai ngày tăng thêm bổ sung. Có lỗi với a. Minh, ngày kia nhất định sẽ bổ sung, tấu chương xong, chương 118, thủ ý thiên cơ chứng trong sạch chương 118, thủ ý thiên cơ chứng trong sạch chương 118, thủ ý thiên cơ chứng trong sạch khi ngọc phù rơi xuống sơn thần miếu tinh xá bên trong lúc, phương giám ngay tại tế luyện kim dương trảm yêu kiếm, kiếm này chính là thiên đỉnh thiên công viện rèn đúc, vô luận là vật liệu hay là rèn đúc lúc hỏa hầu, trở khí đều là tiên gia thượng phẩm. Cho nên đang tế luyện Kim Dương Trảm Yêu kiếm lúc, Phương Giám chỉ cảm thấy trên kiếm này mặt dương cương chi khí cực kỳ nồng đậm, kiếm khí cũng cực kỳ sắc bén. Phương Giám ngay tại tế luyện bên trong, đột nhiên một đạo màu ngọc bạch quang mang trực tiếp rơi xuống tinh xá bên trong Phương Giám trước mắt. Phương Giám ánh mắt ngưng tụ, không khỏi nghi ngờ nhìn trước mắt ngọc phù, lại nghe trong ngọc phù truyền tới một giòn non thanh âm, đại chủ sứ có lệnh, đoạn giới sơn thần Phương Giám cầm phù. Phương Giám nghe vậy, lúc này dùng pháp lực cuốn lên Trảm Yêu kiếm thu nhập Nghê Hoàn cung bên trong, sau đó đứng dậy ôm quyền nói, Phương Giám lĩnh mệnh. Nói xong, Phương Giám liền đưa tay đem ngọc phù kia nắm chặt, trong chốc lát một cỗ kỳ diệu cảm ứng từ trong tay trên ngọc phù truyền đến, giờ khắc này Phương Giám cảm giác có một đôi ánh mắt dừng lại ở trên người mình, đem chính mình từ nguyên thần đến nhục thân, từ tiền thế đến kiếp này đều nhìn một lần. Tê Phương Giám dùng mình một cái, loại cảm giác này thực sự quá kinh dị, hắn thậm chí nhịn không được thầm nghĩ nói, ai đang rình coi ta. Hỗn trướng một tiếng quát từ đáy lòng vang lên, thanh âm này Phương Giám rất quen thuộc, chính là Cửu Thiên Huyền Nữ thanh âm. Phương Giám giật nảy mình, vội vàng kiềm chế tạp niệm, không người bái nói thần thất lễ, xin mời đại chủ sứ giáng tội. Hừ. Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó Phương Giám chỉ cảm thấy trong tay ngọc phù như bị phỏng, sau đó liền rời tay bay ra, biến mất tại tinh xá bên trong. Nhìn xem ngọc phù biến mất, Phương Giám lông mày cau lại, đây là đang làm gì? Còn có vừa rồi loại kia kinh dị cảm giác. Cửu Thiên Huyền Nữ đang tra nền tảng của ngươi giờ phút này Hồng Mông biên tập khí bỗng nhiên tại Phương Giám nguyên thần bên trong nói ra. Phương Giám trong lòng giật mình, tại sao muốn tra dễ của ta đấy? Nàng sẽ không phát hiện ngươi đi. Hồng Mông biên tập khí thản nhiên nói, yên tâm, ta chỉ làm cho nàng nhìn thấy một chút nên nhìn thấy đồ vật mà thôi. A, vậy là tốt rồi. Phương Giám nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chợt lại ngồi xếp bằng xuống trầm ngâm nói, làm sao đột nhiên liền muốn đến tra dễ của ta đấy? Ta gần nhất cũng không có làm chuyện gì a. Phương Giám đột nhiên suy nghĩ minh bạch, là ta thành tựu chân tiên nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Phương Giám cũng cảm thấy đại khái là như vậy, một cái luyện hư cảnh người, đột nhiên lập tức thành tiên, đổi lại là ai cũng đến hoài nghi một hai. Đại chủ sứ khả năng hoài nghi ta là đạo môn hoặc là Phật môn lại hoặc là cái gì khác thế lực người đi. Phương Giám nghĩ tới đây, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Thì ra là như vậy, vậy liền không có gì tốt lo lắng, ta Phương Giám đối với Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Thiên Đình trung thành tuyệt đối, chưa từng hai lòng. Cùng lúc đó, Thiên Đình Thái Huyền trong đại điện, Cửu Thiên Huyền Nữ dùng bản nguyên ngọc phù xem xét Phương Giám qua đi, trong lòng nghi hoặc không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Phương Giám không có kiếp trước, không có luân hồi chuyển thế đi chép, nói cách khác, hiện tại Phương Giám chính là đời thứ nhất. Mà lại lần này Cửu Thiên Huyền Nữ còn chứng kiến một kiện đồ vật ghê gớm, đó chính là Phương Giám nghe hoàn cung bên trong Tử Thần Lôi Linh Bảo Thụ loại này tiên tiên đồ vật, đang khai thiên tích địa không lâu sau đã phá toái bảo vật, hắn tại sao có thể có? Lúc trước tự mình biết hiểu hắn tu luyện là lôi pháp cũng không nghĩ đến cái này, bởi vì thần tiên tu luyện lôi pháp là phi thường bình thường lại bình thường. Tu luyện lôi pháp rất bình thường, nhưng là còn có Tử Thần Lôi Linh Bảo Thụ liền không bình thường. Mọi người đều biết, chỉ cần là có tiên tiên bảo vật tiên thần, bây giờ đều không ngoại lệ đều là trong tam giới đại đức loại hình tồn tại. Xa không nói, liền nói Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn liền cũng có một gốc Tử Thần Lôi Linh Bảo Thụ. Còn có năm trang xem địa tiên tri tổ trấn nguyên tử, có một gốc tiên thiên bảo thụ cây quả nhân sâm. Còn những cái khác thì càng không cần nói, giống như có được bản đảo cây tây bướm mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn thấy nàng cũng phải chấp hậu bối lễ. Nếu bàn về quyền hành, Cửu Thiên Huyền Nữ chấp trưởng Thái Huyền Đô Tỉnh, nắm giữ trong tay quyền lực chỉ ở Ngọc Đế phía dưới. Nhưng nếu luận tư lịch cùng địa vị, Thiên Đình có rất nhiều người đều phía trên nàng, như Tứ Ngự Đại Đế Ngũ Phương Ngũ Lao Đông Vương Công Tây Vương Mẫu chờ chút. Nghĩ tới đây, Cửu Thiên Huyền Nữ càng phát ra cảm thấy Phương Giám không giống bình thường, hơi suy nghĩ một chút sau, liền chuẩn bị tiến đến bẩm tấu Ngọc Đế. Thế nhưng là nàng ý nghĩ này vừa mới sinh ra, một đạo thiên cơ đột nhiên không hiểu từ trước mắt nàng hiện lên, Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức bắt lấy đạo này thiên cơ, cũng cấp tốc đem nó thôi diễn đi ra. Khi nàng thấy rõ thiên cơ thời điểm, không khỏi rất là kinh ngạc, lại là dị số sao? Cửu Thiên Huyền Nữ cực kỳ giật mình, khó trách Phương Giám không có kiếp trước, nguyên lai là đại đạo phía dưới dị số, đồng thời Cửu Thiên Huyền Nữ cũng hiểu biết đạo này thiên cơ tại sao lại xuất hiện tại trước mắt mình. Đây là Ngọc Đế chi ý, khiến nàng thấy được đạo này liên quan tới Phương Giám thiên cơ. Thì ra là thế, đã là trời sinh dị số. Như vậy người mang Tử Thần Lôi Linh Bảo Thụ bực này tiên tiên đồ vật liền không kỳ quái, mà dùng 10 viên pháp hoa đang được thành chân tiên đạo quả, hơn phân nửa cũng là nhờ vào dị số bản thân thâm hậu cơ duyên. Cửu Thiên Huyền Nữ nghĩ tới đây, cũng hiểu Ngọc Đế để nàng biết được việc này hàm nghĩa, đó chính là Phương Giám không có vấn đề gì, cùng Phật, đạo hai nhà càng không có quan hệ gì. Như vậy rất tốt, đối với kết quả này Cửu Thiên Huyền Nữ là rất hài lòng, nàng vốn là coi trọng Phương Giám, hiện tại thì càng không nghi ngờ. Nhưng dưới mắt khẳng định không nên lại đi ban thưởng, vô công mà thưởng, đây là tối kỵ. Trải bước qua vừa rồi nhìn thấy liên quan tới Phương Giám một chút nhân quả, nàng liền đem ánh mắt rơi xuống Đông Thắng Thần Châu Tự Chính Quốc Tiềm Vân Phủ Thành Hoàng Nhạc Phi trên thân. Cái này Nhạc Phi tuy là ngũ phẩm thành hoàng, nhưng cái này trăm năm qua công tích lớn lao, biết Thái Huyền Đô tỉnh làm Văn Thủy chân nhân từng lên báo qua người này chắc tuyệt công tích, nhưng bởi vì cho tới nay tứ phẩm tiên quan chức vụ cũng vô không thiếu, cho nên một mực chưa từng để bạn. Nhưng là hiện tại Thái Huyền Đô tỉnh Văn Lâm tiên quan bên trong, vừa vặn chống đi một cái tứ phẩm hội thư Thái Huyền Đô tỉnh sự tỉnh ngược lại là có thể để bạn. Mà lại cái này Nhạc Phi cùng Phương Giám quan hệ không tệ, lại cùng đi từ một chỗ giới thiên. Để bạn Nhạc Phi là tứ phẩm hội thư Thái Huyền Đô tỉnh sự tỉnh, không chỉ có khen ngợi Nhạc Phi công tích, tương lai đối với Phương Giám cũng có trợ giúp thật lớn, dù sao hiện tại Phương Giám căn cơ quá mỏng. Nghĩ tới đây, Cửu Thiên Huyền Nữ truyền xuống phủ chiếu, triệu biết Thái Huyền Đô tỉnh làm Văn Thủy chân nhân doãn hỉ đến đây nghị sự. Ngay tại Cửu Thiên Huyền Nữ triệu kiến Văn Thủy chân nhân an bài để bạn Nhạc Phi là tứ phẩm tiên quan thời điểm, Phương Giám sớm đã không đem Ngọc Phù sự tỉnh để ở trong lòng. đối với cựu thiên huyền nữ dùng ngọc phù đến tra chính mình nền móng, Phương Giám cũng không ngại, dù sao có Hồng Mông biên tập khí tại, nàng cũng tra không ra thứ gì. Mà lại nếu như đổi thành chính mình là cựu thiên huyền nữ, đối với không rõ lai lịch, có rất nhiều bí ẩn thuộc hạ cũng sẽ có điều hoài nghi, đây cũng là phi thường bình thường cử động. Liên nói chú sinh bộ chi loạn lúc, đối với mình càng là mười phần tín nhiệm, không tiếc đem Tây Hoa Châu đô hộ phủ trinh phạt đại quyền đều giao cho hắn. Lãnh đạo như vậy ngươi căn bản chán ghét không nổi, mà lại chính mình bật học bên trên chân tiền, người khác hoài nghi một chút cũng là có thể thông cảm được. Lúc này Phương Giám ngay tại nghe Tuần Sơn tướng quân Hồng Nguyên Hóa báo cáo, Hồng Nguyên Hóa vòng thứ nhất Tuần Sơn trung trải qua 5 ngày, đến sáng sớm ngày thứ 6 mới trở lại trong sơn thần miếu. Sơn quân, hiện tại phong tuyết một ngày so một ngày lớn, đoạn giới sơn bên trong đã xuất hiện số lớn cầm thú sinh linh chết quáng tình huống. Hồng Nguyên Hóa nói, đưa tay dùng pháp lực đem chính mình Tuần Sơn thấy tình hình ở trong đại điện hiện hóa ra ngoài. Phương Giám ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đoạn giới sơn trắng xóa trong băng tuyết, có thật nhiều nhỏ yếu phi cầm tàu thú tại rét lạnh bên trong gian nan kiếm ăn cầu sinh. Những này cầm thú đều là chưa từng thức tỉnh linh trí, ngay cả tinh quái cũng không tính động vật mà thôi, bằng không bọn hắn cũng không có khả năng tại đoạn giới sơn bên trong ở lại. Còn có tại Ngọc Tuyền Phong bốn phía cũng tụ tập đại lượng phi cầm tàu thú, bọn chúng đều là đến tránh né phong tuyết. Hồng Nguyên Hóa nói ra. Phương Giám nghe vậy, nói năm nay khí hậu so những năm qua như thế nào? Hồng Nguyên Hóa nghĩ nghĩ, nói ra, so những năm qua rét lạnh gấp 3-4 lần. Những cảnh giới thấp kia hơi, pháp lực nhỏ yếu tiểu yêu có thể gánh vác được gió tuyết này sao? Phương Giám lại hỏi. Hồng Nguyên Hóa nghe vậy, nói nếu có đồ ăn chứa đựng cùng qua mùa đông xào huyện động phủ dung thân lời nói, bọn hắn là có thể vượt qua đi. Phương Giám nhẹ gật đầu, hiện tại toàn bộ Tây Hoa Châu theo thời tiết càng ngày càng lạnh, phong tuyết càng lúc càng lớn, đã có rất ít yêu tu ở bên ngoài hoạt động. Cho dù là một chút dương thần cảnh, nguyên anh cảnh yêu tu, giờ phút này cũng hơn nửa đều trốn ở trong động phủ tu luyện, hoặc là tham bạn uống rượu. Thậm chí có chút có ngủ đông thiên tính bao đan, nguyên anh, dương thần cảnh yêu tu giờ phút này đều đã tiến vào ngủ đông, đây là bọn hắn tiên tiên liền mang tới thiên tính, chỉ cần không có thành tiên, hôm nay tính vẫn sẽ ảnh hưởng bọn hắn. Dù là thành tiên, xuất phát từ thói quen cũng sẽ tiến hành ngắn ngủi ngủ đông. Ta đã biết. Phương Giám nói, đứng lên nói, bổn quân thân là đoạn giới sơn thần, há có thể cho phép chỉ hạ có số lớn sinh linh bị đông cứng chết tại trong gió tuyết. Nói xong, Phương Giám tay kết pháp quyết, sau đó đánh ra một đạo tiên quang chui vào lòng đất. Sau một lát, đạo tiên quang này hóa thành mười mấy đạo sắc lệnh, cấp tốc truyền đến đoạn giới sơn mỗi một tòa thổ địa miếu bên trong. Vẹn vẹn mười hơi đằng sau, trăm vạn dặm đoạn giới sơn bên trong tất cả thổ địa thần đô triều ngọc tuyển phong độ địa bay đổi mà đến. Tấu chương xong, chương 119, lần thứ nhất đoạn giới sơn toàn thể hội nghị chương 119, lần thứ nhất đoạn giới sơn toàn thể hội nghị chương 119, lần thứ nhất đoạn giới sơn toàn thể hội nghị Chu Giá mặc một bộ thật dày áo lông dưới đất độn hành lấy, liền ngay cả trên đầu của hắn mang theo cái mũ cũng là thật dày tơ ngấm mũ. Nhưng cuối cùng như vậy, hắn hay là cảm nhận được từng đợt hơi lạnh thấu xương tràn vào thân thể, lấy hắn luyện khí cảnh yếu ớt pháp lực không cách nào hoàn toàn ngăn cản cái này Bắc Câu Lô Châu hàn khí xâm nhập. Bất quá khi hắn tại Ngọc Tuyền Phong bên trên kết thúc thổ độn đằng sau, lại cảm giác được một cỗ mùa xuân giống như ấm áp bao phủ ở trên người. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ gặp cái này Ngọc Tuyền Phong bên trên xuân ý rạng rỡ, phong tuyết bất xâm, mặc dù thỉnh thoảng cũng có một trận gió lạnh thổi qua, nhưng tổng thể cùng ngoài núi băng tuyết thiên địa không hợp nhau, phản phất hai thế giới. Đây cũng không phải là tự nhiên mà vậy liền có, khẳng định là sơn thần dùng nguyện lực tại Ngọc Tuyền Phong bốn phía ngưng tụ ra một mặt có thể chống cự phong tuyết kết giới. Kết giới này không có khả năng phòng tu sĩ, không thể ngăn pháp thuật, chỉ có thể chống cự phong tuyết. Nhưng là bọn hắn những này Bắc Câu Lô Châu thổ địa thần, vốn là không có bao nhiêu cảm giác tồn tại, chớ nói chi là cái gì nguyện lực. Chu Minh, ngươi tới thật nhanh ngay tại Chu Giá bốn chỗ quan sát thời điểm, bên cạnh truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Chu Giá quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Lạc Nhạn lĩnh thổ địa thần Thiệu Văn Quảng. Ta cách gần đó thôi. Chu Giá cười nói câu, lúc này lại gặp trước mắt một đạo hào quang màu vàng đất hiện lên, lại là một vị thổ địa thần từ dưới đất chui ra. Thiệu Văn Quảng cùng Chu Giá nhìn lại, chào đón được đến người, lập tức tiến lên chắp tay nói, Tiêu đạo hữu, ngài cũng tới. Vị này họ Tiêu thổ địa thần xoay người lại, nhìn xem hai người cười nhạt một tiếng, nói sơn quân cho gọi, sao dám không đến. Người này là cổ đãng sơn thổ địa thần Tiêu Biên, Chu Giá cùng Thiệu Văn Quảng sở dĩ đối với hắn trịnh trọng như vậy, là bởi vì Tiêu Biên là đoạn giới sơn tất cả thổ địa thần bên trong duy nhất một cái luyện thần cảnh tu sĩ, hắn tại cái này đoạn giới sơn bên trong đã làm gần một vạn năm thổ địa thần, tư cách cũng là giá nhất. Cùng Tiêu Biên cùng thời kỳ đoạn giới sơn thổ địa thần hoặc là đã bị điều đi, hoặc là đã thăng chức, hoặc là cũng đã chết tại yêu ma thủ hạ. Chỉ có Tiêu Biên vẫn tại cổ đãng sơn bên trong làm thổ địa thần, không vào cũng không lùi, này cũng không thể trách thiên đình, chỉ có thể nói tại cái này Bắc Câu Lô Châu làm tiên quan quá khó khăn. Không chỉ có khó ra công tích, còn thỉnh thoảng liền có mất mạng nguy hiểm, nhất là thổ địa thần, đại đa số đều chỉ có thể chỉ lo thân mình, đâu còn có năng lực đi làm ra công tích. Đang khi nói chuyện, bốn phía không ngừng hiện lên từng đạo thổ độn quang mang, không đến trong chốc lát, đoạn giới sơn bên trong toàn bộ 16 vị thổ địa thần liền đến đông đủ. 16 vị thổ địa thần lấy Tiêu Viên làm trung tâm làm thành một vòng, riêng phần mình che kín quần áo trên người, cảm thụ được Ngọc Tuyển Phong bên trên ấm áp khí tức, ánh mắt nhìn Ngọc Tuyển Phong bên ngoài cái kia thuộc về băng tuyết thế giới, bọn hắn cũng là từ thế giới băng tuyết kia mà đến, trên thân còn mang theo hàn khí. A, đó là Ngũ Dương Mục đi. Lúc này toàn thọ sơn thổ địa thần Lâm Hữu Đạt nhìn xem Ngọc Tuyển Phong một bên bờ vực đắp lên giống như núi nhỏ tuổi nói ra. Tiêu Biên cùng khác thổ địa thần bọn họ cũng đều nhìn sang, lập tức cũng nhao nhao gật đầu nói là Ngũ Dương Mục. Ngũ Dương Mục chuyên môn sinh trưởng tại dương khí thịnh vượng phía trên dãy núi, mà toàn bộ đoạn giới sơn chỗ nào dương khí thịnh nhất, đó là đương nhiên là miếu sơn thần chỗ Ngọc Tuyển Phong. Thiên đình thần phụ chính là đại biểu thiên đình uy nghiêm chỗ, có thể trừ tà thủ chính, tự nhiên cũng là thiên địa dương khí nồng nặc nhất địa phương. Nếu như tại thế giới loài người, vậy dĩ nhiên là cung phụng tiên thần miếu thờ, cùng có tiên thần truyền thừa trong miếu thờ dương khí thịnh nhất, thứ yếu chính là hạ cấp thần miếu, như núi thần miếu, thổ địa tử. Đoạn giới sơn bên trong thổ địa tử chung quanh dương khí cũng là rất đủ, trong một năm cũng có thể thai nghén một hai gốc ngũ dương mục đi ra. Nhưng đến cuối năm thổ địa thần bọn họ liền sẽ đem nhà mình ngoài miếu ngũ dương mục chặt cây rơi, sau đó chém thành dài 9 tấc gỗ thô tồn tại thổ địa tinh xá bên trong. Vừa đến mùa đông lúc rất lạnh, chỉ cần đem chút ít pháp lực rót vào 9 tấc gỗ thô bên trong, sau đó đem nó nhóm lửa, liền có thể cho phương viên trong vòng một trượng mang đến một ngày một đêm ấm áp. Cho nên Bắc Câu Lô Châu thổ địa thần bọn họ liền dựa vào thứ này qua mùa đông đầu. Nhưng khi ở đây thổ địa thần bọn họ nhìn thấy đống kia xây như núi ngũ dương một sau, cả đám đều trợn tròn mắt, nhiều như vậy. Sơn Quân hẳn là đem Ngọc Tuyền Phong bên trên mười mấy vạn năm qua sinh trưởng ngũ dương một đều phạt sao? Thang Tuyền Sơn thổ địa thần Viên Hòa trợn mắt há hốc mồm mà nói ra. Ngay tại mặt khác thổ địa thần còn đang ngẩn người thời điểm, Minh Tuyền Sơn thổ địa thần Chu Giá lại đột nhiên bấm một cái thổ đột, biến mất tại mọi người bên người. Đợi đến mười hơi đằng sau Chu Giá trở lại lúc, đám người gặp hắn trong ngực nhiều một bó ngũ dương một. Hắc hắc. Chu Giá đem trong ngực một bó ngũ dương một vụn trộm giấu đến một đống trong bụi cỏ, nói muốn đều chính mình đi lấy, chớ cướp của ta. Mặt khác thổ địa thần gặp, cũng đều nhao nhao bóp một cái thổ đột biến mất, các loại lúc trở lại lần nữa cũng đều riêng phần mình ôm một bó ngũ dương một. Nơi này là ta a, ngươi ôm nhiều như vậy. Hắc hắc, tay dài không có cách nào. Đừng nhớ lăn lộn, chờ chút lúc trở về đều cầm tất cả. Ai, đáng tiếc không có túi trữ vật. Thôi đi, ngươi một cái nho nhỏ thổ địa thần, còn muốn túi trữ vật. Sơn Quân sẽ không phát hiện đi. Không biết, chúng ta mới cầm bao nhiêu, Sơn Quân sao lại để ý việc nhỏ cỡ này. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhìn trước mắt các đồng liêu luống cuống tay chân đánh sơn thần gió thu, Tiêu Biên lắc đầu bất đắc dĩ, hắn cũng không cần những này, bởi vì hắn luyện thần cảnh pháp lực đủ để cho hắn ngăn cản gió này hàn tuyết lạnh. Các ngươi đang làm cái gì? Ngay tại thổ địa thần bọn họ luống cuống tay chân giấu ngũ dương một lúc, một đạo linh quang hiện lên, sau đó Tuần Sơn tướng quân Hồng Nguyên Hóa liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ôi, thổ địa bọn họ đội vàng qua loa che giấu sau đó đứng dậy, trông thấy Hồng Nguyên Hóa phía sau sắc khẽ biến, nhao nhao tiến lên hành lễ bái nói chúng ta gặp qua Tuần Sơn tướng quân. Tiêu Biên cũng mau tới tiến lên lễ, hắn có thể đối còn lại thổ địa thần bảo trì tài trí hơn người thái độ, nhưng ở cái này Ngọc Tuyển Phong nhưng không có hắn phách lối chỗ trống. Bởi vì nơi này có cái cả người phách lối, đây chính là lấy luyện hư cảnh tu vi, dám ở một đám chân tiên trước mặt quần hoành chủ. Liền ngay cả Hồng Nguyên Hóa vị này dương thần cảnh yêu tu, ở trước mặt hắn cũng phải ngoan ngoãn. Không sai, người này chính là cái này Ngọc Tuyển Phong Sơn thần miếu chi chủ, Phương Giám. Những này thổ địa thần ẩn giấu thứ gì, Hồng Nguyên Hóa tất nhiên là nhìn ở trong mắt, bất quá hắn đối với mấy cái này tuổi khô cũng không thèm để ý, mà lại bó tuổi này hay là lúc trước giang tự âm phạt, thì càng sẽ không để ý đều đến đi. Hồng Nguyên Hóa quét đám người một chút, sau đó hỏi. Đám người liếc mắt nhìn hai phía, sau đó nói, về Tuần Sơn tướng quân, đều đến. Hồng Nguyên Hóa nhẹ gật đầu, sau đó nói, như vậy tùy ta tới đi, Sơn Quân triệu kiến các ngươi. Đám người nghe vậy, lập tức túc thanh túc nghi, sau đó tự động xếp thành hai nhóm đi theo Hồng Nguyên Hóa sau lưng, một đường tiến nhập miếu sơn thần trong đại điện. Tiến bộ hậu, đám người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo tiên quang rơi xuống, làm lòng người thanh khí tĩnh, một mảnh niềm nở. Thổ địa bọn họ ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy được phía trước đại điện, cái kia tượng sơn thần phía dưới ngồi xếp bằng một vị thân mang thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo nam tử tuổi trẻ. Sau một khắc, 16 vị thổ địa thần cất bước tiến lên, hướng phía Phương Giám cùng kêu lên bái nói bái kiến Sơn Quân. Phương Giám cười nhạt một tiếng, hướng mọi người nói, không cần đa lễ, ngồi đi tạ ơn Sơn Quân. Đám người lần nữa vái chào bái tạ qua, sau đó mới riêng phần mình phân hai bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Hồng Nguyên Hóa thì đến Phương Giám bên cạnh, ngẩng đầu mà đứng, uy xem trong đại điện bên ngoài. Phương Giám ánh mắt tại một đám thổ địa thần trên khuôn mặt đảo qua, sau đó nói ra, hôm nay bản quân triệu kiến các ngươi, là có một kiện cùng đoạn giới sơn sinh linh tính mệnh tương quan sự tình muốn nói. Tiêu Biên vừa nghe thấy lời ấy, lập tức liền mở miệng hỏi, xin hỏi Sơn Quân, thế nhưng là bởi vì những cái tia chim thú chết có sự tình. Phương Giám hướng Tiêu Biên nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu nói, không sai, chính là việc này. Tuần Sơn tướng quân trong mấy ngày nay tuần sát đoạn giới sơn, chắc hẳn các ngươi từ lâu thấy qua đi. Đúng vậy, đám người hồi đáp, Hồng Nguyên Hóa mấy ngày nay tuần sơn, tự nhiên là muốn cùng bọn họ từng cái gặp mặt. Phương Giám lại hỏi, những năm qua phát sinh loại sự tình này, các ngươi là thế nào làm? Chúng thổ địa thần bọn họ nghe vậy khẽ giật mình, sau đó từng cái ngẩn người, không biết trả lời như thế nào. Cứ như vậy trầm mặc một lát, hay là Tiêu Biên mở miệng nói, khởi bẩm Sơn Quân, di vãng là bất kể, trời đông giá rét, phi cầm tẩu thú, vạn vật sinh linh chết quáng là không thể bình thường hơn được. Đúng vậy a, Tiêu đạo hưu nói chính là thổ địa bọn họ nhao nhao gật đầu nói. Phương Giám hơi nhướng mày, nói ra, thiên đình nơi này lập xuống thần phủ, sát phong thần trước, liền để cho chúng ta thay trời làm việc thiện, phù hộ chúng sinh. Đạo môn nói tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người. Phật môn cũng có Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng mà nói, này đều là thương hại chúng sinh tiến hành. Chúng ta thân là thiên đình chính thần, chính là che chở một phương chi phúc đức tiên quan, chẳng lẽ lại không rõ thượng thiên có đức hiếu sinh câu nói này sao? Phương Giám lời nói này xong, ở đây thổ địa bọn họ đều là lần nữa rơi vào trầm mặc. Nhưng lần này trầm mặc cùng lần trước khác biệt, lần này là cảm thấy khó xử cùng chần chờ trầm mặc. Mọi người có lời gì, có thể yên tâm nói, chỉ cần không phải vô lễ độc thần, bản quân tuyệt không lấy nói tội nhân. Phương Giám vừa cười vừa nói. Mọi người nghe nói như thế, lần nữa do dự một lát, sau đó chỉ thấy Chu Giá dẫn đầu nói, Sơn Quân nói có lý, chúng ta thân là thiên đỉnh chính thần, nên che chở sinh linh. Nhưng chúng ta thực lực thấp, có khi tự thân còn khó đảm bảo, thì như thế nào đi che chở hắn ở đâu? Còn xin Sơn Quân minh giám. Chu Dã lời nói này xong, mặt khác thổ địa thần bọn họ cũng đều là lòng có đồng cảm. Sơn Quân, nếu là chúng ta có cái kia năng lực, tất nhiên là sẽ không mắt thấy sinh linh hành bị chết quóng. Lạc Nhạn linh thổ địa thần Thiệu Văn Quảng cũng mở miệng nói ra. Mặt khác thổ địa thần cũng là nhao nhao mở miệng, trần thuật nỗi khổ tâm riêng của mình, bọn hắn nói cũng có đạo lý, thổ địa thần tình cảnh xác thực như vậy. Ngươi nói đoạn giới sơn bên trong có nhiều như vậy tiên thảo linh dược, thổ địa thần vì cái gì không hái tới chính mình sử dụng đây? Đầu tiên chúng ta là đứng tại thượng đế thị giác đến xem, nếu như thay vào thổ địa thần thị giác, như vậy ngươi liền sẽ đứng trước rất nhiều vấn đề, như thế nào phân biệt linh dược? Các loại linh dược đều có cái gì hiệu dụng? Dùng như thế nào linh dược luyện đan? Có chút linh dược nên như thế nào phục dụng? Luyện đan cần cái nào phụ liệu, công cụ? Thổ địa thần pháp lực có thể làm được hay không những này? Phương dám nghe thổ địa thần bọn họ tố khổ, đưa tay nhẹ nhàng để ép, thổ địa bọn họ liền lập tức an tĩnh lại, dùng ánh mắt nhìn chăm chú lên Phương dám. Phương dám chậm rãi nói, các ngươi nói những này, bản quân cũng không phải là không biết, cho nên lần này triệu tập các ngươi tới, chính là muốn cùng các ngươi thương lượng một cái biện pháp lâu dài đi ra. Tấu chương xong, chương 120, yêu tiên bọn họ muốn khai tông lập phái chương 120, yêu tiên bọn họ muốn khai tông lập phái chương 120, yêu tiên bọn họ muốn khai tông lập phái. Một đạo tiên quang rơi xuống, sau đó liền gặp Sầm Bích Thanh mang theo hai tên tiểu yêu nữ từ tiên quang bên trong đi ra, về tới Ngọc Tuyển Phong bên trên. Hai tên tiểu yêu nữ trên mặt đỏ rực, nhìn qua thập phần hưng phấn, đó là bởi vì các nàng bên hông tú trong túi chứa mấy gốc 500 năm trở lên tuổi thọ tiên dược. Sầm Bích Thanh lại càng không cần phải nói, nàng bên hông trong túi chứa vật chứa không xuống 30 cây 500 năm trở lên tiên dược, thậm chí ngàn năm tiên dược đều có 4-5 gốc. Những này ngàn năm tiên dược bên cạnh phần lớn đều có mảnh thu linh cẩm, nhưng đối với Sầm Bích Thanh tới nói lại không trở ngại chút nào, tại không kinh động tình huống của bọn nó bên dưới liền lấy tới. Ba người tiến vào sơn thần miếu trong viện, đi đến đại điện phía dưới chỉ nghe thấy bên trong truyền đến Phương Giám thanh âm, tiếp lấy lại vang lên một chút thanh âm xa lạ, nghe tựa như là đang thương lượng chuyện gì. Sầm Bích Thanh dừng bước lại, hai tên tiểu yêu nữ cũng ngừng lại, sau đó chỉ gặp Sầm Bích Thanh đứng ở ngoài điện cẩn thận nghe chút, liền biết được trong đại điện có thể là tại nghị sự. Thế là nàng xoay người lại, hướng hai tên tiểu yêu nữ đánh cái ánh mắt, sau đó liền đi ra sơn thần miếu, một đường hướng Sầm Bích Thanh lô đồng bên trong đi đến. Sơn thần miếu đại điện bên này, Phương Giám đã biết được Sầm Bích Thanh ba người về tới Ngọc Tuyệt Phong, bất quá nhìn thấy Sầm Bích Thanh tựa hồ biết mình đang bận, đã về trước chính mình lô đồng đi, thế là liền tiếp theo cùng mọi người nghị sự. Vừa rồi Tiêu Đạo Hữu cũng đã nói, đoạn giới sơn bên trong nhiều như vậy sinh linh, chúng ta không có khả năng cẩn thận che chở đến bọn chúng, cho nên chỉ có thể dùng thụ chi lấy cá phương thức. Chu Dã mở miệng nói ra. Phương Giám ánh mắt nhìn về phía Chu Dã, hỏi, như thế nào thụ chi lấy cá? Chu Dã nói kỳ thật nói như vậy cũng không chính xác, cầm thú động vật là sẽ không canh tác, thuộc hạ có ý tứ là muốn che chở những sinh linh này, điểm trọng yếu nhất chính là đồ ăn. Đồ ăn? Phương Giám nghe vậy khẽ gật đầu, đối với Chu Dã nói tiếp. Chu Dã được khẳng định, lúc này nói ra, Bắc Câu Lô Châu cùng mặt khác Tam Đại Bộ Châu khác biệt, tiết xương dáng thoáng qua một cái liền hoa cỏ héo tàn, dị thường giá rét. Mà mỗi đến lúc này, rất nhiều thức ăn chay cầm thú loại hình liền không có đồ ăn, cho nên một đông xuống tới chắc chắn sẽ tại cơ hàng bên trong chết mất không ít, hơn nữa còn muốn bị ăn thịt loại săn mồi, đây là vấn đề lớn nhất chỗ. Phương Giám hỏi, vậy nhưng có giải quyết chi pháp? Chu Giã gật đầu nói, có, thuộc hạ từng nghe nói, Huyền Hà Long Vương có một loại linh thảo, tên là bốn làm chó cỏ. Một năm bốn mùa thường thành, không sợ thời tiết thay đổi cùng nắng nóng đông hàn. Càng quan trọng hơn là, linh thảo này cắm rễ cực sâu, cũng rất dễ sinh trưởng, chỉ cần có một đoạn rễ cây vẫn còn tồn tại, liền có thể mỗi quý một dài. Đúng đúng đúng. Toàn Thọ Sơn thổ địa thần Lâm Hữu Đạt nói ra, ta cũng đã được nghe nói, ta còn nghe nói cỏ này gặp đất mà sống, gặp nước mà sinh, cầm thú ăn một chùm, cả ngày đều là no bụng. Phương Giám nghe đến đó nhãn tình sáng lên, Huyền Hà Long Vương còn có như thế hào vận. Tiêu Viên lúc này cũng nói, đúng vậy, thuộc hạ cũng đã được nghe nói, nếu là có thể đem cái kia bốn làm cho cỏ tại đoạn giới sơn bên trong rộng là gieo rắc trồng trọt, cái kia sau hàng năm đông hàn, đoạn giới sơn sinh linh chí ít không chỗ hưởng lương. Phương Giám gật gật đầu, nói tốt, đã như vậy, đợi đầu xuân đằng sau, ta liền hướng Huyền Hà Long Cung đi một chuyến đi. Sơn Quân nếu muốn đi gặp Huyền Hà Long Vương, còn cần sớm ngày đưa thiếp mời. Chu Giã bỗng nhiên nói ra. Phương Giám hơi kinh ngạc điệu nói, có cái gì thuyết pháp sao? Cũng không có gì thuyết pháp. Tiểu Lăng Sơn thổ địa thần nói Chu Giã đạo hữu ý tứ, là cái kia Huyền Hà Long Vương không tốt lắm gặp. Chu Giã cười nói, chính là, Sơn Quân, cái kia Huyền Hà Long Vương cực kỳ thích ngủ, một ngủ chính là mấy ngày, mấy tháng hoặc là mấy năm. Từ khi Huyền Hà Long Vương bị phong đến Huyền Hà, cơ hồ có hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ. Lạc Nhạn linh thổ địa Thiệu Văn Quảng nói đều nói bành tổ một ngủ 800 năm, kỳ thật cái này 800 năm còn không có Huyền Hà Long Vương một cái số lẻ nhiều. Ha ha ha, đám người nghe vậy đều là phát ra một trận cười to. Phương Giám lại đem lời này nghe đi bảo, sau đó đối với Hồng Nguyên Hóa nói phía sau ngươi như ra ngoài tuần sơn lúc, đi ngang qua Huyền Hà Long phủ liền giúp ta đưa thiếp mời cho Huyền Hà Long Vương. Nếu là hắn đang ngủ, ngươi liền lần tiếp theo lại đi đưa thiếp mời, thẳng đến hắn tự mình nhận được bài thiếp, ngươi liền thông qua Cửu Long Tiết Trượng phủ lệnh cáo chi ta. Là Hồng Nguyên Hóa ôm quyền đáp. Sinh linh cầm thú ở giữa săn mồi phải chăng muốn xen vào đâu? Lúc này, một vị thổ địa thần đưa ra vấn đề này. Phương Giám nghe vậy khoát tay nói, cái này chúng ta mặc kệ, đây là thiên đạo diễn hóa tự nhiên lý lẽ, chúng ta không có khả năng nhúng tay. Đám người nhẹ gật đầu, loại sự tình này hoàn toàn chính xác không nên bọn hắn những này tiên quan để ý tới. Theo đề tài thảo luận thứ nhất thuận lợi đạt thành, trong đại điện bầu không khí cũng dần dần trở nên hòa hoãn, thổ địa thần bọn họ cũng càng phát ra nhẹ nhõm, không có lúc trước khẩn trương cùng áp lực. Lúc này Phương Giám lại mở miệng nói ra, hiện tại các ngươi tất cả thổ địa từ trung quanh, có hay không tới tránh rét động vật? Có đám người gật đầu nói, rất nhiều, chết quáng cũng nhiều. Nói đến đây, thổ địa bọn họ thần sắc trở nên có chút kỳ quái đứng lên, nói lên những cái kia chết quáng động vật, bọn hắn đều vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Phương Giang thấy một lần nét mặt của bọn hắn liền biết trong này chuyện gì xảy ra, rất rõ ràng, những cái kia chết quáng động vật đều bị những này thổ địa thần cầm lấy đi đánh nha tế. Bất quá Phương Giang cũng không có đạo lý đi trách cứ hắn bọn họ, mà là mở miệng hỏi, Ngọc Tuyền Phong vách đá đắp lên những cái kia củi có cái gì đặc thù tác dụng sao? Ta nhìn mỗi người các ngươi đều ẩn giấu một chút. Thốt ra lời này, một đám thổ địa thần liền trở nên có chút lúng túng, bọn hắn có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó mới do Chu Dạ nói ra, về sơn quân, đó là Ngũ Dương Mục. A, Ngũ Dương Mục. Phương Giang nghe vậy nói có cái gì thuyết pháp? Thế là đám người liền vì Phương Giang phổ cập khoa học một chút Ngũ Dương Mục xuất hiện cùng tác dụng. Phương Giang sau khi nghe xong lập tức cười nói, nguyên lai biện pháp đang ở trước mắt, ta lại không chút nào biết được. Nói xong, Phương Giang đối với đang ngồi thổ địa thần bọn họ nói ra, xuống dưới mỗi người các ngươi mang nhiều vài chói Ngũ Dương Mục trở về, mỗi ngày tại thổ địa từ phương viên trong trăm trượng đốt Ngũ Dương Mục, để những cái kia đến tránh rét sinh linh sưởi ấm. Là chúng thổ địa bọn họ nhao nhao ứng thanh bái nói sơn quân từ bi. Phương Giang khoát tay áo, nói đến những cái kia Ngũ Dương Mục cũng không phải là ta chi công, chẳng qua hiện nay có thể tạo phúc đoạn giới sơn sinh linh, cũng là không gì tốt hơn. Ta nhìn những cái kia Ngũ Dương Mục khoảng chừng hơn bọn chói, các ngươi hôm nay trở về trước mỗi người cầm 5 bó, sau khi dùng xong lại tới lấy. Tuân lệnh đám người cùng kêu lên đáp. Phương Giang đang nói, đột nhiên lông mày khẽ động, ánh mắt hướng bên ngoài đại điện nhìn lại. Mấy tức đằng sau, chỉ nghe Ngọc Tuyển Phong truyền ra ngoài tới một cái âm thanh trống trẻo, "Tiểu yêu Vu Hà Tòng, phụ trưởng giáo cùng các đại trưởng lão chi mệnh, đến đây bái kiến đoạn giới sơn thần." "Ân." Phương Giang có chút kỳ quái, nhìn xem mọi người nói, "Tây Hoa Châu có yêu tu tông môn sao?" Không có a đám người nghe vậy cũng là ngơ ngác im lặng, chưa từng nghe nói qua. Phương Giang trong lòng hơi suy nghĩ một chút, liền đối với Hồng Nguyên Hóa nói dẫn hắn tới gặp ta. "Là." Hồng Nguyên Hóa không người lĩnh mệnh đạo. Sau đó Phương Giang đối trước mắt thổ địa thần bọn họ nói ra, "Tốt, mọi người trước theo chúng ta lúc trước nói, riêng phần mình trở về an bài đi. Ta chỗ này keo kiệt, cũng không cho mọi người chuẩn bị rượu thịt đồ ăn." Đám người lại là cười một tiếng, mặc dù Phương Giám chỉ là một câu trò đùa nói, nhưng lại để mọi người ở đây kéo gần lại không ít khoảng cách. Trước kia tất cả mọi người là mỗi người quản lý chức vụ của mình, thiên đình lại quy định tiên quan không có khả năng vượt giới, mọi người bất quá cũng chỉ là lẫn nhau biết có người như vậy mà thôi, gặp mặt cơ hội nói chuyện vô cùng ít ỏi, cho nên có loại cả đời không qua lại với nhau xa cách cảm giác. Cũng làm cho bọn hắn ý thức được, mặc dù mọi người ngày bình thường không có khả năng vượt giới gặp nhau, nhưng ở Ngọc Tuyển Phong người thủ trưởng này nha môn gặp mặt một lần, trò chuyện luôn luôn không có vấn đề đi. Sau đó đám người bái biệt Phương Giám, sau đó đi ra sơn thần miếu, riêng phần mình đi vào bên vách núi bắt đầu quang minh chính đại lấy những cái kia Ngũ Dương Mục. Liền ngay cả Tiêu Viên lần này cũng lấy 5 bó củi mang theo trở về, cũng cùng mọi người hẹn xong lần tiếp theo cùng đi lấy Ngũ Dương một ngày. Phương Giám tại đưa tiễn những này thổ địa thần đằng sau, Hồng Nguyên Hóa cũng đem người tới dẫn tới sơn thần trong điện. Một cái dương thần cảnh yêu tu tiến vào đại điện sau bay thẳng đến Phương Giám bái xuống dưới, không dám có chút bất kính. "Tiểu yêu Vu Hà Tòng, bái kiến sơn quân." Vu Hà Tòng không người vái chào bái đạo. Phương Giám nhìn xem hắn hỏi, ngươi thụ ai chi mệnh mà đến, lại cần làm chuyện gì? Vu Hà Tòng cung kính nói, về sơn quân, ta là phụng Hoàn Chu môn trưởng giáo cùng tất cả trưởng lao chi mệnh mà đến, đặc biệt xin mời sơn quân tại sau 15 ngày đến Thanh Giang Nguyên xem ta sơn môn hoàn thành chi lễ. Phương Giám nghe nói như thế, trong đầu lập tức lóe lên một khả năng, liền hỏi, cái này Hoàn Chu môn chẳng lẽ là các đại yêu phủ liên hợp thành lập môn phái? Vu Hà Tòng cung kính nói, sơn quân anh minh, đúng là như thế. Ban đầu nhất bộ cựu động yêu phủ đều tham dự. Phương Giám hỏi, về sơn quân, đúng vậy. Vu Hà Tòng đáp. Phương Giám lại hỏi, là ai đạo pháp truyền thừa? Bạch Trạch yêu thần. Vu Hà Tòng nói đến đây cái danh tự lúc, trong giọng nói tràn đầy sùng kính. Hồng Nguyên Hóa thần sắc run lên, nhưng Phương Giám lại cũng không giật mình, mà là cuối cùng hỏi một vấn đề, vậy các ngươi trưởng giáo là ai? Trưởng giáo tên Tục Đinh Tinh Lan. Vu Hà Tòng đáp. Phương Giám nghe vậy, gật đầu nói, ta đã biết, ngươi trở về bẩm báo các ngươi trưởng giáo, liền nói sau 15 ngày bổn quân sẽ đi xem lễ. Vu Hà Tòng nghe vậy, lập tức bái nói đa tạ sơn quân, tiểu yêu cáo lui. Sau đó, Vu Hà Tòng ba bái mà tử, thối lui ra khỏi sơn thần đại điện. Phương Giám lại mệnh Hồng Nguyên Hóa đưa tiễn, chỉ để lại chính mình một người ở trong đại điện trầm tư. Rất hiển nhiên, nhất bộ cửu động tìm được một cái núi dựa lớn, mà lại nhất bộ cửu động sát nhập khai tông lập phái sau, hắn thực lực khẳng định sẽ cao hơn một bậc thang. Trước kia nhất bộ cửu động là 5 bè 7 mảng, làm theo ý mình, nhưng bây giờ lấy khai tông lập phái hình thức chỉnh hợp toàn bộ lực lượng, sự phát triển của tương lai cũng là đều có thể. Bất quá bọn hắn làm như vậy cùng Phương Giám cũng vô căn hệ, Phương Giám cũng không thèm để ý, chỉ cần bọn hắn sẽ không tiếp tục cùng thiên đình đối nghịch là được. Đấu chương xong, chương 121, đường Tây Hoa hướng Lăng Hà, chương 121, đường Tây Hoa hướng Lăng Hà, chương 121, đường Tây Hoa hướng Lăng Hà hương trà lượn lờ, tràn ngập tại cái này nho nhỏ lô đồng bên trong, Sơ Bích thanh ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Phương Giám, là thiên đỉnh cho ban thưởng quá nhiều, là của ngươi thiên phú thật vạn người không được một. Có lẽ cả hai đều có. Phương Giám cười ha hả nói ra. Sơ Bích thanh hừ nhẹ một tiếng, ngựa khí có chút ghen ghét, muốn ta cùng tỷ tỷ cũng là tu luyện ngàn năm mới có thể thành tiên. Ngươi ngược lại tốt. Dựa vào thiên đình ban thưởng liền có thể từ luyện hư cảnh một bước thành tiên, thật là khiến người đáng hận. Ha ha ha. Phương Giám cười nói, đây chính là làm tiên quan chỗ tốt, chỉ cần chịu bỏ mệnh lập công, ban thưởng cũng là cực kỳ phong phú. Sâm Bích thanh thản như nói, nhưng ta nhiều năm như vậy, chỉ thấy được liệu mình tiên quan, không có gặp có thể còn sống lập đại công thụ đại thưởng. Phương Giám cười nói, mỗi người đều có mỗi người cơ duyên, nhưng cũng muốn cân nhắc đến thực lực mạnh yếu cùng đại thế hướng đi. Sở Bích Thanh sủi cười một tiếng, sau đó nhìn xem hắn nói vậy ngươi bây giờ đều thành tiên, thiên đỉnh còn không thăng ngươi quan sao? Phương Giám nói tiên quan lên trước không phải nhìn đạo hạnh, mà là nhìn công tích, ta lần trước lập công lao đã chịu thưởng, hiện tại chỉ có thể ở cái này đoạn giới sơn sơn thần vị trí bên trên tiếp tục ngồi xuống, chờ cái gì thời điểm lại lập đại công, khả năng mới có thể lên trước đi. Sâm Bích Thanh gật gật đầu, nói ra, cuộc sống như vậy, cũng quá gian nan. Gian nan. Phương Giám nhấp một miếng linh trà, chỗ nào gian nan? Sâm Bích Thanh nói ra, chỉ có thể ở tại chính mình hạt địa, không thể vượt giới, không có khả năng tùy tâm sử dụng, cuộc sống như vậy có ý gì? Ách Phương Giám nghe nói như thế, cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể nói cái này mỗi người mỗi sở thích đi. Tốt, không nói cái này, hay là nói một chút công đức sự tình đi, cho ngươi xem một chút ta tại đoạn giới sơn bên trong hái tiên dược. Sâm Bích Thanh khoát tay nói ra. Sau đó Sâm Bích Thanh đem hái vài cọng ngàn năm tiên dược lấy ra, từng cái cho Phương Giám sau khi xem, nói ra, đây đều là có ngàn năm dược linh, bây giờ bị ta lấy xuống dùng pháp lực quần dưỡng, không biết trở về còn có thể hay không di chuyển. Phương Giám cười cười, nói chỉ cần không phải ngũ hành tương khắc chi địa, ngàn năm tiên dược tùy tiện nhét vào nơi đó đều có thể sống. Sâm Bích Thanh nói ta chỉ lo lắng Lăng Hà Sơn linh khí mỏng manh, địa khí yếu ớt, không đủ để cung cấp nuôi dưỡng những này ngàn năm tiên dược. Phương Giám nói tốt như vậy xử lý, ta chỗ này có một bảo vật, người sau khi trở về mỗi ngày dùng trong đó linh tuyển đổ vào, nhất định có thể thành công. Sâm Bích Thanh có chút hiếu kỳ, bảo vật. Bảo vật gì? Sau đó Phương Giang kiếm chỉ một chút, chỉ gặp một đạo tiên quang lập tức từ ngón tay bay ra, sau đó một phương tiểu thanh ao vang một tiếng rơi vào trong hai người ở giữa trên mặt đất. Cách đó không xa pha trà hai tên tiểu yêu nữ giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, trong lúc các nàng nhìn thấy cái kia phương tiểu thanh ao lúc, không khỏi lộ ra một chút ánh mắt kinh ngạc. Khi tiểu thanh ao xuất hiện tại Sâm Bích Thanh trước mắt lúc, Sâm Bích Thanh thật không có bị hù dọa, chỉ là kinh ngạc tại cái này tiểu thanh trong ao phát ra linh lực. Thật là nồng nặc linh lực. Sâm Bích Thanh đứng dậy, đi đến tiểu thanh bên cạnh ao bên trên. Liếc mắt liền thấy được trong ao cái kia ba quang rõ ràng lăng nước ao. Phương Giám hướng Sâm Bích Thanh nói thanh thiết tử, có thể dùng nước ao này đổ vào tiên dược dễ cây thử một chút. Sâm Bích Thanh nhìn Phương Giám một chút, sau đó tố thủ cầm lấy một gốc tiên dược, tay phải vươn vào trong nước hồ gốc lên một sợi nước ao, sau đó xối tại tiên dược trên rễ cây. Ông theo nước ao xối tại tiên dược trên rễ cây mặt, chỉ gặp cả cây tiên dược trong nháy mắt tản mát ra từng đợt sáng chói linh quang, tiếp lấy tiên dược bản thể trong nháy mắt phía trên phát sinh một chút biến hóa, bắt mắt nhất biến hóa chính là nó cành lá trở nên so với vừa nãy càng dày rộng hơn ngưng thật một chút. A. Sâm Bích Thanh rất là kinh ngạc, chợt nàng lại lần nữa dùng nước ao xối một phen, sau đó linh quang hiện lên, tiên dược kia cành lá lần nữa trở nên ngưng thực rộng thùng thình đứng lên. Phía sau, Sâm Bích Thanh lại liên tục nhiều lần xối nước ao, trong tay nàng gốc tiên dược kia dễ cây, cành lá trở nên linh quang lập lòe, nồng đậm dược lực tựa hồ cũng muốn ngưng tụ thành thực chất. Mà lại trải qua nhiều lần xối nước ao, Sâm Bích Thanh giờ phút này đã có thể cẩn thận phân biệt gốc tiên thảo này dược linh, tăng lên hơn 100 năm dược linh. Nói xong, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn xem Phương Giám nói ngươi từ đâu tới nghịch thiên như vậy bảo vật. Nghịch thiên, hoàn toàn chính xác nghịch thiên. Loại này đốt cháy giai đoạn hành vi làm sao có thể nói không phải nghịch thiên. Bất quá loại này nghịch thiên cũng không phải là chúng ta lý giải bên trong loại kia nghịch thiên, mà là nghịch phản quy luật tự nhiên. Phương Giám không có giải thích, chỉ là cười nói, bảo bối của ta rất nhiều, về sau ngươi liền sẽ biết. Sâm Bích Thanh im lặng một lát, chỉ coi Phương Giám là nói cười, sau đó nàng thu hồi tiên dược, nhìn trước mắt tiểu thanh chỉ nói, đây chính là bảo bối tốt, ngươi thật cam lòng để cho ta mang đi. Phương Giám gật đầu nói, đương nhiên sau đó Phương Giám lại đem giám chỉ năng lực là Sâm Bích Thanh cẩn thận giải thích rõ ràng, cuối cùng hỏi, có vật này sao? Lăng Hà Sơn dược viên có thể thành công hay không? Có thể. Sâm Bích Thanh gật đầu nói, có bảo vật như vậy còn xây không dậy nổi một tòa dược viên, ta liền không có mặt gặp người. Ha ha. Phương Giám cười to, không đến mức không đến mức. Sâm Bích Thanh lại hướng Phương Giám nói bất quá ngươi cứ như vậy đưa nó giao cho ta, cứ như vậy tin tưởng ta sao? Phương Giám nhìn xem Sâm Bích Thanh nói ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối. Sâm Bích Thanh khoát tay nói, đừng làm bộ dạng này, ta tất cả đều muốn nghe. Tốt ta. Phương Giám nói ra, nói thật chính là ta tín nhiệm ngươi thành tiên tử, lời nói dối chính là món bảo vật này vô luận người bên ngoài như thế nào tế luyện, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, nó liền sẽ trở lại trong tay của ta. Hồng Mông biên tập khí sản xuất bảo vật, tự nhiên là Phương Giám được hưởng cao nhất quyền khống chế. Đừng nói Sâm Bích Thanh, coi như đạo tổ, Phật tổ cầm lấy đi cũng vô pháp cải biến sự thật này. Đạo hạnh cao người có thể giam cầm Phương Giám pháp bảo, nhưng lại không cách nào chiếm thành của mình. Chỉ cần giam cầm vừa rút lui, ngay lập tức sẽ trở lại Phương Giám trong tay đến. Đây là lời nói thật. Sâm Bích Thanh nhẹ gật đầu, ngươi điểm ấy ta rất thưởng thức, không dối trá ăn ngay nói thật. Nói xong, Sâm Bích Thanh cũng không lại cố kỵ. Tay áo vung lên liền đánh ra một đạo tiên quang, đem giám chỉ thu nhập chính mình nghe hoàng cung bên trong. Phương Giám nói ra, ngươi có thể đem nó cực kỳ tế luyện, đến lúc đó sử dụng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phía trước đã nói, Hồng Mông biên tập khí sản xuất bảo vật là không sợ người khác tế luyện, bởi vì vô luận người khác như thế nào tế luyện, cũng chỉ là tại Phương Giám cho phép bên dưới dễ dàng hơn sử dụng mà thôi. Cuối cùng quyền khống chế còn tại Phương Giám trong tay. Sâm Bích Thanh khẽ bước cằm, sau đó nói ra, nếu như thế, vậy ta ngày mai liền chạy về Đông Thắng Thần Châu, đi trước Lăng Hà Sơn đem hết thảy đều an bài tốt. Phương Giám cũng nói, Lăng Hà Sơn những tiểu yêu kia bản tính cũng còn không sai, ta cũng cho ngươi một đạo pháp thư, ngươi đến lúc đó cầm ta pháp thư đi tìm bọn họ, về sau Lăng Hà Sơn sự tình, cũng có thể để cho bọn họ tới hiệp trợ ngươi. Tốt. Sâm Bích Thanh biết Phương Giám ý tứ, đó chính là Lăng Hà Sơn dược viên người liền dùng ta lúc đầu an bài những yêu quái kia, ngươi đi lãnh đạo bọn hắn là được. Lại nói, lấy Sầm Bích Thanh tại Đông Thắng Thần Châu quan hệ nhân mạch, nếu như đổi đi Lăng Hà Sơn bên trên yêu quái, nàng cũng liền không ai dùng. Đúng rồi, ngươi đồ đệ kia ngươi đi ra lâu như vậy không có vấn đề đi, hai người lần nữa ngồi xuống sau, Phương Giáng hỏi. Sầm Bích Thanh cười cười, nói ra, trong động phủ kia có ta bày kết giới, hắn ra không được, trong động phủ đồ ăn, tích cốc đan cùng thành tuyển đều có thể cho hắn ăn một năm. Phương Giáng nghe vậy, nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh lại hỏi, vậy nếu là một mình hắn ở trong động phủ, sợ sệt hoặc là nhớ ngươi đâu? Cái này đơn giản. Sầm Bích Thanh thản nhiên nói, ta sớm đã làm pháp thuật, chỉ cần hắn một hại sợ hoặc là kêu khóc, liền sẽ chìm vào giấc ngủ. Thuần thục như vậy, ngươi không phải lần đầu tiên làm như vậy đi. Phương Giáng kinh ngạc nói. Sầm Bích Thanh gật đầu nói, đúng vậy à, hắn một đời trước lúc ta nếu muốn ra ngoài, đều là làm như thế. Sáng sớm ngày thứ hai, Sầm Bích Thanh liền muốn rời đi Tây Hoa Châu. Phương Giáng tự mình đưa nàng đưa đến Tây Hoa Châu phía đông nam biên cảnh, mà Sầm Bích Thanh vẫn như cũ là lúc đến một thân anh táp ăn mặc. Lần này trở về, ta sẽ đem Lăng Hà Sơn địa mạch địa khí sự tình an bài thỏa đáng, sau đó đem mấy ngày nay hái đến tiên dược toàn bộ trồng xuống nhìn xem hiệu quả. Nếu như hiệu quả rất tốt, đến lúc đó ta lại đến Tây Hoa Châu hái thuốc không muộn. Sầm Bích Thanh đối với Phương Giáng nói ra. Phương Giáng gật đầu nói, tốt, bất quá ta đề nghị ngươi hay là đem đến Lăng Hà Sơn đi ở lại, đem hắc đạn cũng tiếp nhận đi. Những cái kia có rất nhiều cùng hắc đạn một dạng tiểu yêu, dạng này ngươi lần tiếp theo lúc trở ra cũng không trở thành dùng loại biện pháp kia. Sầm Bích Thanh cười nói, chuyện này ta sẽ cân nhắc. Thanh Phong Động cách Lăng Hà Sơn cũng không xa, tới lui bất quá một chén trà thời gian, ở nơi nào đều như thế. Tốt ta. Phương Giáng cũng không còn quyền, mà là hướng Sầm Bích Thanh ôm quyền nói, thật xa bảo ngươi tới một chuyến, kết quả ăn ngon uống sướng không có, Hàn Phong Lãnh Tuyết ngược lại là nhìn cái đủ, thực sự không có ý tứ. Sầm Bích Thanh hé miệng cười một tiếng, nói ra, ăn ngon uống sướng có làm được cái gì, còn không bằng kiếm lấy công đức, lại nói mấy ngày nay Tây Hoa Châu chi hành, ta phi thường vui vẻ, cái này đủ. Tốt ta. Phương Giáng nói Thanh Tiên Tử lần sau lại đến, chắc chắn sẽ không giống như lần này một dạng. Thanh Tiên Tử, đi đường cẩn thận. Sầm Bích Thanh trận cũng một mặt nghiêm nghị điểm nói, tốt. Sau đó nàng hướng Phương Giáng chắp tay, liền quay người hóa thành một đạo thanh quang, biến mất tại trong gió tuyết mênh mông. Tấu chương xong, chương 122, đoạn giới sơn kiến thiết lối suy nghĩ chương 122, đoạn giới sơn kiến thiết lối suy nghĩ chương 122, đoạn giới sơn kiến thiết lối suy nghĩ đưa tiễn Sầm Bích Thanh sau, Phương Giáng trở lại Ngọc Tuyển Phong bên trên, gọi cái kia hai tên tiểu yêu nữ. Ta để Tuần Sơn tướng quân đưa các ngươi trở về đi. Phương Giáng nhìn xem hai nữ nói ra. Hai nữ ngẩng đầu hướng Hồng Nguyên Hóa nhìn thoáng qua, chợt lắc đầu nói, Sơn quân, ta hai người nhận ra đường trở về, không cần cực khổ Tuần Sơn tướng quân đưa tiễn. Phương Giáng nhìn xem hai nữ, hỏi, a, các ngươi nhận ra đường trở về? Bên trái tiểu yêu nữ nói ra, là, Sơn quân, ta hai người dĩ vãng thường xuyên đến trong núi hái thuốc, cho nên đối với vùng này rất quen thuộc. A, Phương Giáng nhẹ gật đầu, lại hướng Hồng Nguyên Hóa hỏi, từ nơi này đi Minh Nguyệt Động yêu phủ, trên đường đi gặp nguy hiểm sao? Hồng Nguyên Hóa lắc đầu nói ra, dọc theo con đường này đều không có nguy hiểm, mà lại các nàng đều là bao đan cảnh tu vi, không bao lâu liền có thể trở lại Minh Nguyệt yêu phủ. Tốt a. Phương Giáng lúc này mới hướng hai tên tiểu yêu nữ nói ra, các ngươi tại Ngọc Tuyển Phong giúp lâu như vậy bận điệu, bản quân khi muốn đáp tạ một hai. Hai nữ nghe vậy, đội vàng phục bái xuống tới, hướng Phương Giáng nói ra, Sơn quân nói quá lời, mấy ngày nay ta hai người làm bạn Thanh Nương Nương tại đoạn giới sơn bên trong hành động, đến Thanh Nương Nương ban ân, để cho chúng ta cũng hái mười mấy gốc tiên dược, những này như vậy đủ rồi, nào dám lại để cho Sơn quân ban thưởng. Phương Giáng cười nói, Thanh Tiên Tử là Thanh Tiên Tử, đoạn giới sơn thần là đoạn giới sơn thần, há có thể lẫn lộn đâu. Như vậy đi, nếu Thanh Tiên Tử cũng cho các ngươi tiên dược, vậy bản quân cũng chỉ có thể làm này ban thưởng. Nói, Phương Giáng đối với hai nữ nói bản quân cho phép các ngươi lại đi đoạn giới sơn bên trong đồ ăn hái 300 năm trở lên, ngàn năm trở xuống tiên dược 30 cây, cũng tùy thời đều có thể đồ ăn hái, không giới hạn trong hôm nay. Nhưng hai nữ hay là miệng nói không dám. Phương Giáng hơi nhíu mày, lúc này một bên Hồng Nguyên Hóa nói nếu là Sơn quân ban tặng, các ngươi bái linh chính là. Hai nữ nghe Hồng Nguyên Hóa lời nói, lúc này mới ngừng lại, sau đó do dự một chút, lại hướng Phương Giáng bái nói là, đa tạ Sơn quân ban thưởng. Đi thôi. Phương Giáng phất phất tay, sau đó lại đối Hồng Nguyên Hóa nói thầy ta đưa tiễn các nàng. Thế là Hồng Nguyên Hóa dẫn hai nữ ra khỏi núi thần miếu, một mực đưa đến Ngọc Tuyển Phong vách đá. Hồng Nguyên Hóa quay người đối với hai nữ nói ra, các ngươi trên đường trở về nhiều hơn coi chừng, Sơn quân để cho các ngươi hái thuốc các ngươi liền đi hái, không cần phải sợ. Trở lại Minh Nguyệt yêu phủ sau, thay ta hướng Thiệu quân Vân An. Hai nữ ngửa đầu nhìn xem Hồng Nguyên Hóa nói hai tuần Sơn tướng quân, ngài cũng thường trở về đi một chút. Hồng Nguyên Hóa lắc đầu nói, ta hiện tại đã không phải là Minh Nguyệt yêu phủ nhị thế tử, ta hiện tại là đoạn giới sơn thần tọa dưới tuần Sơn tướng quân, thường đến yêu phủ đi lại như cái gì nói. Hai nữ im lặng không nói cúi đầu. Hồng Nguyên Hóa nhìn xem các nàng nói tốt, lần này các ngươi làm rất tốt, Sơn quân rất hài lòng, về sau nếu là có cái gì khó xử, có thể tới nơi này tìm ta. Là hai nữ nghe vậy không người cúi đầu, nói đa tạ Tuần Sơn tướng quân. Đi thôi, nhớ kỹ thay ta giống Thiệu quân Vân An. Hồng Nguyên Hóa vừa cười vừa nói. Hai nữ lần nữa bái biệt Hồng Nguyên Hóa, sau đó mới bấm pháp quyết, thi triển pháp thuật bay ra Ngọc Tuyển Phong. Các nàng sợ ta khi Hồng Nguyên Hóa trở lại Sơn Thần Miếu đại điện lúc, vừa vặn nghe được Phương Giáng nói lời. Hồng Nguyên Hóa đi vào đại điện, hướng Phương Giáng nói hiện tại Tây Hoa Châu ai không sợ Sơn quân. Phương Giáng thản nhiên nói, Hoàn Chu môn ngươi thấy thế nào? Hồng Nguyên Hóa nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, tựa hồ cùng ta đoạn giới sơn không quan hệ. Ân. Phương Giáng nói bất quá vẫn là có thể nhìn ra, bọn hắn tại chỉnh hợp Tây Hoa Châu yêu giới lực lượng. Hồng Nguyên Hóa nói ra, cũng không phải do bọn hắn không làm như vậy, nếu là mặt khác các châu đám yêu quái biết được lần này Tây Hoa Châu biến cố, khó đảm bảo sẽ không đánh tới cấp địa giới. Phương Giám nói không phải có Tình Quang chân quân chấn thủ sao? Hồng Nguyên Hóa biết Phương Giám đối với Bắc Câu Lô Châu yêu tu tình huống còn không hiểu rõ lắm, thế là giải thích nói, Tình Quang chân quân chỉ là trên danh nghĩa chấn thủ Tây Hoa Châu, nhưng nếu như là các châu ở giữa yêu tu tranh chấp, chỉ cần không ra đại sự, hắn sẽ không quản. Không ra đại sự? Phương Giám nhìn xem Hồng Nguyên Hóa. Hồng Nguyên Hóa nói chỉ cần không chết Dương Thần cảnh, chân tiên đạo hạnh yêu tu, Tình Quang chân quân cũng là sẽ không đi quản loại này tranh chấp. A. Phương Giám tựa hồ hiểu rõ một chút, thì ra là thế. Phương Giám cười cười, nếu là như vậy, cũng là xác thực việc không liên quan đến chúng ta, bọn hắn lập tông phái của bọn hắn, ta cũng muốn bắt đầu chúng ta Đoạn Giới Sơn xây dựng. Đoạn Giới Sơn kiến thiết. Hồng Nguyên Hóa đối với cái này từ mới còn có chút không quá lý giải, thế là liền dùng một đôi ham học hỏi ánh mắt nhìn xem Phương Giám. Phương Giám nhìn xem hắn, nói ra, Đoạn Giới Sơn trong mắt người, chính là một ngọn núi, đúng không? Hồng Nguyên Hóa ngẩn ra một chút, nói chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Đoạn Giới Sơn chính là một ngọn núi a. Thấp, cách cục thấp. Phương Giám khoát tay nói ra, vì cái gì chúng ta không đem Đoạn Giới Sơn xây thành một tòa tiên sơn đâu? Xây thành tiên sơn? Hồng Nguyên Hóa kinh ngạc im lặng, nói ngọn tiên sơn này còn có thể xây thành sao? Không đều là tiên sinh địa trưởng sao? Phương Giám cười ha hả vỗ vỗ Hồng Nguyên Hóa bả vai, nói ra, đừng nói tiên sơn, chỉ cần có đầy đủ công đức, ta có thể xây lại một tòa giao trì đi ra. Hồng Nguyên Hóa lập tức rất là chấn kinh, như vậy mà cũng được. Giao trì? Đây chính là Tây Vương Mẫu Đạo Trắng a, Sơn Quân không phải đang khoác lác đi. Nhìn xem Hồng Nguyên Hóa thần sắc, Phương Giám cũng bất quá giải thích thêm, chỉ nói là nơi này có sự kiện muốn giao cho ngươi đi làm. Hồng Nguyên Hóa nghe vậy, lập tức túc thân ôm quyền nói, xin mời Sơn Quân phân phó. Phương Giám chỉ vào phía ngoài Ngọc Tuyển Phong nói, tại Sơn Thần Miếu hai bên tái tạo hai tòa thiên điện đi ra, về sau dùng để tiếp đại khách lạ. Hồng Nguyên Hóa nghe vậy nói cái này đơn giản, trong vòng một tháng liền có thể xây xong. Đối với một cái Dương Thần cảnh tu sĩ tới nói, trong một tháng tạo hai tòa đại điện cũng không phải là việc khó gì. Còn có ngươi chính mình tự thần, cũng muốn tạo tốt, không tạo thần giống không có cách nào mở ra tinh xá. Phương Giám chỉ vào sau lưng tượng Sơn Thần nói ra. Hồng Nguyên Hóa nghe vậy, ngẩng đầu nhìn tượng Sơn Thần hai bên, hỏi, Sơn Quân, ta Tuần Sơn tướng quân tượng thần muốn bày ở bên nào? Phương Giám nói bên trái đi. A. Hồng Nguyên Hóa lên tiếng, lập tức lại hỏi, Sơn Quân, ta nghe nói nhân giới bên kia đều là do phàm nhân cho thần tiên tạc tượng, làm sao đến ta cái này muốn ta chính mình cho mình tạc tượng đâu? Phương Giám liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại, lúc trước ngươi thân là Minh Nguyệt yêu phủ nhị thế tử thời điểm, có nghĩ qua cho Sơn Thần tạc tượng sao? Anh Hồng Nguyên Hóa lập tức minh bạch, thì ra tiên quan bọn họ tại cái này Bắc Câu Lô Châu không có quần chúng cơ sở nha. Ta về trước tinh xá đi, ngươi có chuyện gì trực tiếp bẩm báo chính là. Phương Giám quát tay nói ra. Là. Hồng Nguyên Hóa lĩnh mệnh đạo. Sau đó Phương Giám liền về tới tinh xá bên trong, hắn nói muốn kiến thiết Đoạn Giới Sơn cũng không phải một câu nói xuông, mà là thật như muốn kiến tạo thành một tòa tiên sơn, sau đó đối với thiên đình cùng các lộ thần tiên mở ra du lịch kiếm lấy công đức, há không đẹp quá thay. Nhưng muốn đạt thành như thế mục đích, vẹn vẹn phong cảnh tốt là không được, còn muốn có khả năng hấp dẫn những cái kia các thần tiên quang lâm độ vật. Cho nên nhất định phải mượn nhờ Hồng Mông biên tập khí hợp này, yêu cầu chủ yếu số lượng công đức mới được. Tấu chương xong, chương 123, tòa giá tiên liễn nên sơn thần chương 123, tòa giá tiên liễn nên sơn thần chương 123, tòa giá tiên liễn nên sơn thần thời gian nhoáng một cái, đã đến sau 14 ngày. Ngọc Tuyền Phong Sơn Thần Miếu đã không phải là cô linh linh một tòa miếu thờ, tại nó hai bên xuất hiện hai tòa mới cung điện, bất quá hai tòa này tân điện vũ hơi so miếu sơn thần thấp một chút. Kiến trúc trung quanh vết tích cùng cặn bã đã bị dọn dẹp sạch sẽ, từ xa nhìn lại chính là một cao hai thấp, một cũ hai mới ba tòa cung điện đứng lặng tại Ngọc Tuyền Phong trên đỉnh núi. Một ngày này Hồng Nguyên Hóa từ ngoài núi bay trở về, trực tiếp rơi xuống miếu sơn thần trong chủ điện, sau đó hắn nhanh chóng đi vào tượng sơn thần trước bái nói khởi bẩm Sơn Quân, thuộc hạ phụng mệnh hái thuốc trở về. Sau đó tượng sơn thần trước một đạo tiên quang sáng lên, chỉ gặp Phương Giám thân ảnh chậm rãi từ tượng sơn thần bên trong đi ra. Khi Phương Giám từ tượng sơn thần bên trong đi ra sau, Hồng Nguyên Hóa lập tức từ trong túi chứa vật của chính mình lấy ra 6 cái hộp gỗ. Hộp gỗ này chính là hắn dùng pháp lực điêu chế mà thành, dùng chính là 300 năm kim gỗ đàn hương, cầm trong tay đều có thể ngửi được một cỗ làm lòng người thần thanh tĩnh kim đàn hương khí. Phương Giám mắt sáng lên, chỉ gặp cái kia 6 cái hộp gỗ theo thứ tự mở ra, sau đó từng đợt mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ đại điện. Ngàn năm long thủ chi, ngàn năm ngậm nguyên cỏ, ngàn năm băng liên, ngàn năm hoàng linh căn, ngàn năm linh hao, ngàn năm giới diệp hương. Hồng Nguyên Hóa chỉ vào những hộp gỗ này bên trong tiên dược nói ra, đều là ngàn năm tiên dược. Phương Giám từng cái sau khi xem, pháp lực một quyển liền đem hộp gỗ đắp lên, sau đó dùng pháp lực phong ấn hộp gỗ phòng ngừa dược lực ngoại tán. Đều là ngàn năm tiên dược a, cứ như vậy đưa ra ngoài cũng rất đau lòng. Phương Giám phất tay đem cái này 6 cái hộp gỗ thu nhập trong tay áo, sau đó lắc đầu nói ra. Hồng Nguyên Hóa nghe vậy, thế là mở miệng nói, có lẽ có thể không cần đưa. Phương Giám vừa cười vừa nói, ta cũng muốn không tiễn, nhưng người ta đều đến xin ngươi, không tiễn lại thế nào đi? Thiên đỉnh tiên quan mặt mũi để ở đâu? Bọn hắn trước kia cũng không ít tại Đoạn Giới Sơn bên trong hái thuốc. Hồng Nguyên Hóa nói ra, những năm gần đây, Đoạn Giới Sơn bên trong linh dược, tiên dược cơ hồ đều là bị nhất bộ cửu động hái đi. Phương Giám nói chuyện trước kia liền đề, về sau bọn hắn muốn ngắt thuốc nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Hồng Nguyên Hóa nghe vậy nhẹ gật đầu, này cũng xác thực, bởi vì 3 ngày trước, Phương Giám vận dụng Sơn Thần quyền hành, điều động địa mạch đem Đoạn Giới Sơn bên trong tất cả 300 năm phần trở lên linh dược, tiên dược đều ẩn giấu đi đứng lên. Chỉ có Sơn Thần cho phép, hoặc là cùng tiên dược người hữu duyên, mới có thể ở trong núi nhìn thấy những cái kia 300 năm phần trở lên dược liệu, nếu không coi như tìm bể đầu cũng tìm không thấy. trừ phi người tới pháp lực so Phương Giám lớp 10 cái cảnh giới, mới có thể thông qua diễn toàn đến thôi diễn ra những tiên dược này vị trí. Ngay tại Phương Giám vừa mới đem cái kia 6 cái hộp gỗ thu hồi lúc, Ngọc Tuyền Phong nô ra nhưng từng đợt linh lực phun trào, từng tiếng tiên lạc thanh minh, tựa như cực kỳ náo nhiệt. Người đi xem một chút. Phương Giám đối với Hồng Nguyên Hóa nói ra. Hồng Nguyên Hóa ứng thanh lĩnh mệnh, sau đó một cái lắc mình bay ra sơn thần điện, đi tới Ngọc Tuyền Phong bên ngoài trên không, cũng hướng phía trước nhìn lại. Phía trước người nào? Hồng Nguyên Hóa quát lớn, ta chính là Đoạn Giới Sơn Tuần Sơn tướng quân Hồng Nguyên Hóa. Theo Hồng Nguyên Hóa một tiếng hô lên, chỉ thấy phía trước bầu trời linh quang đại phóng, sau đó hai cái to lớn nguyên anh cảnh ngút trời thiên hạc dương cánh bay ra, mà tại cái này hai cái ngút trời thiên hạc trên lưng thì vững vàng đứng lặng lấy một tòa cỡ nhỏ cung điện. Mà tại cung điện hai bên, các chạm lấy 36 vị do các bộ nguyên anh cảnh yêu tu tạo thành người hầu, những người hầu này cầm trong tay thiết trượng, người mặc y phục rực rỡ, hoặc tấu nhạc, hoặc đứng trang nghiêm, hoặc hết lần này tới lần khác nhảy múa. Ngay sau đó, tại cung điện kia bên trong, một người mặc màu đỏ chót bào phục, đầu đội tiến hiển quan dương thần cảnh yêu tu đi ra. Chỉ gặp hắn đối với Ngọc Tuyền Phong ôm quyền không người, làm một lễ thật sâu, sau đó lớn tiếng nói, Hoàn Chu môn đệ tử đợi một trung đồng, phụ trưởng giáo chi mệnh, đến đây nên đón Đoạn Giới Sơn chức thần hướng xem lễ. Hồng Nguyên Hóa nghe vậy, liền đối với trung đồng nói xin mời đạo hữu đợi chút, ta đi bẩm báo sơn quân. Trung đồng nghe vậy, lập tức có chút không người, tỏ vẻ tôn kính. Phía sau Hồng Nguyên Hóa quay người bay trở về sơn thần trong điện, hướng Phương Giám nói sơn quân, là tới đón ngài đi xem lễ. Phương Giám cười nói, cái này Đinh Tinh Lan ngược lại là rất biết làm người, đặc biệt phái tọa giá tới đón ta. Ngươi nhìn, dẫn đầu là Dương Thần cảnh tu sĩ, Tấu Nhạc Khiêu Vũ là nguyên anh tu sĩ, liền ngay cả hai con kia ngút trời thiên hạc cũng là nguyên anh cảnh tu vi. Nói đến đây, Phương Giám nói tư thế này, hẳn là từ nhất bộ cửu động bên trong cố ý điều đi ra phối hợp. Hồng Nguyên Hóa nói ra, Đinh Tinh Lan có thể bị Bạch Trạch yêu thần nhìn trúng, khiến cho trở thành Hoàn Chu môn trưởng giáo, tự nhiên có nó chỗ hơn người. Ngươi đối với nàng hiểu rõ không? Phương Giám hỏi. Hồng Nguyên Hóa lắc đầu nói, không phải hiểu rất rõ, người này ta chỉ là nghe qua, ngày bình thường cũng chưa từng gặp qua, mà lại nàng rất thần bí, trước kia xưa nay không xuất đầu lộ diện. Vậy lần này cũng phải kiến thức một chút, cuối cùng là như thế nào một vị anh kiệt. Phương Giám vừa cười vừa nói. Sau đó, Phương Giám đối với Hồng Nguyên Hóa nói, ngươi tọa trấn Ngọc Tuyền Phong, ta ít thì 2-3 ngày, nhiều thì 4-5 ngày liền về. Thuộc hạ tuân mệnh. Hồng Nguyên Hóa ôm quyền đáp. Sau đó Phương Giám quanh thân tiên quang lóe lên, trong chốc lát đã bay ra Ngọc Tuyền Phong bên ngoài. Trung đồng chỉ thấy Ngọc Tuyền Phong thượng tiên ánh sáng lóe lên, sau đó phía trước trên bầu trời liền có thêm một cái tiên dung thanh túc nam tử tuổi trẻ. Trung đồng nhìn xem nam tử trẻ tuổi này, khẽ chau mày, sau đó ôm quyền nói, xin hỏi vị này thượng tiên là? Phương Giám cười nhạt một tiếng, nói ta chính là Đoạn Giới Sơn Thần, Phương Giám. A. Trung đồng rất là kinh hãi, bật thốt lên, Đoạn Giới Sơn Thần không phải luyện hư cảnh đạo hay sao? Giờ phút này Hồng Nguyên Hóa đứng ở Ngọc Tuyền Phong thượng nói, nhà ta Sơn Quân bởi vì bình định chú sinh bộ chi loạn có công, đến tiên đỉnh trọng thượng, bây giờ đã thành tựu chân tiên. Trung đồng nghe vậy, không khỏi sắc mặt đại biến, tình báo sai lầm a. Đinh Tinh Lan chính là vì biểu hiện đối với Phương Giám coi trọng, mới chọn lựa như thế một đội ngũ tới đón Phương Giám. Nhưng bây giờ nhân gian đã là chân tiên, chỉ là một cái dương thần cảnh tu sĩ cùng mười mấy cái nguyên anh cảnh tu sĩ đội ngũ, đã không cách nào biểu hiện ra nó coi trọng thái độ. Trung đồng mặc dù chưa thấy qua Phương Giám, nhưng hắn lại đối với Phương Giám đại danh như sấm bên tai, vị này chính là lúc trước một gạch đem nhà mình lão tổ pháp tướng đập ngã chủ. Mặc dù trong lòng kinh hãi kinh ngạc, nhưng Trung đồng hay là lập tức cho thấy chính mình chỗ hơn người. Chỉ gặp Trung đồng lúc này thi triển pháp lực, ở trên bầu trời tụ ra từng mảnh bạch vân trải thành một con đường, từ tọa giá phía dưới một mực kéo dài đến Phương Giám dưới chân. Sau đó Trung đồng bước nhanh về phía trước, đi vào Phương Giám trước mặt thở dài dài bái nói xin mời Sơn Quân khởi giá thừa liễn. Phương Giám cười nhạt một tiếng, cũng không có nói nhiều, chân đạp bạch vân liền tới đến tọa giá phía trên, sau đó đi vào tòa kia cỡ nhỏ trong cung điện. Trong cung điện bày biện phi thường ngắn gọn, nhưng mười phần dụ tâm, Phương Giám tại trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, Trung đồng lập tức hạ lệnh khởi giá. Theo hai cái ngút trời thiên hạc chuyển hướng chân xí, tòa giá lập tức liền đáp lấy vân quang, tại tiên lạc miểu miểu bên trong hướng phía phương bắc bay đi. Về phần Trung đồng thì đi vào trong cung điện, tự thân vì Phương Giám pha trà hầu hạ. Phương Giám nhìn xem Trung đồng hỏi, Hoàn Chu môn sơn môn liền tuyển tại Thanh Giang Ngụy Hệ Đồ Linh Nguyên sao? Trung đồng cung kính đáp, về sơn quân, đúng vậy. Phương Giám nhẹ gật đầu, nói nhất bộ cựu động toàn bộ gia nhập Hoàn Chu môn. Trung đồng nói nguyện ý gia nhập thì gia nhập, không nguyện ý gia nhập có thể không gia nhập, nhưng nguyên nhất bộ cựu động bên trong nguyện ý gia nhập đều sẽ cho một trưởng lão vị trí. Bất quá cũng có mấy cái yêu phủ xuất hiện phân liệt, một bộ phận nguyện ý gia nhập, một bộ phận thoát ly lúc đầu yêu phủ. Đối với nguyện ý gia nhập bộ phận kia, cũng là có thiết một trưởng lão vị trí. Đối với những cái kia không nguyện ý gia nhập, chúng ta cũng không có quá miễn cưỡng. Phương Giám nghe đến đó, trong lòng đối với Hoàn Chu môn có một cái cơ sở đánh giá, đó chính là cách cục rất lớn. Đinh Tinh Lan cũng không có dùng võ lực ép buộc lúc đầu nhất bộ cửu động thành viên gia nhập, mà lại cho lúc đầu cửu động yêu phủ các thiết dựng lên một trưởng lão vị trí, mọi người đối xử như nhau, cái này để Hoàn Chu môn sinh ra quang minh chính đại lại cực kỳ tính công chính. Xem ra tại Đinh Tinh Lan lãnh đạo dưới Hoàn Chu môn, không chỉ có thể ném đi qua lại nhất bộ cửu động bao quần áo, càng có thể lấy hoàn toàn mới diện mạo đứng sừng sững ở Tây Hoa Châu phía trên. Tấu chương xong, chương 124, sơ đến sơn môn bảy trận nền chương 124, sơ đến sơn môn bảy trận nền chương 124, sơ đến sơn môn bảy trận nền thanh giang vạn dặm, sóng nước lan can, chim đứng im lặng ngồi lâu hùng vĩ, ngư du là đáy. Thế núi kéo dài, linh quang cầm tú, thứ tự các cao, mái nhà minh huy. Đây chính là Phương Giám tại Vân Không phía trên nhìn thấy cảnh tượng, cái này vạn dặm thanh giang, nguyên bản thuộc về Thanh Giang Yêu Bộ. Về sau Thanh Giang Yêu Bộ bị diệt, liền bị linh cực yêu bộ chiếm cứ. Nhưng thời thế thay đổi, bây giờ linh cực yêu bộ cũng không còn tồn tại, thay vào đó là do lúc đầu linh cực yêu bộ cùng mặt khác chín đại yêu phụ xây dựng hoàn chu môn. Đây thật là ứng câu kia đầu tường biến ảo đại vương kỳ, ngươi vừa hát thôi ta đang chàng lời nói, giang sơn không thay đổi, đổi chỉ là người cùng sự thôi. Tiến vào thanh giang nguyên đằng sau, Phương Giám liền nhìn thấy phía dưới vạn dặm thanh giang hai bên mở, khắp nơi đều là bay tới bay lui bóng người, còn có thanh giang nguyên trên dưới đột ngột từ mặt đất mọc lên từng tòa quỳnh lâu cung điện. Đây đều là người nào? Phương Giám chỉ vào phía dưới những cái kia kiến tạo cung điện cao lầu người hỏi. Trung Đồng nghe vậy đáp, về sơn quân, đây đều là chín đại yêu phủ yêu tu, bây giờ ngay tại kiến tạo các cung phủ điện. Phương Giám gật gật đầu, nói như vậy sau này chín đại yêu phủ đều muốn rời đến cái này thanh giang nguyên tới. Chính là, Trung Đồng vừa cười vừa nói, mà lại sau này cũng không có nhất bộ cử động, tất cả đều là hoàn chu môn đệ tử. Phương Giám hơi kinh ngạc điệu nói, cái kia bối phận thứ tự như thế nào sắp xếp đâu? Các đại yêu phủ bên trong yêu tu đều có quan hệ máu mủ a. Trung Đồng gật đầu nói, sơn quân nói như vậy rất là, việc này trưởng giáo cùng chư vị trưởng lão đã từng thương nghị qua, chẳng qua hiện nay đã giải quyết. Như thế nào giải quyết? Phương Giám hỏi. Trung Đồng nói ra, sau này dựa theo bối phận, cha mẹ con cái là sư đồ, tổ tôn là sư tổ, cùng đồ tôn huynh đệ tỷ muội ở giữa là sư huynh đệ thúc bá, con cháu ở giữa là sư bá, sư thúc, sư chất, các loại ân khán thượng khứ chỉ là thay đổi một cái xưng hô. Phương Giám nói ra. Trung Đồng lời nói, bây giờ đúng là như thế, bất quá trưởng giáo đã phát thảo dạy pháp, năm đời đằng sau, đồng tộc không hứa môn phối, 10 đời đằng sau, đồng môn không được kết thân. Đinh Tinh Lan cũng không có quyết đoán lập tức cấm chỉ các đại yêu tộc ở giữa hôn nhân, mà là từ năm đời, 10 đời chậm như vậy chậm đã thủ tiêu. Dạng này đã không biết trực tiếp đụng vào bây giờ đám người này lợi ích, cũng có thể dùng nước cấm nấu hết xanh phương thức từ từ đem hoàn chu môn chế tạo thành một cái chính thống giáo môn. 10 đời người, coi như lấy yêu tu tới nói, dài nhất cũng bất quá hơn 1000 năm. Lấy Đinh Tinh Lan chân tiên đạo hạnh, 1000 năm chỉ là kéo dài trong tuế nguyệt một cái nho nhỏ tiết điểm mà thôi. Đang nói, nên đón Phương Giám pháp giá đã bay qua Thiên Sơn và Thủy, tiến nhập Thanh Giang Nguyên khu vực hạch tâm nhất, Đô Linh Nguyên. Phương Giám xa xa nhìn lại, phát hiện cái này Đô Linh Nguyên mặc dù gọi lên kỳ thật càng giống là một khối bồn địa. Đô Linh Nguyên phương viên hơn 6000 dặm, bốn phía tất cả đều là cao vút trong mây liên miên dãy núi, chỉ có mặt phía nam Thanh Giang trào lên mà ra, xông ra một đầu tự nhiên cửa ải. Mà tại cái kia Đô Linh Nguyên phía trên, một mặt to lớn linh quang ngọc cháo đem toàn bộ Đô Linh Nguyên móc ngược ở phía dưới, khi thái dương chiếu xạ tại linh quang kia ngọc cháo bên trên lúc, thậm chí nổi lên từng mảnh hào quang màu lưu ly. Đó chính là Đô Linh Nguyên đại trận hộ sơn, đang nhìn cái kia Đô Linh Nguyên bên trong san sát nối tiếp nhau quỳnh lâu ngọc vũ, Phương Giám không khỏi trong lòng tán thưởng, cái sơn môn này chọn thật thật tốt. Đô Linh Nguyên tọa bắc chiều nam, phong cùng thủy đều là từ ở giữa xuyên qua, so với cái kia động thiên phúc địa cũng không kém bao nhiêu. Khi pháp giá đi vào cái kia Đô Linh Nguyên cao ngàn trượng cửa ải lúc trước, chỉ gặp ở giữa từng đạo linh quang bay ra, Phương Giám thô sơ giản lược quét qua, lại tất cả đều là dương thần cảnh tu vi, chừng 50, 60 người nhiều. Lúc này một bên Trung Đồng đối với Phương Giám cung kính nói, sơn quân thứ tội, tại hạ lúc trước đã đem sơn quân đắc đạo sự tỉnh truyền thư cùng trong môn, hiện nay xác nhận trưởng giáo an bài. Phương Giám nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói không sao, ngươi cũng là chung với chức sự, làm sai chỗ nào? Phương Giám vừa dứt lời, chỉ thấy hai bên hơn 60 tên dương thần cảnh yêu tu lăng không đứng thẳng, cùng nhau hướng Phương Giám bái nói hoàn chu môn đệ tử lần một, cùng nên đoạn giới sơn quân. Hơn 60 vị dương thần cảnh tu sĩ, chỉ là vận khởi pháp lực cùng nhau một tiếng hô to, liền chấn động đến sơn nhạc rung động, nước sông cổ đãng, thật thật khí thế như hồng. Theo dương thần cảnh yêu tu bái kiến sau, chỉ thấy phía trước tiên quang lóe lên, một cái thân mặc màu xanh nhạt ngăn cản áo nam tử nho nhã từ Đô Linh Nguyên bên trong bay ra. Phương Giám chỉ là ánh mắt quét qua, liền phát hiện tên nam tử này chính là chân tiên cảnh đạo hạnh. Chỉ gặp nam tử này đi vào Phương Giám trước mặt, chắp tay hành lễ nói, tại hạ Điệu An Quân, thẹn đảm nhiệm hoàn chu môn trưởng lão, đặc mệnh trưởng giáo chi mệnh, đến đây nên đón đoạn giới sơn quân. Điệu An Quân ngữ khí cung kính, nhưng tâm tình lại hết sức phức tạp, trước mắt người này có thể nói là để hắn cửa nát nhà tan thủ phạm một trong. Hắn lao tổ linh khư thượng nhân, cùng hai vị ca ca khổ thánh quân Tồi Hoa quân đều là trực tiếp hoặc gián tiếp chết tại Phương Giám trong tay. Nhưng Điệu An Quân vốn là hèn yếu tính cách, lại trải qua Đinh Tinh Lan lấy linh cực yêu bộ đại cục làm trọng thuyết phục qua đi, cũng liền triệt để tuyệt đi tìm Phương Giám phiền phức tâm tư, huống hồ hắn lúc đầu cũng không có nhắc qua ý nghĩ thế này. Đa tạ đạo hữu. Phương Giám hướng Điệu An Quân hoàn lễ nói. Điệu An Quân ngẩng đầu lên nói, xin mời sơn quân theo ta vào tới sơn môn, trưởng giáo cùng chư vị trưởng lão đều ở trước sơn môn xin đợi. Phương Giám nghe vậy, trong đầu cũng có chút kinh ngạc, cái này Đinh Tinh Lan cũng quá để ý mình, dùng chiến trận lớn như vậy đến hoan nghênh chính mình. Chỉ gặp Phương Giám đội vàng chắp tay ôm quyền nói, Đinh trưởng giáo thực sự chết sát Phương Mỗ, như vậy liền xin mời đạo hữu dẫn đường đi, không được để Đinh trưởng giáo các nàng đợi lâu. Điệu An Quân có chút túi người hành lễ, sau đó xoay người sang chỗ khác, dẫn đầu bay đến cái kia Đô Linh Nguyên trước cửa vào, đưa tay quát to, mở. Ầm ầm chỉ nghe một trận ầm ầm tiếng vang, sau đó cái kia Đô Linh Nguyên lối vào đại trận hộ sơn ầm vang mở ra, từng đạo nồng đậm linh quang cùng vô số linh điệu tiên hạc thanh minh lấy chiều ngoại phi tản ra đến. Sau đó Trung Đồng thôi động pháp giá, chở Phương Giám chậm rãi lái vào Đô Linh Nguyên bên trong. Khi Phương Giám pháp giá tiến vào Đô Linh Nguyên sơn môn cửa ải một khắc này, quả nhiên thấy phía trước bầu trời xanh trên mây trắng, đứng thẳng 11 vị khí chất bất phàm yêu tu. Nhưng Phương Giám một chút sau khi xem, mới phát hiện cái này 11 người bên trong, chỉ có 6 người là chân tiên đạo hạnh, tăng thêm Điệu An Quân hết thảy 7 cái chân tiên, còn lại 5 người thì tất cả đều là dương thần cảnh đạo hạnh. Ngay tại Phương Giám hướng đối phương đám người nhìn lại lúc, đối diện những người kia cũng hướng Phương Giám nhìn lại. Vừa xem xét này, đám người liền lập tức xác nhận Phương Giám đạo hạnh, đúng là chân tiên cảnh giới. Huyết Chu nương nương khẽ miệng giật một cái, nói còn có để cho người sống hay không, hắn làm sao lại thành tiên? Thiên Âm tiên tử cũng là thở dài, nói ra, lương tựa đại thụ tốt hóng mát, xem ra lần này chú sinh bộ chi loạn, hắn thu hoạch lớn nhất. Thiên Âm thượng nhân cũng là ngữ khí ưu buồn nói, xem ra coi như chúng ta khai tông lập phái, ngày sau hay là không khỏi muốn nhìn sắc mặt của hắn. Đám người nghe nói như thế, đều là một mặt ưu buồn, chủ yếu phương giám nếu là cái đơn giản chân tiên cảnh có tốt, mọi người tại đấu pháp trong chuyện này xưa nay không hư. Thế nhưng là bọn hắn đối với phương giám trong tay khối kia kim chuyên thế nhưng là kiêng dè không thôi, lúc trước hắn vẫn chỉ là luyện hư cảnh là có thể đem chân tiên cảnh thiết dược thượng nhân nệ đến nhục thân kem chút sụp đổ, hiện tại thành tiên còn phải. Nghe đám người nghị luận cùng bọn hắn trong giọng nói rất nhỏ xa suốt tinh thần, Đinh Tinh Lan chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó Lái Tưởng Vân liền nên đón tiếp lấy. Tấu chương xong, chương 125, gióng trống khua chiêng chương 125, gióng trống khua chiêng chương 125, gióng trống khua chiêng Đinh Tinh Lan nên tiếp phương giám, lúc này liền đánh một cái chắp tay nói, "Vần đạo Đinh Tinh Lan, nghe qua Sơn Quân thần uy tuấn ngạo, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." Phương giám hướng nàng nhìn lại, chỉ gặp đầu mang hoa sen quan, người khoác ánh trăng đạo bảo, mắt như lãng tinh sáng chói, mày như núi xa mực đồng, mặt như ngọc, răng trắng minh hà. Như vậy tướng mạo thấy ngay cả Phương giám cũng không khỏi sinh ra một tia kinh diễm đến, ngươi nói là gì? Nguyên lai cái này Đinh Tinh Lan đúng là nữ sinh nam tướng, vai hùng phi phạm. Mà lại mặc dù là nữ sinh nam tướng, nhưng lại cũng không để nàng lộ ra nam tử khí, ngược lại trong lúc phất tay, đều triển lộ ra một cỗ thanh tuyển tú lệ cảm giác, nhưng lại lộ ra một cỗ nồng đậm quả quyết phán đoán sáng suốt cơ hội. Khó trách Bạch Trạch yêu thần lại muốn khâm điểm người này đến làm Hoàn Chu môn trưởng giáo, nếu là mình, chỉ sợ cũng sẽ như thế lựa chọn. Nói ngắn gọn, Đinh Tinh Lan chính là loại kia ngươi một chút nhìn qua, liền biết người này tuyệt đối là trung linh dục tú hạng người, cơ duyên sâu rộng người. Đối với dạng này người, chỉ cần không có xúc phạm đến chính mình, Phương Giám tự nhiên là nguyện ý kết giao. Chỉ gặp Phương Giám cũng đánh một cái chắp tay, hướng Đinh Tinh Lan nói Đinh trưởng giáo quá khen, cùng Đinh trưởng giáo Hạo Nguyệt chi tư so sánh, vận đạo đúng như cái kia đom đóm bình thường vi miểu. Đinh Tinh Lan cười ha ha một tiếng, quay người một chỉ sau lưng mọi người nói, "Sơn Quân, xin cho phép bần đạo vì ngươi dẫn tiến chư vị trong môn trưởng lão." Phương Giám nhẹ gật đầu, sau đó Đinh Tinh Lan liền từng cái bắt đầu giới thiệu. Vị này là Điệu An Quân, đảm nhiệm Hoàn Chu môn Linh Thanh cung trưởng lão. Vị này là Thiên Âm đạo hữu, Bạch Cốt cung trưởng lão. Huyết Chu đạo hữu, Nến Đỏ cung trưởng lão. Thiên Âm đạo hữu, Ngàn Âm cung trưởng lão. Nam Thủ đạo hữu, Quyền Linh cung trưởng lão. Vũ Cơ đạo hữu, Minh Nguyệt cung trưởng lão. Viên Giao đạo hữu, Liệt Giao cung trưởng lão. Lâu Chấn Phong đạo hữu, Hung Minh cung trưởng lão. Sa Điển đạo hữu, Song Nham cung trưởng lão. Niết Lâu đạo hữu, Lăng Vân cung trưởng lão. Đinh Tinh Lan giới thiệu xong sau, hướng Vương Giám cười nói, phía trước mấy vị đạo hữu cũng cùng Sơn Quân là người quen cũ. Thiên Âm thượng nhân, Huyết Chu nương nương, Trọng Thủ đại vương còn có Thiên Âm tiên tử cùng Vũ Cơ mấy người đô triều Phương Giám đánh một cái chắp tay, trừ Thiên Âm đại vương không nhìn thấy sắc mặt bên ngoài, mấy người còn lại đều tượng trưng hướng Phương Giám lộ ra một cái cứng ngắc dáng tươi cười. Mà Phương Giám cũng phát hiện, từ Vũ Cơ bắt đầu, phía sau mấy vị trưởng lão liền đều là dương thần cảnh đạo hạnh. Bất quá cái này cũng bình thường, nhà bọn hắn chân tiên đều bị Giang Tự Âm giết chết, bây giờ còn có thể lại Hoàn Chu môn bên trong cầm tới một trưởng lão vị trí, đã không dễ dàng. Chư vị trưởng lão, xin mời trước phó đại điện, bày xuống Quỳnh Lâm Ngọc Yến là Sơn Quân đón tiếp. Đinh Tinh Lan lớn tiếng nói. Đám người lập tức cùng kêu lên đáp, cần tuân trưởng giáo chỉ dụ. Sau đó tất cả trưởng lão nhao nhao đằng không mà lên, hóa thành từng đạo linh quang hướng phía Đô Linh Nguyên Trung ương nhất tòa kia Kim Khuyết Cung lâu bay đi. Mà Đinh Tinh Lan thì mệnh trung đồng triệt hồi phát giá, cũng đối với Phương Giám nói Sơn Quân có thể nguyện mượn bước cùng bần đạo đồng hành. Phương Giám ôm quyền nói, chẳng dám xin vậy, vốn vẫn muốn thế vậy. Đinh Tinh Lan cười nhạt một tiếng, sau đó liền cùng Phương Giám giá vân sánh vai mà đi, hai người lấy tốc độ chậm nhất chậm rãi hướng phía Kim Khuyết Cung lâu bay đi. Chỉ nghe Đinh Tinh Lan nói Sơn Quân đối với ta Hoàn Chu môn như thế nào đối đãi. Phương Giám nói có chút khí tượng, nhưng tương lai như thế nào, ta khó mà nói. A, làm sao khó mà nói? Đinh Tinh Lan có chút kinh ngạc, sau đó cười nói, Sơn Quân không cần cố kỵ, ta Đinh Tinh Lan không phải bụng dạ hẹp hòi người. Phương Giám nói ra, Bạch Trạch yêu sặc lập bên dưới đạo thống, trên mặt đất giới mở sơn môn, bổn quân không dám nói, chỉ là mong rằng Đinh trưởng giáo ngày sau cực kỳ giáo hóa môn nhân, không được lại xuất hiện chú sinh bộ chi loạn loại chuyện đó là được. Đinh Tinh Lan nghe vậy nga nhiên cười một tiếng, sau đó nói ra, Sơn Quân xin yên tâm, chỉ cần ta Đinh Tinh Lan một ngày là Hoàn Chu môn trưởng giáo, liền quyết không cho phép chuyện như vậy lại phát sinh. Nói đến đây, Đinh Tinh Lan nói ra, kỳ thật Hoàn Chu môn xuất hiện, vẫn là vì ứng đối Tây Hoa Châu thế cục. Tây Hoa Châu mặt phía bắc có một cái Loạn Linh Châu, năm gần đây Loạn Linh Châu yêu tu bốn chỗ cơ phản, chung quanh các đại châu vực đều có chiến sự. May nhờ Bạch Trạch yêu thần từ bi, cùng bọn ta ban thưởng đạo pháp, mở lập tông môn, mới có thể ngưng tụ chúng lực, đồng lòng đối ngoại. Phương Giám nghe nói như thế, đồng nhiên nói ra, có phải hay không Loạn Linh Châu yêu tu chịu mặt khác yêu thần đạo thống? Nói tới chỗ này liền rất nguy hiểm. Đinh Tinh Lan thật sâu nhìn Phương Giám một chút, cẩn thận không có làm ra bất luận cái gì trả lời chắc chắn, chỉ là thanh thanh cười một tiếng. Hoàn Chu cung đến đông nhiên, Đinh Tinh Lan chỉ về đằng trước tòa kia cung điện to lớn nói ra. Theo Phương Giám cùng Đinh Tinh Lan rơi xuống Hoàn Chu cung to lớn trước cửa cung, bốn phương tám hướng trong khoảnh khắc vọt tới mấy trăm tên dung mạo xinh đẹp nữ yêu. Các nàng có thể là tay nâng hoa thơm, có thể là tấu nhạc mà ca, có thể là huyền chuyển mẹ múa, có thể là nâng bên trên linh quả tiên nhượng phụng tại Phương Giám trước mặt, càng là có 10 tên dung mạo thanh mỹ tuyệt tục nữ yêu người mặc cực kỳ bại lộ sa y màu đỏ nằm tại hai bên. Cũng đưa các nàng trên người sa y trên mặt đất trải rộng ra, trải ra một đầu màu đỏ con đường nối thẳng Hoàn Chu cung bên trong. Nhìn xem Phương Giám trong mắt nghi hoặc, Đinh Tinh Lan vừa cười vừa nói, đây đều là Huyết Chu đạo hữu bên người nữ yêu, có phải hay không rất có ý tứ. Phương Giám dưới chân giẫm lên những cái kia màu đỏ lụa mỏng, bên hai truyền đến từng đợt tâm dính mị hoặc yêu kiều cười, lại là tâm rõ ràng như nước, đạo tâm cầm định nói ta nghe nói vị này huyết chu đạo hữu thường yêu thản ngược lộ thể, đùa giỡn nữ tu, đinh trưởng giáo có hay không? Đinh Tinh Lan mỉm cười, nói ra, nàng muốn, nhưng nàng không dám. Giọng nói nhàn nhạt bên trong lại lộ ra cực mạnh lòng tự tin, Phương Giám trên mặt mang cười nhưng trong lòng đang trầm tư. Toàn bộ Tây Hoa Châu ẩn tàng sâu nhất không ai qua được trước mắt cái này Đinh Tinh Lan, Giang Tự Âm đối với nàng đánh giá cực cao, trong giọng nói thậm chí có chút tiếc nuối không thể cùng một trong chiến. Nhưng Giang Tự Âm nương tựa theo Thiên Yêu cầm thế nhưng là có thể nghiền ép liệt giao đại vương mấy vị yêu chủ, như vậy Đinh Tinh Lan thực lực đâu? Có phải hay không càng tại Giang Tự Âm phía trên? Mặc dù mọi người đều là chân tiên đạo hạnh, nhưng pháp bảo này cùng thiên phú trên lệnh cuối cùng cũng là khó mà xóa đi. Bất quá, Phương Giám cũng không lo lắng, bởi vì vô luận Đinh Tinh Lan như thế nào lợi hại, mình bây giờ hô nàng một gạch nàng cũng gánh không được. Hoàn Chu cung bên trong tiên nhạc ca múa, món ngon mỹ nhưỡng, linh bảo tiên kỳ mọi thứ không ít, vì chiêu đại Phương Giám, cái này còn chưa chính thức thành lập Hoàn Chu môn thế nhưng là hạ khí lực lớn, cơ hồ đem các nhà có thể lấy ra được quý hiếm linh vật tất cả đều lấy ra. Mà Phương Giám cũng tại yến hội ở giữa lấy ra cái kia lục phương hộp gỗ, cũng hướng Đinh Tinh Lan cùng một đám trưởng lão nói, nhận được đinh trưởng giáo cùng chư vị trưởng lão nâng đỡ tương đỉnh, trong này có 6 cây ngàn năm tiên dược, do đó dâng lên, lấy chúc mừng Hoàn Chu môn khai tông lập phái niềm vui. 6 tên dương thần cảnh đệ tử đi lên phía trước, từ Phương Giám trước mặt từng cái tiếp nhận hộp gỗ, sau đó Đinh Tinh Lan cùng một đám trưởng lão đứng dậy hướng Phương Giám chắp tay đáp lên nói, đa tạ sư quân. Phía sau đám người lần nữa ngồi xuống, trong bữa tiệc Phương Giám lại hỏi, ngày mai khai tông điện lễ, trừ bổn quân bên ngoài, còn mời người nào? Đinh Tinh Lan nghe vậy trả lời, Tây Hoa Châu chư vị tán tiên đạo hữu đều là đã mời, bất quá những đạo hữu này quanh năm ở tù, không muốn xuất đầu lộ diện, chỉ là sai người đưa hạ lễ tới, cũng sẽ không đến tham dự khai tông điện lễ. Thứ yếu chính là Huyền Hà Long Vương, bất quá Huyền Hà Long Vương không nhàn rỗi, ngày mai Huyền Hà Long cung Ngọc Khanh Long nữ sẽ đến xem lễ. Cuối cùng chính là năm nước sông thần cũng tới đáp ứng lời mời đến đây xem lễ. Nói bóng gió cũng rất rõ ràng, hôm nay long trọng như vậy tiếp kiến nghi thức, cũng chỉ là nhằm vào ngươi Đoạn Giới Sơn thần một người mà thôi. Phương Giám nghe vậy khẽ bước cằm, lập tức lại hỏi, cái kia Bạch Trạch yêu thần tọa hạ không có người tới sao? Đinh Tinh Lan nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt ánh mắt lại cười nói, có, ngày mai sẽ có một vị yêu thần thân truyền hậu bối đệ tử đến đây tọa trấn đại điện. Phương Giám nghe nói như thế, trong đầu tự nhiên là nổi lên Tình Quang Chân Quân cái tên này. Bất quá hắn nhưng lại không biết, Tình Quang Chân Quân bây giờ căn bản không cách nào rời đi Lộc Đàm Sơn Huyền Diệu xem, tới là một cái khác ách một cái khác hiệu. Tiến hội kéo dài dòng dã 3 canh giờ, đợi đến mặt trời lặn phía tây lúc mới cáo kết thúc. Sau đó Đinh Tinh Lan liền vì Phương Giám đơn độc an bài một tòa cung điện ở lại, nhưng bởi vì Phương Giám không khả quan hầu hạ, đành phải lưu lại 2 tên bao đan cảnh nữ yêu đệ tử ở ngoài điện đứng hầu, tùy thời nghe gọi. An bài hoàn tất đằng sau, Đinh Tinh Lan liền rời đi chuẩn bị ngày mai khai tông điện lễ đi. Mà Phương Giám thì đứng tại cung điện tầng chót nhất lầu các phía trước cửa sổ, ánh mắt hướng phía nơi sang ngắm nhìn. Đông nhiên, Phương Giám ánh mắt ngưng tụ, giật mình nhìn thấy bên ngoài trăm trượng một tòa cung điện trên lầu các, một cái lăng đầu lăng não tiểu bạch hiệu chính nằm ngoài phía trước cửa sổ, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem phía trước. Cái này tiểu bạch hiệu làm sao cùng ngày đó Tình Quang Chân Quân thi triển trong tiên thuật cái kia tiểu bạch hiệu như vậy giống nhau? Tựa hồ linh ứng cảm thấy có người đang nhìn chính mình, cái kia tiểu bạch hiệu đột nhiên cảnh giác nâng lên đầu, ánh mắt xoay trái rẽ phải, rốt cục phát hiện bên này Phương Giám. Ô ô ô. Tiểu bạch hiệu trong nháy mắt đứng lên, hướng phía Phương Giám phát ra vài tiếng hiệu đều, sau đó thả người nhảy lên nhảy vào trong lầu các biến mất không thấy. Hoàn Chu môn thành lập sau, mới sự kiện liền muốn xuất hiện, mọi người có thể đoán một cái là chuyện gì kiện. Quyển thứ 2 bên trong kỳ thật đã đề cập tới, sự kiện này nhân vật rất nhiều à, còn có một cái mọi người người rất quen thuộc. Tấu chương xong, chương 126, hôm qua cầu đàn chương 126, hôm qua cầu đàn chương 126, hôm qua cầu đàn mặt trời lặn phía tây, gió nhẹ trận trận gợi lên màn che màn lụa, từng đợt hoa ngự thanh hương phiêu đãng trong cung điện này. Cùng nơi khác khác biệt chính là cái này Thanh Giang Nguyên cùng Đô Linh Nguyên bên trong cũng không khắp núi tuyết động, vẫn như cũng là một mảnh xanh thẳm thủy dụng. Chắc là Hoàn Chu môn dùng đại trận hộ sơn xua tán đi phong tuyết, dùng cái này đến kiến tạo một phen sinh cơ bừng bừng khí tượng. Có lẽ đều dùng không đến hộ sơn đại trận này, chỉ cần điều động mấy vị dương thần cảnh yêu tu phân chú các nơi, dùng tự thân pháp lực liền có thể đem phương viên trong ngàn dặm phong tuyết xua tan. Từng chiếc liên đăng tại trong lầu các tản mát ra hào quang sáng tỏ, nhưng này hỏa diễm thiêu đốt ở giữa còn tản mát ra từng đợt thấm lòng người mùi hương khí. Sau lưng hai tên đốt đèn nữ tử không dám đánh quấy Phương Giám, đem liên đăng nhóm lửa sau, liền thối lui ra khỏi lầu cát. Toàn bộ Đô Linh Nguyên cung điện đều thắp sáng đèn dầu, từ chỗ cao quan sát, tựa như từng viên sáng tỏ tinh thần, tỏa ra toàn bộ Đô Linh Nguyên. Đúng vào lúc này, một sợi thanh hương bao phủ tại Phương Giám ở phía trên cung điện, sau đó một đạo thanh âm truyền vào Phương Giám trong tai, "Bần đạo thiên âm bái kiến Sơn Quân, không biết Sơn Quân có thể có nhàn hạ, có thể hay không thu xếp công việc bất chút thì giờ thấy một lần." Phương Giám ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức đáp lại nói, "Từ không gì không thể, đạo hữu mời đến." Sau đó chỉ nghe được trong không khí một tiếng rất nhỏ mây âm vang lên, sau đó thiên âm tiên tử Vũ Bảo Linh rõ ràng ung dung khoản nhã xuất hiện tại trong lầu cát. Nàng nhẹ chuyển bước tay, sau đó chậm rãi đi đến Phương Giám sau lưng, chắp tay nói, "Sơn Quân." Phương Giám quay đầu nhìn xem có chút câu nệ thiên âm tiên tử, cười nói, "Ngồi đi ngồi đi, không cần quá nhiều nghi thức xã giao." Thiên âm tiên tử khẽ bước cằm, sau đó mới đi đến Phương Giám bên cạnh ngọc trên ghế ngồi xếp bằng xuống. "Ta bất quá một cái thiên đình lục phẩm quan, giống như ngươi cũng là chân tiên đạo hạnh, đều có thể cùng thế hệ luận giao, vì sao câu nệ như vậy?" Phương Giám hướng thiên âm tiên tử hỏi. Thiên âm tiên tử nghĩ nghĩ, nói, "Ngài pháp bảo lợi hại, Bắc Câu Lô Châu cường giả tôn, kẻ yếu ti, từ xưa giờ đã như vậy, Phương Giám nói ân, ta nghe nói ngươi từng đi qua Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu cái này hai đại bộ châu lịch tiếp hành động. Là. Thiên Âm Tiên Tử nói Đông Thắng Thần Châu quy củ nghiêm nghị, người mạnh yêu yếu, động tiên phúc địa cực lớn, tiên gia cao tú rất nhiều. Mà Nam Chiêm Bộ Châu vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, sản phẩm vì nhiều, nhất là Đại Đường Thượng Quốc càng là thi thư lễ nghi chỉ bằng, trương nhạc hoa phục chi quốc, làm lòng người hướng tới chi. Nói đến đây, Thiên Âm Tiên Tử tựa hồ nhớ tới đã từng một chút chuyện tốt đẹp, trên mặt hiện ra một sợi nhu hòa dáng tươi cười. Phương Giám thấy được nàng thân sắc, không khỏi cười nói, đạo hữu hẳn là còn lịch tình tiếp. Cái đề tài này đối với một cái sống trên vạn năm yêu tiên tới nói, cũng không phải là cái gì xấu hổ mở miệng vấn đề, chỉ gặp Thiên Âm Tiên Tử lắc đầu nói, cũng không thể coi là cái gì tình kiếp, bất quá là chỉ riêng một đường thôi. Khi đó ta tại Nam Chiêm Bộ Châu Đại Đường Thượng Quốc du lịch, từng xảo ngộ đến một vị tài nghệ siêu quần, tuấn mỹ bất phàm thiếu niên. Khi đó ta cùng hắn kết giao, về sau dần dần có hảo cảm, chỉ là trong nhà hắn sớm đã cho hắn lương thuận nhân duyên, ta há có thể người xấu quan hệ thông ra, càng biết rõ hơn nhân yêu không có khả năng đến nhau, cho nên liền đi không từ giã. Vậy ngươi có biết tâm ý của hắn? Phương Giám lại hỏi. Thiên Âm Tiên Tử lắc đầu nói, ta không muốn dùng tiên pháp nhìn trộm cõi lòng của hắn, bất quá ta có thể cảm giác được ra, hắn đối với ta có một tia hảo cảm. Kỳ thật trăm năm sau ta từng trở về từng lúc trước cùng hắn xảo nộ địa phương, chỉ bất quá đã là cảnh còn người mất, chỉ ở cánh cửa ở giữa thấy được hắn trô rút ra thơ. A, xin lắng hay nghe. Phương Giám tò mò nói. Thiên Âm Tiên Tử rõ ràng âm thanh tụng nói năm ngoái hôm nay trong cửa này, mặt người đào hoa tôn nhau lên đỏ. Mặt người không biết nơi nào đi, đào hoa vẫn như cũ cười gió xuân. Đề Thánh Nam Trang thiếu niên kia gọi thôi hộ. Phương Giám mở miệng hỏi. Thiên Âm Tiên Tử nghe vậy có chút chấn kinh, Sơn Quân như thế nào biết được? Nhưng nàng nhưng lại không biết, Phương Giám nhưng trong lòng càng thêm kinh ngạc, giờ phút này hắn rốt cục suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Cái này Diêm Phủ đại thế giới bên trong phát sinh sự tình, đã từng khả năng có bộ phận cùng địa cầu chiếu ảnh tới, đó cũng không phải chân thực cùng hư ảo loại kia khái niệm chiếu ảnh, mà là Diêm Phủ đại thế giới nhân quả liên lụy tới địa cầu, đến mức địa cầu bên trên Hoa Hạ cũng xuất hiện suy yếu bản đồng dạng nhân vật cùng sự kiện. Cho nên địa cầu bên trên Hoa Hạ mới có rất nhiều cùng Diêm Phủ đại thế giới một dạng nhân vật cùng cố sự. Nhưng Phương Giám ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, không có đi suy nghĩ sâu xa, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Âm Tiên Tử nói đây không phải rất tốt sao? Ân. Thiên Âm Tiên Tử có chút kỳ quái, Sơn Quân cớ gì nói ra lời ấy? Phương Giám cười nói, nếu ngươi lúc đó không rời đi hắn, mà là ở cùng với hắn, vậy thì không phải là đào hoa vẫn như cũ cười gió xuân, mà là hận này liên tục vô tuyệt kỳ. Dù sao nhân yêu khác đường, thiên luật vô tình. Sơn Quân nói chính là. Thiên Âm Tiên Tử cung kính nói. Phương Giám lắc nhẹ ống tay áo, sau đó nhìn nàng nói như vậy trở về, đạo hữu lúc này tới gặp ta, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Thiên Âm Tiên Tử lập tức nghiêm nghị chính bản thân mà ngồi, sau đó hướng Phương Giám chắp tay nói, thứ không dám giấu giếm, Thiên Âm tới gặp Sơn Quân, là muốn hỏi một sự kiện. Phương Giám nhìn xem nàng nói, ngươi nói chính là. Thiên Âm Tiên Tử nói ra, xin hỏi Sơn Quân, có biết Thiên Yêu Cầm Châu đi? Phương Giám nghe vậy, ánh mắt lâm liệt, chợt rơi xuống Thiên Âm Tiên Tử trên thân. Hai người đều là chân tiên đạo hạnh, nếu nói uy thế ai cũng không so với ai khác mạnh, nhưng Thiên Âm Tiên Tử hay là từ Phương Giám trong ánh mắt cảm nhận được một cỗ uy nghiêm, đó là đến từ Thiên Đỉnh Tiên Quan uy nghiêm. Đạo hữu tên là Thiên Âm hẳn là ngươi cũng tu chính là Huyền Âm Chính Pháp. Phương Giám hỏi. Thiên Âm Tiên Tử nói không dám lừa gạt Sơn Quân, ta sở tu đạo pháp chính là âm một trong đạo, tên là Chính Sóc Ngũ Âm Chân Kinh. Thiên Yêu Cầm chính là trong đạo này chí bảo, tương truyền là phục hy thị chế, sau là Thanh Giang Yêu Bộ đạt được. Tu luyện Huyền Âm Chính Pháp tu sĩ nếu là có thể đến bảo vật này, nhất định có thể lĩnh ngộ thượng pháp, đến dòm Huyền Âm Đại Đạo. Huyền Âm Chính Pháp, hoặc là nói Huyền Âm Đại Đạo, chính là Tam Tiên Đại Đạo bên trong một đạo. Phương Giám nghe Thiên Âm Tiên Tử lời nói sau, hơi suy nghĩ một chút sau, nhân tiện nói, Thiên Yêu Cầm trong tay ta. Thiên Âm Tiên Tử hơi có chút ngoài ý muốn, nàng nguyên bản cũng chỉ là đến hỏi thăm một chút Thiên Yêu Cầm hạ lạc, nếu như bị Thiên Đỉnh thu đi, vậy liền bỏ ý niệm này đi. Nếu là bị Giang Tự Âm giấu đi, thế thì có thể đi tìm kiếm một phen, nếu là có cơ duyên lời nói không chừng có thể tìm tới. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cái này Thiên Yêu Cầm vậy mà xa tận chân trời, ngay tại Phương Giám trong tay. Thiên Âm Tiên Tử tại kích động đồng thời, không gì sánh được cung kính hướng Phương Giám nói dám xin mời Sơn Quân bỏ những thứ yêu thích, Thiên Âm nguyện lấy đã qua vạn năm tất cả chân tàng chi kỳ chân dị bảo đổi lấy Thiên Yêu Cầm. Nhưng Phương Giám trực tiếp tự tuyệt nàng, nói bảo vật này ta vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng người trao đổi. Thiên Âm Tiên Tử nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy tiếc nuối cùng không cam lòng, nhưng Phương Giám lời nói rõ ràng không phải là bởi vì nàng cho điều kiện không đủ, mà là căn bản không có cùng người trao đổi tâm tư. Bất quá, Phương Giám đột nhiên lại nói một tiếng, để Thiên Âm Tiên Tử một lần nữa dấy lên hy vọng. Bất quá cái gì? Thiên Âm Tiên Tử vội vàng hỏi. Phương Giám cười nói, bất quá, ta có thể đem nó tạm mượn của ngươi, tạo điều kiện cho ngươi tìm hiểu đạo pháp. A. Thiên Âm Tiên Tử nao, nội tâm cực kỳ kinh ngạc, nàng lúc này ở muốn, vị này Sơn Quân có phải hay không hoàn toàn không hiểu a một kiện pháp bảo nếu như là bản nhân luyện chế, như vậy cho mượn đi không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì bản nhân luyện chế pháp bảo cũng sẽ ở trong đó thiết hạ pháp chú, tục xưng thương lượng cửa sau, trừ phi đem pháp bảo hủy đi, nếu không nguyên chủ là có thể một ý niệm vận dụng pháp chú đem nó thu hồi. Nhưng Thiên Yêu Cầm loại này không biết ai luyện chế, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu đời chủ nhân, ai cũng không biết trong đó pháp chú là cái gì, cho nên bảo vật như vậy ai có thể cầm tới chính là của người đó. Tỷ như Thái Thượng Lão Quân pháp bảo, vô luận ngươi dùng như thế nào, người ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể thu hồi hoặc là khống chế. Mà cùng loại Tôn Ngộ Không Kim Cô Đồng, bị đoạt đi cũng chỉ có thể tự thân lên cửa đi đoạt trở về. Nhìn thấy Thiên Âm Tiên Tử vẻ kinh nghi cùng bên trong cất giấu một tia may mắn, Phương Giám thản nhiên nói, đạo hữu cũng không nên xem thường thiên đỉnh. Thiên Âm tiên tử lập tức sáng tỏ thông suốt, là chính mình bên thiên đỉnh. Nếu như bảo vật này thật sự là Phục Hy thị chế, như vậy thân là thiên đỉnh tiền quan Phương Giám, biết trong đó pháp chú chẳng phải là hết sức dễ dàng. Bất quá Phương Giám nhưng lại chưa như nàng suy nghĩ, mà là tại trong lòng đối với Hồng Mông biên tập khí nói tiểu hồng, có thể tại Thiên Yêu cầm bên trên in dấu xuống ẹ đi tỏ ân ký sao? Có ẹ đi tỏ ân ký, so biết pháp gì chú đáng tin nhiều. Hồng Mông biên tập khí đáp lại nói, không cần phiền toái như vậy, chỉ cần đem Thiên Yêu cầm đầu nhập biên tập cột, lại dùng 5 sợi đạo khí luyện chế một phen là có thể. Đạt được đáp án này, Phương Giám phi thường hài lòng, hay là bàn tay vàng đáng tin nha. Sau đó, Phương Giám trực tiếp đem Thiên Yêu cầm đầu nhập vào biên tập cột bên trong, sau đó tiêu hao 5 sợi đạo khí luyện chế. Nhưng loại này luyện chế vô cùng đơn giản, không cần một lần nữa tạo ra hình thể, cũng sẽ không sửa đổi Thiên Yêu cầm bất luận cái gì năng lực, như là dùng hiện đại thông tục ngôn ngữ giảng, chính là Hồng Mông biên tập khí dùng đạo khí cho nó phụ cái ma. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài 4-5 hơi thở, khi Thiên Yêu cầm một lần nữa trở lại Phương Giám nghe hoàn cung bên trong thời điểm, bên trong pháp chú đã bị luyện đi, cùng Phương Giám cũng như Thái Hoàng nhất khí chuyên như vậy tâm ý tương thông. Cùng lúc đó, ở 33 ngày hỏa vân trong cung, đứng hàng thiên địa nhân tam hoàng một trong thiên hoàng Phục Hy mi giác hơi nhíu, hắn cảm giác được chính mình năm đó lưu tại nhân gian một cái pháp bảo bị xóa đi pháp chú là cấn. Bất quá chính mình luyện chế kiện pháp bảo kia giống như đã là mười mấy vạn năm trước chuyện, bây giờ đối với mình cũng không có gì đại dụng, đã có người có thể xóa đi pháp chú là cấn, cũng là hắn cơ duyên. Sau đó Phục Hy liền không còn quan tâm món pháp bảo này sự tình, mà là đem thần niệm của mình cùng ánh mắt đầu nhập vào mênh mông tinh hà bên trong. Tấu chương xong, chương 127, đấu pháp khu chấp ma chương 127, đấu pháp khu chấp ma chương 127, đấu pháp khu chấp ma trải qua Hồng Mông biên tập khí luyện chế lại một lần sau Thiên Yêu cầm, đã hoàn toàn tại Phương Giám khống chế phía dưới. Chỉ gặp một đạo tiên quang hiện lên, chỉ gặp cái kia thất thải đầu phượng Thiên Yêu cầm liền xuất hiện tại Phương Giám trong tay, Thiên Âm tiên tử trước mắt. Hô khi Thiên Yêu cầm xuất hiện một khắc này, Thiên Âm tiên tử trong nháy mắt dò xét thẳng thân thể, một đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm tỏa ra ánh sáng lung linh đàn thân. Phương Giám thậm chí cũng có thể cảm giác được nàng cái kia dần dần nặng nề hô hấp, đinh đinh đang đang Phương Giám đưa tay đặt ở trên dây đàn một trận loạn phủ, trong lầu các lập tức vang lên một trận khiếp người tiếng đàn, cho dù là Phương Giám không có chút nào trật tự lung tung kích thích, Thiên Yêu cầm phát ra tiếng đàn vẫn như cũ ẩn chứa lực lượng cực mạnh. Thiên Âm tiên tử mọc ra một ngụm, sau đó hướng Phương Giám ấy náy túi đầu nói đạo vận phía trước, cứ thế thất thố, mong rằng sơn quân thứ tội. Phương Giám lắc đầu, sau đó dùng pháp lực đem Thiên Yêu cầm nâng lên, đưa đến Thiên Âm tiên tử trước mặt nói đạo hữu, mời đi. Thiên Âm tiên tử hô hấp trì trệ, lập tức trên mặt tràn ra một trận rốt cuộc khó mà ẩn tàng vẻ kích động, đa tạ sơn quân. Nói xong, nàng run rẩy duỗi ra hai tay, đem Thiên Yêu cầm nâng ở trong tay. Thiên Yêu cầm vào tay một khắc này, từng đợt cầm vận tự nhiên du dương phát tán mà ra, cùng nàng công pháp chính sóc ngũ âm chân kinh sen lẫn cùng vận, phảng phất thiên nhân hợp nhất bình thường. Cái này đại đạo triệu hoán, đây chính là tiên lộ chỉ dẫn. Thiên Âm tiên tử chậm rãi đem Thiên Yêu cầm ôm vào trong ngực, trên mặt dần dần xuất hiện từng tia mê say cùng đắm chìm chi tình. Phương Giám nhìn xem nàng tình hình như vậy, không khỏi hơi kinh ngạc, không đến mức đi. Một thanh đàn mà thôi, như thế say mê sao? Đột nhiên, Phương Giám thần niệm khẽ động, hắn phát giác được có người tại rình mò nơi đây. Sau một khắc Phương Giám tay trái bỗ, một đạo kiếm quang hiện lên, sau đó Kim Dương Trảm Yêu kiếm phát ra một tiếng thanh minh, thoáng chốc xuất hiện tại Phương Giám trong lòng bàn tay. Đi. Phương Giám đưa tay để ép, Kim Dương Trảm Yêu kiếm trong chốc lát đâm rách bầu trời đêm, hóa thành một đạo lẫm liệt kiếm quang hướng phía bên ngoài hơn 10 trượng bầu trời đêm đánh tới. Nha, trong bầu trời đêm truyền đến một tiếng kinh ý đi, sau đó chỉ gặp từng đạo màu trắng mềm kia từ không trung trải ra xuống tới, trong nháy mắt liền đem Trảm Yêu kiếm tầng tầng bao lại. Phương Giám chỉ cảm thấy Trảm Yêu kiếm bên trên truyền đến một trận tối nghĩa ngưng trệ khí cơ, thế là thể nội pháp lực lăng không hư độ, cũng mang theo một đạo thái ớt oanh thiên lôi pháp đồng loạt rót vào Kim Dương Trảm Yêu kiếm bên trong. Ầm ầm một trận tiếng sấm phích lịch, trong chốc lát kiếm mang nổ lên, cờ giác một tiếng đem những cái kia màu trắng mềm kia đều chà phá, mà thái ớt oanh thiên lôi pháp cũng trong nháy mắt đánh vào trên thân người kia, chỉ nghe giữa không trung truyền đến một tiếng hét thảm, sau đó một cái mang theo tiếng khóc thanh âm liền xuất hiện tại Phương Giám trong tai. Sơn quân tha mạng nha, thanh âm này mười phần nhuyễn nhị, thậm chí không tự giác mang theo một cô ướt át mùi thơm ngát khí tức. Nghe được thanh âm này sau Phương Giám đệ lại muốn phát động Trảm Yêu kiếm, nhặt tiếng nói, máu nhện đạo hữu, vì sao âm thầm nhìn trộm? Ân huyết chu nương nương tiểu mị hừ một tiếng, sau đó nói ra, nhỏ âm tới tìm ngươi, ta không yên lòng thôi. A, Phương Giám lên tiếng, nói điểm này đạo hữu có thể yên tâm, Thiên Âm tiên tử làm người chính phái phong nhã, không có đối với ta làm cái gì chuyện bất chính. Trong bầu trời đêm toàn thân bị đánh cháy đen, huyết chu nương nương cắn răng, trong lòng mắng thầm, phi, ai mẹ hắn lo lắng ngươi cái này ác thần, ta lo lắng chính là nhà ta tiểu âm âm. Nếu đã tới, liền tiến đến ngồi một chút đi. Thiên Âm tiên tử tình huống tựa hồ có chút không bình thường, nhưng vào lúc này, Phương Giám thanh âm truyền đến huyết chu nương nương trong tai. Huyết chu nương nương nghe vậy kinh hãi, cái gì? Tiểu âm âm xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, huyết chu nương nương trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang bay vào trong lầu cát. Sơn quân, nàng tại trong lầu cát rơi xuống sau, đầu tiên là hướng Phương Giám chắp tay cúi đầu, sau đó một cái lắc mình bay tới. Phương Giám tại nhìn thấy huyết chu nương nương một khắc này, cả người lập tức đứng dậy, chắp tay đi tới lầu cát phía trước cửa sổ. Huyết chu nương nương nhìn thấy Phương Giám phản ứng, không khỏi trong lòng cười thầm, ngọn núi này thần sợ không phải một đứa con nít. Ngươi nói vì sao như vậy? Bởi vì giờ khắc này huyết chu nương nương toàn thân không đến sợi vải, nở nang mỹ diệu thân thể bại lộ ở bên ngoài, bởi vì thân thể bị lôi pháp đánh cho cháy đen, nhưng giờ phút này ngay tại pháp lực chữa trị bên dưới dần dần trở nên trắng non đứng lên. Phương Giám đưa lưng về phía huyết chu nương nương nhìn ngoài cửa sổ, lại đưa tay triệu hồi Kim Dương Trảm Yêu kiếm thu nhập nghe hoàn cung bên trong. nhưng sau lưng lại truyền đến một tiếng tở nhẹ, thiên âm mê muội. Phương Giám nghe vậy trở lại nhìn lại, lần này ánh mắt của hắn không nhìn thẳng Huyết Chu nương nương, rơi xuống thiên âm tiên tử trên thân. Đã thấy nàng mặt lộ cười ngớ ngẩn, chỉ là ôm thật chặt thiên yêu cầm cười khúc khích. Phương Giám hơi nhướng mày, cái này hắn vẫn còn không có phát hiện, liền hỏi, giải thích như thế nào cứu? Ta có biện pháp. Huyết Chu nương nương đang khi nói chuyện đội vàng cắn nát ngón giữa tay phải, sau đó tại thiên âm tiên tử mi tâm một chút, chỉ gặp một đạo rõ ràng linh linh xích quang lượn lên, thiên âm tiên tử trong nháy mắt giật mình một cái, sau đó mới thanh tỉnh lại. Ta thế nào? Thiên âm tiên tử tỉnh táo lại đằng sau, một mặt kinh ngạc hỏi. Huyết Chu nương nương nói ngươi kém chút nhập ma, chuyện gì xảy ra? Huyết Chu nương nương nói đến đây, lúc này mới hướng thiên âm tiên tử trong ngực nhìn thoáng qua. A, thiên yêu cầm. Huyết Chu nương nương trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Thiên âm tiên tử kịp phản ứng, vội vàng đem thiên yêu cầm thu nhập nê hoàng cung bên trong, sau đó mới hướng Huyết Chu nương nương nhìn lại, vừa xem xét này lập tức một mặt chán ghét mà vứt bỏ. Ngươi thật không biết xấu hổ. Huyết Chu nương nương lại một mặt ủy khuất nói, ta vừa mới cứu được ngươi, ngươi liền mắng ta. Thiên âm tiên tử trực tiếp không để ý tới nàng, mà là đứng dậy hướng Phương Giám chắp tay nói, đa tạ sơn quân mượn bảo tri ân, ngày sau thiên âm sẽ làm hậu báo. Phương Giám cũng không quay đầu lại khoát tay áo, nói đạo hữu không cần phải khách khí, chỉ là pháp bảo tuy tốt, nhưng còn muốn cẩn thủ tâm thần, để tránh chấp niệm nhập ma. Thiên âm tiên tử nhớ tới vừa rồi tình hình của mình, trong lòng một trận hoảng sợ, lập tức chắp tay nói, đa tạ sơn quân, thiên âm cáo lui. Nói xong, thiên âm tiên tử hướng Phương Giám chắp tay cúi đầu, sau đó quay người hóa thành một đạo tiên quang rời đi Phương Giám chỗ cung điện lầu cát, mà Huyết Chu nương nương hướng Phương Giám bóng lưng nhìn thoáng qua, cũng vai chào thân, túi đầu nói sơn quân, thiếp thân cũng cáo lui. Ân. Phương Giám gật đầu ứng tiếng nói. Chợt Huyết Chu nương nương cũng hóa thành một đạo tiên quang rời đi, cũng theo sát thiên âm tiên tử phương hướng mà đi. Khi hai người sau khi rời đi, Phương Giám lúc này mới quay trở lại, một lần nữa tại trong các ngồi xếp bằng xuống. Hắn xem lấy mới vừa cùng Huyết Chu nương nương ngắn ngủi giao thủ, mặc dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng đủ để chứng minh một sự kiện, chính mình lôi pháp rất cường đại. Huyết Chu nương nương có thể vây khốn Kim Dương Trảm Yêu Kiếm, có thể lôi pháp vừa ra nàng liền thúc thủ vô sách, bất quá vừa rồi hai người cũng không gạch nói cùng tan, cho nên đều có lưu thủ, nhưng bởi vậy đó có thể thấy được, muốn đối phó những này yêu tiên, lôi pháp mới là chính đạo. Đêm qua Phương Giám cùng Huyết Chu nương nương ngắn ngủi đấu pháp cũng không kinh đến người khác, bởi vì toàn bộ Đô Linh Nguyên bên trong yêu tu bọn họ đều đang bận rộn lấy khai tông đại điện. Bận rộn nhất phải kể là Đinh Tinh Lan cùng Vũ Cơ, hai người kia là toàn bộ Hoàn Chu môn nhất biết quản lý sự vụ người, Thiên Âm tiên tử cùng Huyết Chu nương nương trên một điểm này là hoàn toàn so ra kém. Cho nên toàn bộ đại điện chủ bị liền đều rơi xuống Đinh Tinh Lan cùng trưởng lão Vũ Cơ trên thân. Một đêm vội vàng mà qua, vạn dặm thanh giang nguyên trên không hạ xuống từng chùm ánh mặt trời, cùng Tây Hoa Châu nơi khác mây đen trùng điệp cảnh tượng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Một tên dương thần cảnh tuổi trẻ yêu tu, thân mang Hoàn Chu môn đệ tử bảo phục, đi tới Phương Giám ở lại ngoài cung điện chờ đợi. Đợi Phương Giám đi ra cung điện sau, tên đệ tử này vội vàng chắp tay bái nói bái kiến sơn quân. Phương Giám đưa tay hư đỡ, nói điện lễ muốn bắt đầu sao? Tên đệ tử này gật đầu nói, còn có hai canh giờ bắt đầu, trưởng giáo phái ta tới nên đón sơn quân tiến về hoàn đài. Hoàn đài chính là cử hành khai tông đại điện địa phương. Phương Giám hỏi. Sơn quân anh minh tên đệ tử này nói ra. Phương Giám khẽ bước cằm, nói ra, vậy thì đi thôi. Sau đó, tên này dương thần cảnh yêu tu liền dẫn Phương Giám tiến về hoàn đài phía trên. Cái gọi là hoàn đài chính là Đô Linh Nguyên đại trận hộ sơn trung tâm, trôi nổi tại Đô Linh Nguyên giữa không trung phía trên, là một tòa dùng bạch ngọc đúc thành rộng lớn ngọc đài. Mà tại ngọc đài trung ương, lặng lặng đứng lặng lấy một tòa to lớn ngọc tượng, ngọc tượng bốn phía còn chỉnh chỉnh tề tề bày biện một vòng bàn thờ phía trên khói xanh lượn lờ, linh quả tiên chân bày đầy mâm vàng. Lại nhìn cái kia ngọc tượng thần ý lẫm liệt, tiên quang triệt triệt, toàn thân ngọc trắng, kỳ lân dáng người, đầu sinh hai sừng, hình dáng tướng mạo như dê, thình lình chính là Bạch Trạch yêu thần pháp tướng Trảm Ngọc. Đấu chương xong, chương 128, bộ cùng trời đầu đối nghịch chương 128. Bộ cùng trời đầu đối nghịch chương 128, bộ cùng trời đầu đối nghịch thanh thủ theo văn nước điện lui đi ra, hôm nay Văn Lâm nương nương muốn triệu kiến tân nhiệm hội thư thái huyền đô tỉnh sự tỉnh Nhạc Phi, cho nên không cần hắn ở bên hầu hạ. Mà hắn thân là Văn Lâm nương nương bên người tùy tùng sách đồng tử, là Văn Lâm nương nương bên người tất cả đồng tử bên trong chức vị cao nhất, đổ nước bưng trà sự tỉnh tự nhiên không cần hắn đi. Cho nên thanh thủ hiện tại có chừng 12 canh giờ nhàn rỗi, thanh thủ nghĩ như vậy, trong đầu lập tức liền nổi lên một cái thanh linh thoát tục dung nhan đến. Rất lâu chưa thấy qua Ngọc Lan tỷ tỷ. Thanh thủ thầm nghĩ lấy, nhịp tim không khỏi ra tốc nhảy dựng lên. Vậy liền đi xem một chút Ngọc Lan tỷ tỷ đi. Nghĩ tới đây, thanh thủ lúc này mở ra hai chân, hướng Thái Huyền Đô tỉnh bên ngoài chạy ra ngoài. Thanh thủ nói tới Ngọc Lan tỷ tỷ, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế ở Thái Vi Ngọc Thành cung ngập nước điện cầm đèn tiên nữ, chính là Thiên Đình Tiên Luyện bên trong một gốc ngọc lan hóa hình, sinh cực kỳ mỹ lệ đoan trang, dịu dàng hương thơm. Tại Thiên Đình bên trong, giống thanh thủ dạng này đạo đồng đều là các thần tiên dùng thiên địa tinh khí điểm hóa mà thành, nổi tiếng nhất không ai qua được năm trang xem thanh phong, Minh Nguyệt hai vị đạo đồng, thanh phong là một hơi gió mát điểm hóa, Minh Nguyệt thì là một chùm ánh trăng điểm hóa. Thiên địa tinh khí bị điểm hóa thành đồng tử đằng sau, kỳ hình mạo số tuổi là vĩnh viễn không đổi, thật giống như thanh thủ, hắn là Văn Lâm nương nương dùng một sợi sơn hà tinh khí điểm hóa mà thành, sinh ra chính là mười mấy tuổi hình dáng tướng mạo, mà lại cũng vĩnh viễn sẽ không cải biến. Nhưng ở Thiên Đình trong những năm này, thanh thủ cùng Ngọc Lan tiên tử quan hệ coi như thân cận, Ngọc Lan tiên tử thường thường đem hắn coi là đệ đệ bình thường đối đãi. Mà lại ngày bình thường Ngọc Đế nếu để cho Ngọc Lan ban thưởng cái gì tiên quả chân hảo, Ngọc Lan cuối cùng sẽ phân thanh thủ một phần. Cho nên thanh thủ đối với Ngọc Lan tình cảm tương đối đặc thù, một phương diện đem Ngọc Lan coi là tỷ tỷ, một phương diện khác lại có một chút ý nghĩ xấu. Nhưng là từ khi chú sinh bộ sự tình phát sinh đến bây giờ, chính mình cũng một mực chưa thấy qua Ngọc Lan tỷ tỷ, điều này cũng làm cho Thanh Thủ có chút lo sợ bất an, Ngọc Lan tỷ tỷ sẽ không ra chuyện gì đi. Thế là Thanh Thủ đầu tiên đi tới Thái Vi Ngọc Thanh cung bên ngoài, xa xa ngắm nhìn cái kia kim hà tràn ngập bên trong to lớn đạo cung. Cái này Thái Vi Ngọc Thanh cung Thanh Thủ là không vào được, đừng nói hắn, nếu như không có Ngọc Đế tuyên triệu, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không thể tự tiện tiến vào. Nếu như nói Thiên Đình là Ngọc Đế làm việc nơi trốn, như vậy cái này Thái Vi Ngọc Thanh cung chính là Ngọc Đế đạo tràng của chính mình. Mà trưởng quản Thái Vi Ngọc Thanh cung là một vị nữ tiên, biệt hiệu Vu Sơn Nương Nương, Vu Sơn Thần Nữ cũng gọi Giao Cơ. Nhưng cần chú ý, này Giao Cơ cũng không phải là thế gian trong cố sự nhị lang thần mẫu thân, mà là Viêm Đế nữ nhi, cho nên tiên tịch chú là Thiên Đế chi nữ, tên là Giao Cơ, chưa gả mà chết, chôn ở Vu Sơn chi dương, tinh hồn theo cỏ, thật là linh chi. Cho nên thành tiên sau phong làm Vu Sơn Nương Nương lĩnh Thái Vi Ngọc Thanh cung bên trong xá nhân trước, chấp trưởng Thái Vi Ngọc Thanh cung chức vụ. Thanh Thủ lặng lặng canh giữ ở Thái Vi Ngọc Thanh cung bên ngoài, chỉ còn chờ thời khắc kia đến. Cứ như vậy qua một hai canh giờ tả hữu, chỉ nghe phía trước một trận hoàn thanh tiếu ngự truyền đến, sau đó chỉ thấy được 6-7 vị quần áo hà thải, người khoác tố vân tiên nữ trong lúc nói cười chậm rãi đi ra cửa cung. Thanh Thủ nhìn thấy những này tiên nữ đi ra, lúc này bước nhanh chạy đi lên. Chư vị tiên tử tỷ tỷ. Thanh Thủ đội vàng kêu một tiếng, phía trước các tiên nữ dưới chân nghe chút, Nga Nhiên Huyền quay tới, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn xem chạy lên đến đây Thanh Thủ. A, đây không phải Văn Lâm Nương Nương bên người đồng nhi sao? Một tên cười duyên dáng tiên nữ vừa cười vừa nói. Một tên khác thuộc hệ thanh tao lịch sự tiên nữ cũng cười nói, ngươi không tại Văn Lâm Nương Nương bên người hầu hạ, chạy tới nơi này làm gì? Coi chừng bị thiên binh bắt lấy. Thanh Thủ hướng chúng tiên nữ chắp tay cúi đầu, cười nói, ta lại không có va chạm đạo cùng, thiên binh bắt ta làm gì? Ta chỉ muốn hỏi một chút chư vị tỷ tỷ, lại nhìn thấy Ngọc Lan tỷ tỷ sao? Nha, ngươi nói Ngọc Lan nha, một tên cao gầy thanh lệ tiên nữ nói nàng cùng bên trong xá nhân xin nghỉ đã có 3 tháng có thừa. Thanh Thủ nghe vậy kinh hãi, xin nghỉ 3 tháng? Vì cái gì? Thiên Đình tiên nữ xin phép nghỉ, chỉ cần có thay ca liền không có bất kỳ trở ngại nào, tùy ngươi xin nhiều lâu đều có thể, nhưng ở xin nghỉ phép trong khoảng thời gian này là không có bất kỳ cái gì đồng lộc ban thưởng. Cái này cũng không biết, ngươi tự đi Ngọc Lan huyện hỏi nàng, lạc cao gầy thanh lệ tiên nữ lắc đầu nói ra. Sợ là khó đấy, lần trước Vân Y đi gặp nàng, nàng đều đóng cửa không thấy đâu, lại một tên tiên nữ nói ra. Đa tạ chư vị tiên tử tỷ tỷ bẩm báo. Thanh Thủ nghe các nàng nói như thế, lập tức lòng nóng như lửa đốt, cáo từ qua đi liền chạy ra ngoài, Ngọc Lan tỷ tỷ sẽ không thật xảy ra chuyện gì đi. Những này các tiên tử nhìn xem Thanh Thủ bóng lưng rời đi, tại ngắn ngủi trầm mặc sau, lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ, ngươi đừng nói, Ngọc Lan còn là lần đầu tiên cáo lâu như vậy dạ. Không phải là ngã bệnh đi? Tại Thiên Đình có thể sinh bệnh gì? Sẽ có hay không có chuyện gì? Không biết đâu. Mà Thanh Thủ tại một trận chạy vội đằng sau, rốt cục đi tới 32 trọng thiên, nơi này là tất cả Thiên Đình tiên quan chỗ ở. Thanh Thủ đi vào 32 trọng thiên sau, một đường thẳng đến các tiên nữ chỗ cung khuyết chỗ ở đi. Khi hắn dọc theo đường quen thuộc đồ đi vào Ngọc Lan huyện bên ngoài lúc, phát hiện nơi này cực kỳ tịch liêu. Ngày bình thường nơi này mặc dù không nói được đông như chảy hội, nhưng ít ra thường xuyên có các tiên nữ lui tới tìm Ngọc Lan chơi đùa. Nhưng là hiện tại chỉ thấy được Ngọc Lan huyện mô mắt cửa đóng kín, trước cửa cũng lúc Hứa Cửu đều không có nhân khí. Thanh Thủ thấy vậy, rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức đưa tay tại trên cửa viện gõ đứng lên. Ngọc Lan tỷ tỷ, Ngọc Lan tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Huyện bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại, Thanh Thủ tiếp tục gõ lấy cửa viện, nhưng bên trong hay là Hứa Cửu đều không có đáp lại. Thanh Thủ trong lòng càng phát ra lo lắng, hắn bắt đầu dồn sức đánh cửa viện hô, Ngọc Lan tỷ tỷ, ta là Thanh Thủ nhà, ngươi ở đâu? Lúc này, ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, cửa viện đột nhiên mở một cái khe nhỏ, Thanh Thủ nao nao, lập tức liền vội vàng hỏi, là Ngọc Lan tỷ tỷ sao? Ân trong viện truyền đến Ngọc Lan yếu đuối thanh âm ôn nhuận. Thanh Thủ đại hỉ, nhưng rất nhanh lại hỏi, Ngọc Lan tỷ tỷ, ta nghe nói ngươi xin nghỉ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Ngọc Lan tiên tử thấp giọng đáp lại một câu, sau đó hỏi, Thanh Thủ, chỉ một mình ngươi sao? Là, chỉ có một mình ta. Thanh Thủ gật đầu nói. Sau đó Ngọc Lan tiên tử đem cửa viện mở ra một nửa, nói vậy ngươi mau vào, tỷ tỷ có lời muốn nói với ngươi. Thanh Thủ mừng thầm trong lòng, lúc này đáp, tốt, sau đó liền nghiêng người đi vào. Bạch Ngọc Lan tiên tử lập tức đem cửa viện đóng kín, lúc này Thanh Thủ mới xoay người lại, hướng Ngọc Lan tiên tử nhìn lại. Nàng vẫn như cũng là như vậy thanh diễm tuyệt tục, mỹ lệ đoan chính, nhưng là trên người nàng lại mặc cực kỳ áo bào rộng lớn, lộ ra cùng thân thể có chút cực không cân đối. Mà lại, cùng trước kia trong ấn tượng tươi đẹp kiểu diễm Ngọc Lan tỷ tỷ so sánh, trước mắt nàng tựa hồ đầy dây sầu lo, cau mày. Ngọc Lan tỷ tỷ, ngươi đây là? Thanh Thủ nghi ngờ hỏi. Chỉ gặp Ngọc Lan tiên tử nhìn xem Thanh Thủ nói, Thanh Thủ, tỷ tỷ một mực đợi ngươi rất tốt, đúng không? Thanh Thủ gật đầu nói, đúng vậy a, tỷ tỷ đối với ta tựa như thân tỷ tỷ một dạng. Ngọc Lan tiên tử lại hỏi, vậy nếu như tỷ tỷ có thai ách, ngươi lại trợ giúp tỷ tỷ sao? Thanh Thủ nghe vậy, mặc dù nội tâm nghi hoặc, nhưng vẫn là không chút do dự nói sẽ. Ngọc Lan tỷ tỷ yên tâm, vô luận có nguy hiểm nào đó, ta đều sẽ bảo hộ tỷ tỷ. Ngọc Lan tiên tử nghe vậy lập tức rất là cảm động, sau đó đưa tay bắt lấy Thanh Thủ cánh tay nói, vậy ngươi cùng ta vào nhà. Thanh Thủ cả người nhất thời cứng đờ, giờ khắc này chỉ cảm thấy làn gió thơm trận trận. Ngọc Lan tiên tử nắm lấy cánh tay mình nu để là như vậy mềm mại. Ngọc Lan tỷ tỷ muốn làm gì? Ta vẫn là đứa bé nha. Khi Ngọc Lan tiên tử lôi kéo tim đập loạn, đỏ bừng cả khuôn mặt không biết làm sao, Thanh Thủ tiến vào trong phòng lúc, lập tức đem hắn để tay đến trên bụng của mình. Vừa mới bắt đầu khi bàn tay của mình rơi xuống Ngọc Lan tiên tử mềm mại ấm áp trên bụng lúc, Thanh Thủ cả người đầu óc trống rỗng, khí tức không gì sánh được gấp rút, nhưng là rất nhanh hắn liền phát giác được không được bình thường. Thanh Thủ tay tại Ngọc Lan tiên tử phân bụng lớn ấn, cảm giác rất là kỳ quái, làm sao cảm giác có chút phình lên. Sau đó thanh thủ đem ánh mắt hướng Ngọc Lan tiên tử phần bụng nhìn lại, sau một khắc cả người hắn như bị sét đánh, trái tim đột nhiên ngừng, sắc mặt trong nháy mắt do đỏ chuyển trắng. Cái này là ai làm? Thanh thủ không gì sánh được thất thố mà kêu sợ hãi lên tiếng. Ngọc Lan tiên tử sợ đến trắng bệch cả mặt, vội vàng ra hiệu thanh thủ an tĩnh, sau đó mang theo tiếng khóc nức nở đối với thanh thủ nói: ngươi sẽ giúp tỷ tỷ, đúng không? Thanh thủ nghe bên tai câu này mềm mại lời nói, cùng lập tức chuyển đến buồn bã tiếng khóc. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ: cái này mẹ hắn là Phạm Thiên Điệu à? Thanh thủ trong lòng không gì sánh được khó chịu muốn chết, nhưng nghe bên tai chuyển đến tiếng khóc cùng tiếng cầu khẩn, hắn hay là mềm lòng. Tỷ tỷ đừng khóc, ta làm như thế nào giúp ngươi? Tấu chương xong, chương 129, hoàn đài phía trên luận thúc cháu chương 129, hoàn đài phía trên luận thúc cháu chương 129, hoàn đài phía trên luận thúc cháu Huyền Hà Long cung Ngọc Khanh Long nữ giá lâm. Theo một tiếng hét to truyền khắp Đô Linh Nguyên trong ngoài, một đạo ngọc thủy linh quang vẩy khắp thương khung, sau đó thanh ca êm hai, yểu điệu trầm rãi, mang theo hương mang mây mà đến. Phương Giám đang cùng Hoàn Chu môn một đám trưởng lao nói chuyện, nhất là Thiên Âm tiên tử lúc này chuyên môn đi vào Phương Giám trước mặt cảm tạ mượn bảo sự tình. Liền ngay cả Trọng Thủ đại vương cùng Thiên Âm đại vương cũng tới đến bái kiến qua, hiện tại mọi người đã không phải là địch nhân, giống Phương Giám loại người này có thể giao hảo tự nhiên muốn giao hảo. Mặc dù lúc trước Phương Giám hô Trọng Thủ đại vương một thanh, nhưng bây giờ tình thế như vậy, mà lại vô tưởng thượng nhân còn chết ở trong tay của hắn, cái kia một tia khúc mắc liền tự nhiên bị đặt ở sâu trong đáy lòng. Nhưng theo Ngọc Khanh Long nữ đến, ở đây các trưởng lao hướng Phương Giám xin lỗi một tiếng, sau đó nhao nhao tiến về nên đón Ngọc Khanh Long nữ. Một cái dương thần cảnh Ngọc Khanh Long nữ tất nhiên là không có mặt mũi lớn như vậy, nhưng nàng phụ thân Huyền Hà Long Vương tại Tây Hoa Châu lại là cùng Tỉnh Quang Chân Quân ngang hàng tồn tại, tự nhiên không có khả năng lãnh đạo. Ngọc Khanh Long nữ đầu tiên là tại chủ điện bái kiến Đinh Tinh Lan, sau đó dâng lên quà tặng 24 mai thủy linh châu, tam chu ngàn năm thủy tiên, 6 đầu báo đan cảnh cá chép. Yêu cũng chia là hai loại, một loại là yêu quái, một loại là yêu thú. Tinh quái có thể sinh ra linh trí mà hóa thành hình người, như Đinh Tinh Lan, Thiên Âm, Ngàn Âm, Nạn Thủ, Nện Đỏ đều thuộc loại này. Linh thú thì là không cách nào sinh ra linh trí hoặc là chỉ có thể sinh ra một chút linh trí, không cách nào hóa thành nhân hình, hành vi toàn bộ nhờ thiên tính cùng bản năng. Mặc dù có thể tu được đại pháp lực, nhưng lại như cầm thú không hai, bình thường đều là bị các thần tiên cần làm thủ sơn canh cổng, thưởng thức hoặc khổ lực chi dụng. Ngọc Khanh Long nữ đưa tặng báo đan cảnh cá chép chính là như vậy linh thú, nhưng những này cá chép nếu như có thể vượt qua long môn, vậy liền coi là chuyện khác. Đinh Tinh Lan đại biểu Hoàn Chu môn nhận những này quà tặng, sau đó lại tự mình sai người dâng trà cảm tạ, đằng sau mới do Song Nham cung trưởng lão Sa Hiển đem Ngọc Khanh Long nữ một đoàn người dẫn đến hoàn đài phía trên. Mà còn lại trưởng lão thì lưu tại chủ điện, theo Đinh Tinh Lan cùng một chỗ tiếp đái hôm nay đến xem lễ khách nhân. Lần này Hoàn Chu môn khai tông lập phái, cơ hội cho Tây Hoa Châu tất cả nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ phát đi thư mời, trừ những cái kia cao ngạo tán tiên bên ngoài, chỉ cần là Tây Hoa Châu có gật đầu mặt lại thu đến thư mời, hôm nay đều sẽ đến đây xem lễ. Rất nhanh, theo Ngọc Khanh Long nữ chân trước đi hướng hoàn đài, chân sau liền lại có một tiếng tuyên hát vang lên, điệu nước xung quân, thanh giang thủy quân, Quyền Long Hà thủy quân, linh nước xung quân, tiểu nhị Hà thủy quân đến lần này báo ra Tây Hoa Châu năm vị thủy thần, này cũng không kỳ quái. Cái này năm nước sông thần đồng khí liên chi, giờ phút này cùng nhau hơn nữa cũng là chuyện trong dự liệu. Năm vị thủy thần đương nhiên không bằng Ngọc Khanh Long nữ như vậy tài đại khí thô, nhưng đưa lên lễ cũng đều là đặc biệt đặc sắc thủy sản. Tại hoàn đài biên giới, hiện lên hình nửa vòng tròn trưng bày một hàng bàn ngọc đàn ghế dựa, Phương Giám giờ phút này liền bị an bài ngồi ở vị trí đầu gần với Hoàn Chu môn trưởng giáo bên cạnh vị. Khi Ngọc Khanh Long nữ theo xa hiện trưởng lão lên tới hoàn đài lúc, ánh mắt hướng ngang quét qua, nhìn thấy tất cả vị trí đều là trống không, chỉ có Phương Giám đơn độc trên cao tọa thủ, thế là tò mò đưa tay chỉ vào Phương Giám hỏi: "Xin hỏi trưởng lão, vị công tử kia là ai?" Sa Hiển nhìn thấy Ngọc Khanh Long nữ động tác sửng sốt một chút, lập tức bất động thanh sắc đứng ở Ngọc Khanh Long nữ trước mặt, ngăn trở nàng chỉ hướng Phương Giám tay, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Long nữ hẳn là không biết, vị kia chính là Đoạn Giới Sơn thần nha." "A?" Ngọc Khanh Long nữ nghe vậy, vươn đi ra tay trong nháy mắt rung động hai lần, sau đó tranh thủ thời gian thu hồi lại. Chợt nàng hướng Sa Hiển chắp tay nói tiếng cảm ơn, tiếp lấy liền dẫn sau lưng một đám Huyền Hà Long cung người hầu hướng Phương Giám bước nhanh tới. Phương Giám dương mắt chỉ thấy một cái thanh vận ôn nhu nữ tử dẫn một đám nguyên anh cảnh người hầu đi đến trước mặt mình, sau đó chắp tay cung bái nói: "Ngọc Khanh gặp qua sơn quân." Phương Giám khẽ bước cằm, nói: "Ngươi là Nặng Ngày đạo hữu nữ nhi?" Nặng Ngày chính là Huyền Hà Long Vương danh tự, thủy thần nhất hệ mặc dù đều là thân rồng, nhưng cũng không phải là tất cả đều họ Ngao. Ngọc Khanh điểm nhẹ vuốt tay nói về sơn quân: "Chính là..." "A?" Phương Giám lại hỏi: "Thứ mấy?" Ngọc Khanh đáp: "Đi một trưởng nữ a." Phương Giám hơi có chút kinh ngạc: "Vậy ngươi có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội?" Ngọc Khanh cười nói: "Ta phía dưới còn có hơn 10 vị muội muội, về phần đệ đệ, phụ vương cũng muốn, chỉ là còn không có sinh ra." Phương Giám nghe vậy cũng cười nói: "Cái kia ngược lại là hạnh khổ Nặng Ngày đạo hữu." "Ha ha." Ngọc Khanh đành phải đáp lại gật cười: "Vất vả hay không, nàng cũng không phải Huyền Hà Long Vương, làm sao biết đâu. Thiên điều không cho phép tiên quan thành thân sinh con, ngươi nói Huyền Hà Long Vương phạm thiên điều sao?" "Phạm bảo, nhưng cũng không có phạm, này chủ yếu quyết định bởi tại thiên đỉnh có muốn hay không thu thập Huyền Hà Long Vương. Cùng thổ địa sơn thần khác biệt, giống Hải Long Vương, Thủy Long Vương, Giếng Long Vương, thần sông loại hình tiên trước, thăng thiên tỷ lệ rất nhỏ, mà lại cơ bản đều là ngay tại chỗ đề bạt, chẳng khác gì là phân phong chư hầu. Mà lại bởi vì nó nghề nghiệp tính đặc thù, những này thủy thần, Long Vương còn do về tứ độc nguyên vương hoặc tứ hải Long Vương quản lý. Cho nên những người này chỉ cần an phận thủ thường, hảo hảo quản lý chính mình quản hạt thủy vực địa bàn, tuân theo thiên đình ý chỉ mưa, chỉ cần chính ngươi không ra yêu tiêu thân, ai cũng sẽ không có việc gì nhàn rỗi tới tìm ngươi phiền phức. Nhưng ở phương giám xem ra, thiên điều nhìn như khắc nghiệt, nhưng kỳ thật rất nhiều nơi đều chấp hành không đúng chỗ, cũng tỉ như thần tiên không được hôn phối thành thân đầu này. Phương giám không biết những ngày này đầu chấp hành không đúng chỗ nguyên nhân là cái gì, nhưng nếu có hướng một ngày hắn có thể trưởng đến quyền hành, như vậy mỗi một đạo thiên điều đều muốn hoàn toàn chấp hành xuống dưới. Nhưng bây giờ hắn không thể đi bóc cái này cái nắp, thậm chí sách cũng không thể sách, không phải vậy hắn cái này tiền quan sẽ rất khó làm. Huyền Hà Long Vương còn không tính cái gì, Phương giám biết Tây Nhạc Hoa Sơn Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế vị đại lão này liền có một vị phu nhân cùng hai đứa con trai, một đứa con gái. Nữ nhi này chính là Hoa Nhạc Tam Nương, nàng có cái nhi tử tên là Lưu Trầm Hương, mà Lưu Trầm Hương cậu đêm cũng không phải là lời đồn nhảm bên trong quán Giang Khẩu Nhị Lang chân quân, mà là Tây Nhạc Đại Đế nhị tử Hoa Nhạc Nhị Lang quân. Rất phức tạp đi, nhưng thiên đình chính là như vậy, hệ thống khổng lồ, quan hệ phức tạp, cái này cái nắp ngay cả Cửu Thiên Huyền Nữ đều không muốn tùy tiện đi bóc, chỉ là mở một con mắt nhắm một con. Bởi vì nàng biết cái nắp phía dưới là dầu sôi lửa mạnh, một khi lửa cháy dầu tung tóe đốt chính là thiên đình chính mình, huống chi hắn Phương Giám còn xa xa không tới có thể khám phá tư cách. Ta cùng Tôn phụ thần giao đã lâu, cũng coi là quen biết cũ, ngươi xưng ta Sơn Quân cũng quá khách khí, gọi ta một tiếng Thế Thúc liền có thể. Phương Giám vừa cười vừa nói. Ngọc Khanh Long Nữ nghe vậy lập tức im lặng, tuổi của ngươi còn nhỏ hơn ta đi, lại nói phụ vương ta mấy ngàn năm không có đi ra Long phủ, lúc nào cùng ngươi là quen biết cũ. Hoàn thần giao đã lâu mà lại đạo hạnh của ngươi ngay cả ta đều a. Không phải nói hắn là luyện hư cảnh đạo hạnh sao? Làm sao ta bây giờ nhìn không rõ đạo hạnh của hắn? Ngọc Khanh Long Nữ trong lòng đột nhiên run lên, ánh mắt hướng Phương Giám con mắt nhìn lại, chỉ gặp Phương Giám trong mắt lại có tiên quang rạng rỡ, khí thế thâm thúy như vực sâu. Chân tiên. Ngọc Khanh Long Nữ lập tức xác định Phương Giám thực lực, hắn hiện tại là chân tiên đạo hạnh. Chân tiên đạo hạnh, tăng thêm cùng mình phụ thân cùng là lục phẩm tiên quan, Ngọc Khanh Long Nữ lúc này không nói hai lời, chắp tay không người cúi đầu nói Ngọc Khanh bái kiến Thế Thúc. Sau lưng xa hiện trưởng lão cùng một đám Huyền Hà Long cung người hầu đều nhìn ngây người, liền ngay cả Phương Giám ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ, nhưng hắn rất nhanh liền đứng dậy đi đến phía trước, đưa tay đỡ dậy Ngọc Khanh Long Nữ. Ngọc Khanh chất nữ không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Phương Giám vừa cười vừa nói. Ngọc Khanh Long Nữ mang trên mặt nhu thuận nụ cười sáng lạ, sáng tỏ ánh mắt sáng rực xem gian phòng kia, Phương Giám cảm nhận được ánh mắt của nàng, há có thể không biết trong nội tâm nàng ý nghĩ, thế là cười nhạt một tiếng nói ra, hôm nay chính là Hoàn Chu môn khai tông lập phái thời gian, người ta thúc cháu chi tình lại cho sau lại tự đi. Ngọc Khanh Long Nữ sắc mặt cứng đờ, nàng giờ phút này rốt cuộc minh bạch, mặc kệ vị này Thế Thúc có phải hay không phụ vương nói hèn hạ như vậy không từ thủ đoạn, nhưng ra mặt khẳng định là rất dày. Chính mình kêu ngươi Thế Thúc, ngươi bao nhiêu dù sao cũng phải đưa cái lễ gặp mặt đi. Nếu là khối kia trong truyền thuyết kim chuyên thì tốt hơn, Ngọc Khanh Long Nữ ý nghĩ hao huyền tưởng tượng lấy. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, Phương Giám trực tiếp dùng Hoán Chu môn làm cớ qua loa tắc trách tới, để nàng dự định trực tiếp thất bại. Ngọc Khanh Long Nữ có chút không cam tâm, đang muốn lại mở miệng, đột nhiên một bên truyền đến một trận tiếng cười to. Nàng không khỏi quay đầu nhìn lại, nguyên lai là một vị khác Hoàn Chu môn trưởng lão chính dẫn năm vị thủy thần đi lên hoàn đài. Nhắc tới năm vị thủy thần đạo lý đối nhân xử thế, nhưng so sánh Ngọc Khanh Long Nữ mạnh hơn nhiều, chỉ gặp bọn họ vừa lên hoàn đài lập tức hỏi, "Xin hỏi Đoạn Giới Sơn quân ở nơi nào? Chúng ta nên bài kiến." Phương Giám nghe nói như thế, lập tức vòng qua Ngọc Khanh Long Nữ đi ra phía trước, năm vị thủy thần cùng hắn đều là lục phẩm tiên quan, nói bài kiến chỉ là lời khách sáo, nếu như coi là thật cái kia e cỡ cũng quá thấp. Bất quá khi Phương Giám đi tới đằng sau, năm vị thủy thần hay là lập tức liền chú ý tới hắn cùng trên người hắn món kia dễ thấy thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo, năm vị thủy thần liếc nhau, sau đó cũng bước nhanh hướng Phương Giám nên đón tiếp lấy. Tấu chương xong, chương 130, đại thế trước mắt người chớ cản chương 130, đại thế trước mắt người chớ cản chương 130, đại thế trước mắt người chớ cản tại hạ Điêu Giang thủy thần. Điêu Giang thủy thần dáng người thon dài, khuôn mặt hiền lành, giờ phút này đối diện Phương Giám chắp tay nói ra, tại hạ Thanh Giang thủy thần. Thanh Giang thủy thần khuôn mặt nho nhã, hòa ái dễ gần. Tại hạ Quyền Long Hà thủy thần. Quyền Long Hà thủy thần thân cao mã đại, dáng người cường tráng, hơi có chút hào khí chi phong. Tại hạ Linh Nước Sông Thần. Linh Nước Sông Thần thân hình gầy yếu, nhưng khí chất đạo cốt tiên phong. Tại hạ Tiểu Nhị Hà thủy thần. Tiểu Nhị Hà thủy thần khuôn mặt từ bi, tướng mạo khoan hậu, xem xét chính là một vị nhân hậu trưởng giả. Khi năm vị thủy thần hướng Phương Giám hành lễ cũng giới thiệu qua chính mình đằng sau, Phương Giám cũng chắp tay lời nói, tại hạ mới tới Đoạn Giới Sơn tiền nhiệm không đủ nửa năm, chưa tới kịp tiến về các vị đồng liêu trong phụ tiếp, thất lễ đã đến, xin hãy tha lỗi. Đâu có đâu có. Tiểu Nhị Hà thủy thần nhìn xem Phương Giám nói Sơn quân vừa đến Tây Hoa Châu liền bình định yêu, địch rõ ràng hoàn vũ, chúng ta cảm giác sâu sắc kinh bội, sao dám trách tội Sơn quân. Điêu Giang thủy thần cũng nói, đúng vậy à, thật muốn nói thất lễ, ngược lại là chúng ta những này quanh năm tại Tây Hoa Châu làm quan người thất lễ, lâu như vậy lại chưa từng đi Đoạn Giới Sơn bên trong tiếp. Đâu có đâu có. Phương Giám cười ha ha, chợt nói ra, về sau bổ sung là được rồi. Hiện trường lập tức một mảnh tĩnh mịch. Khu khu. Quyền Long Hà thủy thần ho khan một tiếng, mở miệng nói ra, xin thứ cho tại hạ mắt vụ bể, bây giờ Sơn quân đạo hạnh, chỉ sợ sớm đã không phải luyện hư cảnh đi. Lời kia vừa thốt ra, bao quát Ngọc Khanh Long Nữ ở bên trong tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn lại. Phương Giám mỉm cười, gật đầu nói, đúng vậy à, hiện tại cũng liền so luyện hư cảnh cao một chút điểm đi, mấy ngày trước vừa mới đắc đạo thành tiên, hái được chân tiên đạo quả. Cái này gọi cao một chút điểm thôi. Đây con mẹ nó cao đến bầu trời đi. Ngay tại hiện trường một trận trầm mặc thời khắc, Sa Điển cùng một vị khác trưởng lao tiến lên phía trước nói, Sơn Hào Hải vị rượu ngon, linh quả làm bánh ngọt đã đưa lên bàn ngọc, xin mời Đoạn Giới Sơn quân, Ngũ Hà thủy thần cùng Ngọc Khanh Long Nữ nhập tọa hưởng dụng. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, sau đó nhao nhao mời nhập tọa. Cuối cùng vị trí định ra, Phương Giám tại chủ vị, Vũ Hà Thủy Thần liên tiếp phương giám, Ngọc Khanh Long Nữ thì tại cuối cùng bị. Không có cách nào, nàng mặc dù là Huyền Hà Long Vương nữ nhi, nhưng trước mắt cái này 6 vị đều là cùng nàng phụ vương một dạng lục phẩm tiên quan, nàng cố nhiên có thể ỷ vào chính mình hậu trường đối với 6 người này biểu thị miệt thị, nhưng nàng nếu như miệt thị cái này 6 vị lục phẩm tiên quan, vậy hắn phụ vương chẳng phải là cũng bị làm đủ. Cho nên Ngọc Khanh Long Nữ có thể xem thường thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm tiên quan, lại không thể xem thường lục phẩm tiên quan, bởi vì nàng phụ vương chính là phẩm cấp này. Mà lại nàng lần này chỉ là đại biểu Huyền Hà Long cung cái này lục phẩm thần phụ tới tham gia điện lễ, không phải đại biểu nàng phụ vương cá nhân tới, cho nên nàng cũng chỉ có thể khuất tại vị trí cuối. Theo thời gian trôi qua, hoàn trên đài người càng ngày càng nhiều. Nhưng phía sau tới phần lớn đều là yêu tu, vừa mới bắt đầu là dương thần cảnh, cuối cùng là nguyên anh cảnh, cộng lại trọn vẹn hơn 200 yêu tu. Trong đó dương thần cảnh hơn 10 người, nguyên anh cảnh hơn 100 người, đem toàn bộ hoàn bên bản duyên châu ngồi đầy nhóc đương đương. Đạo hữu thần phụ bên trong còn không người hầu hạ đi. Ta còn có một số nữ nhi, nếu là đạo hữu ưa thích, có thể đưa mấy cái đi qua phục thị đạo hữu. Thanh Giang Thủy Thần cầm lấy trước mặt trong mâm linh quả cắn một cái, sau đó hướng Phương Giám nói ra. Phương Giám nghe vậy khẽ giật mình, nói một chút là bao nhiêu. Thanh Giang Thủy Thần nghĩ nghĩ, nói 7-80 cái đi, không nhớ rõ lắm, nhỏ nhất đều hơn 300 tuổi, cả ngày ở bên thai cãi nhau, thiệt là phiền. Khá lắm, biết đến minh bạch đó là người nữ nhi, không biết còn tưởng rằng ngươi làm nhân khẩu buôn bán đâu. Nói đưa liền đưa. Bất quá Phương Giám cũng không lúc này từ chối. Hắn nhớ tới đến chính mình muốn đem Đoạn Giới Sơn kiến thiết một phen, đến lúc đó có thể sẽ thiếu một chút miễn phí tạm công ngay tại Phương Giám chuẩn bị trở về hợp thời, đột nhiên phía trước vang lên một trận hô to, từ phụ ở nơi đó. Phương Giám ngơ ngác quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái nguyên anh cảnh yêu tu mang theo một đám nguyên anh cảnh yêu tu lao đến, đối với Phương Giám liền lễ bái nói Lữ Phụng Hiền bái kiến Đoạn Giới Sơn thần, Tây Hoa Châu từ phụ. Bái kiến Đoạn Giới Sơn thần, Tây Hoa Châu từ phụ, sau lưng những yêu tu kia cũng cùng nhau la lên. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người, không chỉ có Ngũ Hà Thủy Thần trừng mắt nhìn lại, liền ngay cả Ngọc Khanh Long Nữ cũng đàn khẩu khẽ nhếch, đầy dây kinh ngạc. Phương Giám chỉ cảm thấy một trận đau răng, nhưng hắn cũng không nổi giận, mà là đưa tay gõ gõ bàn, nhặt tiếng nói, đứng lên. Phương Giám trong thanh âm mang theo từng tia tiên uy, trong nháy mắt liền đem Lữ Phụng Hiền bọn người trong linh đài nê hoàn cùng chấn trụ, đồng thời cũng chấn trụ Lữ Phụng Hiền. Cho nên khi Phương Giám thanh âm truyền vào trong thai một khắc này, Lữ Phụng Hiền các loại yêu tu lập tức uy củ đứng lên. Ai sai xử các ngươi gọi như vậy? Có mục đích gì? Còn không theo thực đưa tới. Phương Giám ánh mắt từ Lữ Phụng Hiền bọn người trên thân thoáng nhìn mà qua, sau đó nhà tâm thanh hỏi, đây là chân tiên uy thế a? Lữ Phụng Hiền trong lòng run rẩy, nhưng hắn nghe được Phương Giám tra hỏi, lúc này đáp lại nói, Đoạn Giới Sơn chính là Tây Hoa Châu tổ sơn, sơn quân là Đoạn Giới Sơn thần, tự nhiên là ta Đoạn Giới Sơn từ phụ, lời ấy không cần người khác tới dạy. Đối với, không cần người khác tới dạy, hậu phương chúng yêu tu cùng nhau đáp. Tiếp lấy Lữ Phụng Hiền lại nói, từ lần trước sau khi từ biệt từ phụ sau, chúng ta trở về liền vì từ phụ tố thân lập miếu, ngày ngày cung phụng tế bái, từ phụ hẳn là không có thu đến chúng ta hương hòa sao? Nói đến đây, Lữ Phụng Hiền cùng những yêu tu kia đều mang tới một tia nghi hoặc. Phương Giám sắc mặt chỉ trệ, cái này hắn xác thực nhận được Lữ Phụng Hiền bọn hắn hương hỏa. Nhìn thấy Phương Giám trên mặt thần sắc, Lữ Phụng Hiền lúc này hiểu ý nói là, khẳng định là chúng ta tâm còn chưa đủ thành, cho nên từ phụ không có thu đến chúng ta hương hỏa, chúng ta sau khi trở về ổn thỏa càng thêm kiên tâm kính bái. Tốt tốt nhìn thấy Lữ Phụng Hiền như thế biết là người, không phải làm yêu, Phương Giám cũng không muốn trách cứ hắn, chỉ nói là, hôm nay chính là Hoàn Chu môn khai tông lập phái ngày, các ngươi nếu được mời đến đây xem lễ, liền không nên lớn như thế hô gọi nhỏ, nhiễu loạn đám người. Lữ Phụng Hiền nghe được Phương Giám lời nói, lúc này kích động bái nói từ phụ dạy phải, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Nói xong, hắn trực tiếp đứng ở Phương Giám sau lưng, cũng đối với Hoàn Chu môn đệ tử nói ra, chỗ ngồi của ta lại rút lui đi, ta muốn tại Sơn Thần từ phụ bên cạnh đứng hầu. A, Hoàn Chu môn đệ tử vừa kịp phản ứng, giờ phút này nghe vậy lại choáng váng. Mà mặt khác cùng Lữ Phụng Hiền cùng nhau mười mấy cái nguyên anh cảnh yêu tu, cũng nhao nhao đứng ở Phương Giám sau lưng, nhao nhao biểu thị chúng ta muốn cho Sơn Thần từ phụ đứng gác. Hoàn Chu môn đệ tử đối mặt loại tình hình này, không dám tự tác chủ trương, lúc này quay trở lại bẩm báo Đinh Tinh Lan. Đinh Tinh Lan được nghe đằng sau, nói như vậy đi, đem Đoạn Giới Sơn quân chỗ ngồi của bọn hắn hướng phía trước đột xuất một chút, sau đó đem những yêu tu kia chỗ ngồi chuyển đến Đoạn Giới Sơn quân sau lưng vị trí đi, để bọn hắn trực tiếp tại Đoạn Giới Sơn quân sau lưng ngồi xuống, chắc hẳn bọn hắn là sẽ không cự tuyệt. Muốn nói biết làm việc, vậy liền không phải Đinh Tinh Lan không còn ai, nàng liếc mắt một cái thấy ngay vấn đề bản chất, không phải có ngồi hay không vấn đề, mà là ngồi nơi đó vấn đề. Rất hiển nhiên lấy Lữ Phụng Hiền cầm đầu yêu tu bọn họ chính là muốn cho thấy một cái thái độ, đó chính là bọn họ lập trường đã đứng tại Phương Giám hoặc là nói Thiên Đình bên này. Các đệ tử căn cứ Đinh Tinh Lan an bài bố trí sau, Lữ Phụng Hiền bọn người quả nhiên không có phản đối, đương nhiên trọng yếu nhất chính là Phương Giám không có phản đối. Một màn này nhìn Ngũ Hà Thủy Thần trợn mắt hốt mồm, trong lòng thầm than vị này Đoạn Giới Sơn thần quả nhưng không tầm thường, thừa dịp bình định chú sinh bộ chi loạn dư uy, lập tức liền thu hàng mười mấy cái nguyên anh cảnh yêu tu. Đây chính là hơn 10 vị nguyên anh cảnh yêu tu à, bọn hắn ngũ đại trong thủy phủ, thế nhưng là ngay cả một cái đều không có a. Trong lúc nhất thời, năm nước sông các thần là hâm mộ ghê gớm, Phương Giám cũng là lục phẩm tiên quan, cùng bọn hắn bình đẳng. Không tồn tại. Không nói đến Phương Giám bản thân đã là chân tiên đạo hạnh, chỉ riêng trước mắt nguồn lực lượng này, liền đã không phải bọn hắn năm nước sông phủ có thể sánh được. Về phần Ngọc Khanh Long Nữ, thì là ngồi ở chỗ đó, một bên uống vào rượu ngon, vừa quan sát chính mình vị này thế thuốc. Mà đổi thành một bên những cái kia nguyên anh, dương thần cảnh yêu tu bọn họ, cũng là sắc mặt phức tạp, loại tình huống này trước kia nhất bộ cửu động thời đại là không thể tưởng tượng. Nhưng tất cả những thứ này cuối cùng vẫn là tại vị này tự tay kết thúc nhất bộ cựu động thời đại sơn thần dưới tay phát sinh. Có lẽ đây chính là trong truyền thuyết đại thế đi. Tấu chương xong, chương 131, tiêu kiếp sắc mệnh an chư thiên, chương 131, tiêu kiếp sắc mệnh an chư thiên, chương 131, tiêu kiếp sắc mệnh an chư thiên thiên đỉnh, Lăng Tiêu bảo điện, ngoài điện tiên hành lang. Cựu tiên huyền nữ đã nhận ra hôm nay triều hội tựa hồ có chút khác biệt, bất quá nàng hơi nghĩ lại liền minh bạch, đây là lại đến tiêu kiếp thời điểm. Phía trước đã nói qua, tam giới chư thiên bao giờ cũng đều có kiếp lực sinh ra, mà những này kiếp lực đều sẽ hội tụ đến Ngọc Đế bên người. Ngọc Đế thế thiên hành đạo, bao giờ cũng đều muốn hóa tiêu kiếp lực, trải bước thiên đạo. Nếu như những này kiếp lực trệ hóa tiêu, tùy ý nó tràn ngập tại trong tam giới, tùy ý nó phát triển tiếp, liền sẽ hình thành lượng kiếp. Cho nên mỗi hơn vạn năm tả hữu, Ngọc Đế liền sẽ bế quan tiêu kiếp, đem trong tam giới mạnh nhất mấy đạo kiếp lực lấy tự thân đại nghị lực, đại trí tuệ, đại pháp lực, đại công đức tiêu trừ, như vậy mới sẽ không tùy ý kiếp lực phát triển mở rộng. Khi Cửu Thiên Huyền Nữ pháp giá rơi vào Lăng Tiêu bảo điện lúc trước, sớm đã đến chúng tiên nhao nhao tiến lên hành lễ bái đạo. Tháp Tháp Thiên Vương, cái kia hãm không sơn động không đáy mấy ngày trước đây lại té chết ba cái phàm nhân, nhanh chóng sớm sai người đi đem nó điện. Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến Tháp Tháp Thiên Vương, lập tức hướng hắn nói ra. Tháp Tháp Thiên Vương còn chưa đáp lời, bên kia Na Cha liền nói ra, nương nương thật không thể nói đạo lý, động không đáy kia có ngàn vạn trượng sâu, như thế nào lấp? Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn xem Na Cha cười nói, bần đạo đã sớm nói việc này, xem ra cha con ngươi hai người chưa bao giờ để bụng, vậy ta liền đem nói để ở chỗ này, như về sau động không đáy kia lại có phàm nhân té chết, ta liền đem ngươi điều đi hãm không sơn làm sơn thần. Na Cha nghe vậy lập tức không phục nói, không đem làm sao, hôm nay triều hội qua đi ta liền đi hãm không sơn ngày đêm trông coi. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn xem Na Cha dáng vẻ không phục, cười nói, ngươi chớ có dở tính trẻ con, ta lại hỏi ngươi, động không đáy kia vì sao lấp không được? Na Cha nói ra, động không đáy có ngàn vạn trượng sâu, coi như đem toàn bộ hãm không sơn bùn đất điền vào đi cũng không đủ. Cửu Thiên Huyền Nữ lại cười nói, ngươi cũng chỉ nghĩ đến dùng đất đến lấp sao? Na Cha nói lấp hố lấp động, không cần đất chẳng lẽ dùng nước sao? Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ một ngón tay, cười nói, rồi hài nhi không biết biển báo. Động không đáy tuy có ngàn vạn trượng sâu, nhưng cũng không rộng lớn, hai bên vách đá đều có đất đá, chỉ cần tìm vài cọng rễ tiên diệp rộng rãi tiên thảo trồng ở cửa hàng trên vách đá, khiến cho bao trùm cửa hàng, thôi nói người, cưỡi ngựa chạy cũng có thể. Na Cha nghe vậy lập tức ngơ ngẩn, sau đó vỗ trán một cái nói, ai nha, ta chỉ muốn dùng đất đến điện, lúc trước còn đi tìm nữ hoa nương nương nhường cái tức nương đâu, là ta vụ bể, nương nương thứ tội. Cửu Thiên Huyền Nữ nói tức nhưỡng lấp biển tạo lục, đáp lên sông núi, làm sao có thể tùy tiện cùng ngươi? Ta nhìn ngươi là tại thiên đình quá nhàn, đầu óc đều không linh hoạt, qua chút thời gian đợi ta phái ngươi chút phái đi đi làm. Na Cha lập tức đại hỉ gật đầu nói, tốt tốt tốt, tốt nhất là trừ thiên hạ giới trảm yêu trừ mà phái đi. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn xem hắn vui vẻ dáng vẻ, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Lúc này trong đại điện bỗng nhiên truyền đến ba tiếng cánh âm, sau đó ước vạn trượng huyền quang từ khung tiêu phía trên rủ xuống đến, chiếu ở Lăng Tiêu bảo điện phía trên. Chúng tiên lập thời tốc thanh liệt đội, không dám có chút ồn nào. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ thì hàng tại quần tiên đứng đầu, có thể nói mấy người phía dưới, trên ước vạn người. Theo vậy đại biểu Ngọc Đế giá lâm ước vạn trượng huyền quang rơi xuống sau, lại là bốn đạo mênh mông huyền quang từ khung tiêu rơi vào Lăng Tiêu bảo điện. Khi cái này bốn đạo huyền quang rơi xuống sau, Lăng Tiêu bảo điện cửa lớn mới chậm rãi mở ra, chỉ gặp Thái Bạch Kim Tinh cầm trong tay phất trần, đứng ở đại điện trước cửa hát nói bệ hạ thăng hướng, tiên ban quần thần nhập điện yết kiến. Sau đó, tất cả đại đế, tinh quân, tiên quan, nguyên soái, tướng quân tại Cửu Thiên Huyền Nữ dẫn dắt phía dưới, ngư quán tiến vào Lăng Tiêu bảo điện. Chúng tiên đi vào bảo điện, chỉ gặp vị trí cao nhất trừ Ngọc Hoàng đại đế ngồi cao quỳnh hoàn bên ngoài, còn có bốn vị bình thường không thấy nhiều thân ảnh vĩ nạn ngồi ngay ngắn bên trên thánh vân, phân loại tại Ngọc Đế hai bên quỳnh thiên chi bên trong. Bái kiến bệ hạ. Cung chúc bệ hạ thọ phúc vô lượng, quần tiên đều nhịp chắp tay đi ba vái chào cửu bái chi lễ, nhưng cũng không có quỷ, bởi vì thiên đình không có quỷ lễ. Bình thân. Ngọc Đế kim khẩu hơi mở, nhặt nói do nói. Quần tiên lần nữa bái tạ Ngọc Đế, sau đó Thái Bạch Kim Tinh hát nói mời vào tiên ban thần hàng. Phía sau quần tiên chia làm văn, võ hai nhóm, phân biệt đi vào tiên ban vị trí, mà Cửu Thiên Huyền Nữ thì Khánh Vân thăng ngồi, địa vị gần như chỉ ở cái kia bốn vị vĩ nạn thân hình phía dưới. Ngay tại quần tiên hàng ban đằng sau, Ngọc Đế lần nữa nhạt mở kim khẩu nói Thái Bạch Kim Tinh, tuyên chỉ. Tuân pháp chỉ. Thái Bạch Kim Tinh không người lĩnh mệnh, sau đó tiến lên một bước, cao giọng tuyên hát nói Thừa Thiên Đắc Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Khung cao hơn đế, chế biết, nay tam giới trong ngoài, thiện hạnh cung rõ, chư thiên vạn giới, xung lực bài trừ gạt bỏ đức. Tu sĩ tàn sát, người thân phân liệt, cướp đoạt lấn hại, đều là tư lợi. Đủ loại ác nghiệt, cho nên kiếp lực nghiêng tuân ra mà ra, chư thiên loạn tượng trừng phát. Châm thượng ứng thiên đạo, bên dưới sống yên ổn linh, tự có nhận phụ tam giới chi trách, vạn ức nguyên hội không dám sơ tâm. Cho nên hôm nay con thần thời điểm bẩm lên Tam Thanh Thiên Tôn, xin mời bế quan tiêu kiếp, đã đến Tam Thanh Thiên Tôn sát chuẩn. Do đó chiếu cáo của thần, bế quan tiêu kiếp, kỳ hạn không chừng. Cho nên đem tam giới chư thiên tổng vụ, không chỉ thụ mệnh tại tứ ngự chấp trưởng. Sau đó, Thái Bạch Kim Tinh từng cái thì thầm, sắc mệnh trung thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế chấp trưởng thiên kinh vĩ, nhật nguyện tinh thần, chỉ huy tam giới tinh thần, sông núi chư thần. Sắc mệnh Ngọc Thanh Chân Vương Nam Cực trưởng sinh đại đế chấp trưởng 4 giờ khí hậu, lôi điện quỷ thần, chế vạn vật họa phúc sinh sôi chi đầu mối, nam toàn bộ 32 ngày tám khu. Sắc mệnh Câu Trần bên trên cung thiên hoàng đại đế cân nhắc nam bắc lương cực cùng trời, người tam tài, hiệp trợ trung thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế cũng người chủ trì ở giữa binh cách cân nhắc sự tình. Sắc mệnh Thừa Thiên làm theo hậu đức làm minh dự hậu thổ hoàng kỳ chúa tể đại địa sông núi, trưởng quản sơn nhạc thổ địa biến hóa cùng chư sơn thần, kỳ, tam sơn ngũ nhạc đại đế các loại thần, cũng tiết chế diêm phủ thế giới kiếp vận sự tình. sắc mệnh cửu thiên huyền dương nguyên nữ thánh mẹ đại đế phụ tá tứ ngự, tổng trưởng thái huyền đô tỉnh, thống ngự các bộ, các giới, các cấp tiên quan thần trước. Ngọc hoàng đại thiên tôn huyền khung cao hơn đế, như pháp lệnh. Theo thái bạch kim tinh tuyên đọc hoàn tất, tứ ngự tôn thần pháp thân dần dần tại lăng tiêu bảo điện bên trong hiện hóa ra ngoài, mà cửu thiên huyền dương nguyên nữ thánh mẹ đại đế cũng chính là cửu thiên huyền nữ thì cùng tứ ngự tôn thần cùng một chỗ, hướng phía ngọc hoàng đại đế không người cúi đầu, miệng nói lĩnh pháp chỉ. Sau đó, ước vạn trượng huyền quang kiềm chế, ngọc hoàng đại đế thân ảnh cũng dần dần tại quỳnh hoàn biến mất. Ngay tại thiên đình tiến hành cao tầng thay đổi nhân sự lúc, phương giám cùng mọi người đã tại xem lễ. Hoàn Chu môn khai tông điện lễ đã bắt đầu, tại hiện trường một mảnh nghiêm túc yên tĩnh phía dưới, một vị người mặc màu trắng tinh áo váy, buộc tóc kết châm, ước chừng 11-12 tuổi bộ dáng phấn chắc ngọc thế thiếu nữ khả ái đi tại phía trước nhất. Tại thiếu nữ sau lưng, chính là Đinh Tinh Lan vị trưởng giáo này, sau đó là các vị trưởng lão, cuối cùng là hơn 10 vị dương thần cảnh đệ tử đại một. Đó là Tình Quang chân quân đệ tử, tên là Diệu Diên. Thanh Giang thủy thần thấp giọng hướng phương giám giới thiệu nói. Phương giám nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt dừng lại ở Diệu Diên trên thân, một lát sau hắn không khỏi tán thán nói, là cái tu đạo hạt giống tốt. Đích thật là thanh tư ngọc cốt, khí chất linh minh. Thanh Giang thủy thần gật đầu nói. Ở giữa Diệu Diên dẫn Đinh Tinh Lan bọn người đi đến Bạch Trạch yêu thần trước tượng thần, không gì sánh được cung kính, nghiêm túc bắt đầu tiến hành thờ phụng chi lễ chương trình. Những trình tự này các nàng đã diễn luyện vô số lần, đến bây giờ Diệu Diên đã là hết sức quen thuộc, nhưng đối mặt chúng quanh nhiều như vậy hai mắt ánh sáng nhìn chăm chú, còn không có gặp qua cái gì sự kiện lớn, Diệu Diên khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Không cần khẩn trương, đúng lúc này, một đạo nước trong và gợn sóng tiên khí từ Diệu Diên đỉnh đầu rơi vào nội tâm, sau đó Đinh Tinh Lan thanh âm tại trong thai nàng vang lên, coi như bọn hắn không tồn tại, chúng ta ngay tại thờ phụng yêu thần, tuyệt đối không thể phân tâm. Diệu Diên nghe vậy, cường tự ổn định tâm thần, sau đó không để lại dấu vết gật gật đầu, tiếp lấy thờ phụng chi lễ tiếp tục thông thuận tiến hành. Khi dâng lên tạc thịt, linh chân, tiên bảo đằng sau, đám người lại kính hương lễ bái, cuối cùng Diệu Diên tại lễ bái Bạch Trạch yêu thần đằng sau đứng qua một bên, chuyện kế tiếp muốn do Đinh Tinh Lan tới làm. Chỉ gặp Đinh Tinh Lan đứng ở phía trước nhất, triển khai thờ phụng tiên tổ lời khấn bắt đầu nghiêm túc tuyên đọc. Chủ quan chính là trước kia chúng ta làm sao thế nào hỗn loạn, không biết thừa pháp, không tu công đi, may mắn có Bạch Trạch yêu thần không chê bọn hắn, tự mình ban thưởng chân pháp, cũng cho phép bọn hắn khai tông lập phái, đến nhập yêu thần môn hạ, được hưởng yêu thần phù hộ loại hình lời nói. Tuyên đọc hoàn tất đằng sau, Đinh Tinh Lan đem lời khấn đốt cháy, sau đó mang theo trưởng lão, đệ tử hướng phía tượng thần ba bái chín cấu. Đến lúc cuối cùng gõ một cái hoàn tất một khắc này, chỉ gặp Bạch Trạch yêu thần tượng thần đột nhiên bắn ra một vệt kim quang rơi vào Đinh Tinh Lan trên thân. Phía sau Đinh Tinh Lan trên đầu ngọc quan đổi thành tử kim hoa sen quan, đỉnh quan linh quang rạng rỡ, được không hoa mỹ. Mà tại Đinh Tinh Lan trên tay phải xuất hiện một thanh bạch ngọc phất trần, trong tay trái xuất hiện một viên bạch trạch thần ấn, đây là đại biểu bạch trạch truyền thừa Hoàn Chu môn trưởng giáo ân tín. Đương nhiên, trọng yếu nhất một cái chỉ gặp bạch trạch yêu thần tượng thần tiên quang đại phóng, phía sau một bộ thật dày đạo pháp chân kinh chậm rãi xuất hiện tại yêu thần trên tế đàn. Cái này chính là bạch trạch yêu thần ban cho Hoàn Chu môn chân chính vật truyền thừa, bạch trạch yêu thần thần truyền đạo pháp linh sâm diệu ghi chép hoàng pháp tâm kinh. Thấu chương xong.